Chương 110, Uổng Mạng Thái Xu chương 110, Uổng Mạng Thái Xu Đỗ Vũ mang theo Khúc Khê đi tới cái kia một cái duy nhất đang tại vận hành trước màn hình mặt, nói với nàng, lúc đầu cục quản lý truyền thuyết phải có rất nhiều cái dạng này màn hình, chỉ là bởi vì một lần biến cố, đều hư mất. Ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, hàng trăm hàng ngàn cái màn ảnh bên trên phát hình đủ loại truyền thuyết, khá là hùng vĩ. Khúc Khê nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia màn hình. Trên màn hình đang có hai tên ăn mày nhỏ tại ăn xin dọc đường, liền hỏi, đây là cái gì truyền thuyết? Đỗ Vũ nhìn một chút màn hình, cái kia hai tên ăn mày nhỏ tướng mạo xấu xí, bản thân chưa bao giờ thấy qua, nhất thời nghẹn lời, sau đó nhanh lên quay đầu nhìn về phía tiểu thất ngầm hiểu, đi lên phía trước nói, là Hắc Bạch Vô Thường. A. Đỗ Vũ đều kinh hô một tiếng, ngươi nói ai? Hai cái này xấu tiểu hài là Tạ Tất An cùng Phạm Bố Cứu. Khúc Khê cũng nghi ngờ nhìn một chút Đỗ Vũ, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi lớn nhỏ là cái lãnh đạo, làm sao cái gì đều không biết. Đỗ Vũ cười khan một tiếng, nói, nhường ngươi chê cười, ta không phải sao lãnh đạo, cũng vừa tới này không lâu. Nói xong hắn lại dẫn Khúc Khê đi tới một người giống giường một dạng bên cạnh khí cụ một bên, nói ra, nếu là thao tác viên, liền muốn nằm ở nơi này, tiến hành linh hồn truyền tống, sau đó tiến vào đến trong truyền thuyết. Khúc Khê khẽ gật đầu, nói, ta cũng có thể truyền tống đến trong truyền thuyết sao? Vậy không được. Tiểu Thất đi tới, cầm lấy một người giống mũ một dạng dụng cụ, nói ra, chỉ có số người cực ít có thể trở thành truyền thuyết thao tác viên, người bình thường dùng những dụng cụ này cũng không phản ứng gì. Đỗ Vũ tiếp nhận cái kia mũ dụng cụ, đeo ở Khúc Khê trên đầu, nói, ngươi có thể đối đối cái này dụng cụ thể nghiệm một lần, ta mang nhiều lần. Khúc Khê đưa tay vịn trên đầu mình dụng cụ, cảm giác hơi nhức đầu, nàng hơi khẽ cau mày, cả người lập tức liền không có khí lực. Một bên truyền tống trên dụng cụ chậm rãi hiện ra 6 cái chữ, thao tác viên đã vào chỗ. Đỗ Vũ nhìn một chút truyền tống dụng cụ, sau đó cười đối với Khúc Khê nói, ngươi xem, ta liền nói không được sao, cái này trên đó viết thao tác viên đã. Ta dựa vào. Đỗ Vũ cùng Tiểu Thất đồng thời mở to hai mắt. Thao tác viên đã vào chỗ. Ta hiện tại choáng choáng. Khúc Khê nói qua. Đỗ Vũ, nhanh lên cho nàng hái, bằng không nàng liền muốn xuất hiện ở Thất Gia Bát Gia trong truyền thuyết. Đỗ Vũ nghe xong vội vàng bay người lên đi tháo xuống Khúc Khê trên đầu thiết bị. Tình huống như thế nào? Hắn và Tiểu Thất đưa mắt nhìn nhau, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Cái này Khúc Khê lại là một thao tác viên thể chất. Bây giờ thao tác viên vừa nắm một bó to sao? Đỗ Vũ túi đầu hơi suy tư một chút, cùng Tiểu Thất nói ra, "Tiểu Thất, cục quản lý truyền thuyết đã có làm hay không thí nghiệm, đến cùng cái dạng gì người mới có thể trở thành thao tác viên?" "Không có." Tiểu Thất lắc đầu, "Thao tác viên số lượng ít, trước mắt đã biết chỉ có ngươi và Chiến Kỳ Thắng, căn bản là không có cách nghiên cứu các ngươi điểm giống nhau." "Không đúng." Đỗ Vũ nói, những cái kia ngoại quốc đối xử thần, coi như quốc gia nhỏ nữa, cũng có một chi thao tác viên đội ngũ, ta cảm giác là chúng ta không tìm đúng thao tác viên xuất hiện nguyên nhân. Vậy ngươi nói là nguyên nhân gì? Tiểu Thất hỏi. Đỗ Vũ không biết Chiến Kỳ Thắng là tình huống như thế nào, chỉ biết mình cùng nữ hài này điểm giống nhau chỉ có một cái kia chính là uổng mạng. Có phải hay không tất cả uổng mạng người đều có trở thành thao tác viên tiềm lực? Đỗ Vũ thử thăm dò. Không thể nào. Tiểu Thất thấp giọng nói, trước đó cục quản lý truyền thuyết cũng mời chào qua uổng mạng người. Dù sao bọn mạng người đều có thể tự hành lựa chọn phải chăng trở thành âm sai a, bọn họ cũng không có cho thấy thao tác viên đặc tính. Cũng đúng. Đỗ Vũ gật gật đầu, nếu là hưởng mạng liền có thể trở thành thao tác viên lời nói, nghe cũng quá thường gặp. Khúc Khê ở bên cạnh nghe một hồi, đột nhiên chen vào nói hỏi, các ngươi đều nói, ta là Thái Xu, vậy trở thành thao tác viên tiền đề, có phải hay không là Thái Xu? Thái Xu? Đỗ Vũ cùng Tiểu Thất sững sờ, loại vấn đề này còn chưa bao giờ nghĩ tới, chẳng lẽ Thái Xu liền có thể trở thành thao tác viên sao? Không đúng sao? Đỗ Vũ nói ra, ta không phải sao Thái Xu a? Mới vừa nói xong câu đó, hắn liền ngẩn người, sau đó quay đầu hỏi Tiểu Thất, ta là Thái Xu sao? Ta làm sao biết ta? Tiểu Thất giật mình, trả lời nói, ngươi nên hỏi một chút cho ngươi chiêu hồn Hắc Bạch Vô Thường nhà. Nếu như bọn hắn không có nói cho ngươi biết lời nói rõ tên ngươi không có ghi chép vào sách, hẳn không phải là Thái Xu. Ghi chép vào sách? Đỗ Vũ nhíu mày, cái kia nếu dựa theo ngươi thuyết pháp, các nàng không có nói cho ta, không thể hoàn toàn chứng minh ta không phải sao Thái Xu, chỉ có thể chứng minh ta không có bị ghi chép. Cho nên Khúc Khê nói chuyện phải có nhất định đạo lý. Tiểu Thất nghĩ còn nói thêm, thiên hạ này 900 năm không có thao tác viên, sinh ra Thái Xu cũng không ít, nếu như Thái Xu tức là thao tác viên lời nói, cảm giác số lượng cũng quá là nhiều. Đỗ Vũ lại tại trong lòng phân tích một phen, đông nhiên có một cái giả thuyết lớn mật, thế là nói ra, có phải hay không là uổng mạng Thái Xu? Uổng mạng Thái Xu? Tiểu Thất sững sờ, ngay sau đó suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, nếu như điều kiện như vậy hà khắc lời nói không chừng. Đỗ Vũ cũng càng nghĩ càng cảm giác điều kiện này có nhất định đạo lý, Thái Xu vốn là thoát ly thế gian này sản phẩm, mà bọn họ uổng mạng về sau, càng là không có bất kỳ cái gì địa phương có thể thu nhận, đối với toàn bộ thế giới mà nói, là ngoài ý muốn vừa ý bên ngoài, cho nên có lý bản về bên trên bọn họ có thể xuyên qua bất luận cái gì thời gian, đến bất kỳ địa phương nào, không nhận thời gian và không gian ảnh hưởng. Nhưng tất cả những thứ này giả thiết có một cái phi thường không ổn tiền đề, cái kia chính là, Đỗ Vũ bản thân liền là cái Thái Xu. Đỗ Vũ trái tim đập bịch bịch, chính mình cái này giả thiết thật sự là quá lớn mật, nếu như mình là Thái Xu lời nói, bản thân ký ức là chân thật sao? Bản thân có phải hay không là từ một ngày nào đó bắt đầu, đột nhiên đi tới trên cái thế giới này? Mà cái thế giới này vì không tự mâu thuẫn cho nên tự động sinh ra Đỗ Vũ người này tồn tại dấu vết, tựa như hệ thống tự hành tu bổ lỗ thủng một dạng. Cho nên mình là một cô nhi. Cho nên bản thân không có bằng hữu. Có thể bản thân là cái nào truyền thuyết sinh ra Thái Xu đâu. Chiến Kỳ Thắng cùng Anh Linh cũng là Thái Xu sao. Đỗ Vũ lại suy nghĩ một chút, anh Ninh đúng là uổng mạng nếu như nàng lại là Thái Xu điều kiện kia liền toàn đã đạt thành. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Tạ Cẩm gọi một cú điện thoại, âm sai tỉ tỉ, cấp tốc. Đỗ Vũ, làm sao vậy? Chúng ta mới phân biệt không đến 10 phút đồng hồ, ngươi liền cấp tốc. Đúng vậy a, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi nơi đó hiện tại có hay không uổng mạng Thái Xu? Uổng mạng Thái Xu? Ta đây phải hỏi một chút toàn cả gia tộc, ta và tiểu quả mục tiêu kế tiếp chỉ là một cái bình thường lão nhân. Ngươi điều kiện này nghe có chút hiếm thấy, Thái Xu đồng dạng biết dẫn đến những người khác uổng mạng, mình là không phải sao uổng mạng liền muốn nhìn cơ duyên xảo hợp. Ẩm sai tỉ tỉ, chuyện này phi thường trọng yếu, nhờ ngươi lập tức giúp ta thống kê một lần. Đỗ Vũ nói, nếu có uổng mạng Thái Xu nhất định không nên để cho bọn họ đầu thai, lập tức mang đến gặp ta. Treo cùng Tạ Cẩm điện thoại, Đỗ Vũ lại móc ra trên lưng lục bút, nói ra, anh Ninh, mau ra đây, có chuyện hỏi ngươi. Một đường lục quang hiện lên, anh Ninh lười biếng rơi xuống đất. Ta đều nghe được. Anh Ninh nói, vậy thì càng tốt hơn. Đỗ Vũ lo lắng hỏi, anh Ninh, ngươi là Thái Xu sao? Tiểu Thất sững sờ, trước đó nàng cũng đã gặp Đỗ Vũ trên người cái này bán linh, nhưng vì cái gì muốn hỏi nàng là không phải sao Thái Xu? Chẳng lẽ nàng cũng là thao tác viên? Ta hẳn không phải là Thái Xu. Anh Ninh mấy câu nói giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới lên Đỗ Vũ trên người. Cái này, nhưng ngươi nói quả thật hơi đạo lý. Anh Ninh nói, ngươi đều không phải sao Thái Xu, còn nói ta nói có đạo lý. Ta mặc dù biết mình không phải sao Thái Xu, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, ta là bị người nào đó từ triều đại nhà Thanh đưa đến Tống triều lại mang về thượng cổ, từ thượng cổ lại tồn tại đến nay, trừ bỏ triều đại nhà Thanh bên ngoài, Tống triều cùng thượng cổ đều không phải là ta nên xuất hiện địa phương. Đối với hai cái này thời đại mà nói, ta đúng là Thái Xu à. Đỗ Vũ mở to hai mắt nhìn, hắn cẩn thận suy tư anh Ninh nói lời nói này. Dựa theo bình thường lịch sử phát triển, anh Ninh xác thực không nên xuất hiện ở đây. Đối với cái thế giới này mà nói, nàng là một cái hoàn toàn ngoài ý muốn, là một cái từ chiến kỳ thắng chế tạo ngoài ý muốn, là một cái nhân tạo Thái Xu. Cho nên nàng đúng là uổng mạng Thái Xu. Đỗ Vũ đánh chết đều không nghĩ đến bản thân thế mà có thể ở anh Ninh cùng Khúc Khê ở giữa tìm tới điểm giống nhau, lại gián tiếp tìm được trở thành thao tác viên điều kiện. Hắn có chút kích động cũng có chút tâm thần bất định, chính mình nói không nhất định lấy tổ kiến một chi thao tác viên đội ngũ cư như vậy toàn bộ cục quản lý truyền thuyết chính là tiên giới địa vị cao nhất tồn tại. Lúc này chỉ cần hỏi lại một chút hắn có phải hay không Thái Xu, không phải liền có thể biết không? Đỗ Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiểu Thất, ngươi mang theo vị này Khúc Khê tiểu tỷ tỷ trước tùy tiện dạo chơi, cùng nàng giới thiệu một chút cục quản lý truyền thuyết công tác quá trình, ta và anh Ninh có chuyện phải thương lượng. Không chờ Tiểu Thất đáp ứng, Đỗ Vũ túm lên anh Ninh liền chạy đi thôi, hai người xuyên qua hành lang, tùy tiện đi vào một gian nhà trống. Làm gì a? Anh Ninh tức giận hỏi, có lời gì không thể ở bên ngoài nói? Anh Ninh, ngươi có thể giúp ta liên hệ chiến kỳ thằng sao? Có thể, nhưng không nghĩ. Anh Ninh nghiêng đầu qua một bên, nói ra. Ai nha, anh Ninh tỷ tỷ, không, anh Ninh, cô nãi nãi, ngươi phải giúp ta à? Cái này liên quan đến cục quản lý truyền thuyết mặt mũi, cũng liên quan đến chúng ta mênh mông đại quốc mặt mũi à? Ngươi người này thật là kỳ quái. Anh Ninh cao mày nói, cục quản lý truyền thuyết mặt mũi, mênh mông đại quốc mặt mũi, cùng ta một cái đoán linh có quan hệ gì? Cái này cũng liên quan đến chiến kỳ thắng tồn vong à? Đỗ Vũ còn nói. Liên quan đến chiến kỳ thắng tồn vong. Anh Ninh nghe được câu này, mới khuôn mặt hơi động một lần. Đúng vậy à, nếu như dựa theo chúng ta suy đoán, thao tác viên cũng là Thái Xu, nếu như ta không hỏi rõ ràng chiến kỳ thắng là cái nào truyền thuyết xuất hiện Thái Xu, nếu là có một ngày ta không cẩn thận bắt hắn cho bốn nắn làm sao bây giờ? Cái này, Đỗ Vũ nói chuyện 10 điểm hợp lý, để cho anh Ninh tìm không đến bất luận cái gì từ chối lý do. Tốt ta, ta dùng nhạy qua thời gian truyền âm thuật có thể giúp các ngươi thành lập liên hệ. Anh Ninh bất đắc dĩ gật gật đầu, bắt được ta tay. A. Đỗ Vũ ngây ngốc một chút, còn được bắt lại ngươi tay sao? Đúng vậy a. Ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Hai ta đến có thân thể tiếp xúc ta mới có thể giúp các ngươi thành lập liên hệ a, bằng không trước đó tại sao phải nhường ngươi đem ngọc bội mang ở trên người a? A, vâng vâng vâng. Đỗ Vũ cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, bắt được anh Ninh băng lãnh tinh tế bàn tay, da thịt vừa tiếp xúc, anh Ninh phảng phất khẽ run một lần, nhưng ngay sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì niệm lên khẩu quyết tới. Chương 111, thiết bị trùng kiến chương 111, thiết bị trùng kiến lao chiến. Đỗ Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. A. Chiến kỳ thắng thân ở một mảnh đại sa mạc, đang tại cô độc phi hành, hắn không nghĩ tới trên đời này sẽ có người đưa cho chính mình truyền âm, bị giật nảy mình, ngay sau đó lấy lại tinh thần hỏi, Đỗ Vũ. Ha ha, là ta a, gần nhất thế nào? Công tác thuận lợi không? Thân thể vẫn được. Hai năm này ở đâu phát tài a? Chiến kỳ thắng khẽ nhíu mày một cái, nói ra, ngươi cái này truyền âm vì sao khiến cho cùng chúc Tết một dạng? Có chuyện cứ việc nói thẳng a. Ha ha. Đỗ Vũ xấu hổ cười cười, ta có một tin tức tốt, cùng một cái tốt hơn tin tức phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chiến kỳ thắng biết Đỗ Vũ người này tư duy phi thường nhạy bọn, nhưng không nghĩ tới bây giờ mình đã hoàn toàn theo không kịp, thế là chỉ có thể hỏi, cái gì gọi là một tin tức tốt, cùng một cái tốt hơn tin tức? Ngươi nói thẳng hai tin tức tốt không được sao? Nói như vậy không có kinh hỉ cảm giác. Đỗ Vũ nói ra, ngươi chọn lựa a. Cái kia, trước hết nghe tin tức tốt ta. Chiến kỳ thắng bất đắc dĩ nói, ta đã để cho Tây Vương Mẫu miễn xá ngươi tất cả tội, hiện tại tất cả tiên gia cũng sẽ không đem ngươi trở thành làm dị loại, ngươi có thể thỏa thích làm ngươi nghĩ làm việc. Đỗ Vũ nói ra. A. Chiến kỳ thắng nhưng từ chưa nghĩ tới Đỗ Vũ thân làm một phàm nhân lại như vậy thần thông quảng đại, ngươi nói là thật? Thật, ngươi tội quyền đã bị tiêu hủy, ngay tại trước mắt ta, ta tận mắt thấy. Chiến kỳ thắng yên tĩnh một hồi, còn nói, vậy càng tin tức tốt là cái gì? Đỗ Vũ suy tư trong chốc lát, đối với chiến kỳ thắng nói, nói cái này thứ hai một tin tức tốt trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngươi một sự kiện.
Chuyện gì?
Ngươi hối hận qua sao? Chiến Kỳ Thắng nghe xong hơi sững sờ, sau đó hỏi, ngươi chỉ là chuyện gì? Tất cả ngươi làm qua sự tình, bao quát ngươi thoát ly cục quản lý truyền thuyết, bao quát ngươi vứt bỏ anh linh, có hay không chuyện nào là nhường ngươi hối hận qua? Chiến Kỳ Thắng chậm rãi thở dài, nói ra, thế nhân đều nói thiên hạ này không có thuốc hối hận có thể ăn, cho nên hối hận cái bệnh này coi như đến cũng trị không hết, ngươi cần gì phải hỏi nhiều đâu?
Ngươi sai rồi.
Đỗ Vũ nghiêm túc nói, chúng ta bên này nói đúng là, hiện tại cho ngài đề cử một cái một đợt điều trị liền có thể thấy hiệu quả cường lực thuốc hối hận, không biết ngài có hứng thú hay không hiểu một chút.
Thuốc hối hận?
Là, ngươi có cơ hội cùng anh Ninh Thường cùng quảng trường, hiện tại cục quản lý truyền thuyết chuẩn bị một lần nữa mới ngươi.
Một lần nữa mới ta?
Chiến Kỳ Thắng sửng sốt một chút, ai chủ ý?
Ta chủ ý.
Đỗ Vũ nói,
ngươi.
Chiến Kỳ Thắng suy tư nửa ngày, mới hỏi, ngươi là cục trưởng rồi?
Đó cũng không phải, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cục trưởng là Tây Bướng Mẫu, nhưng nàng đoán chừng sẽ không để ý những cái này về vặt, tình huống cụ thể vẫn là chính chúng ta thương lượng đi.
Chiến Kỳ Thắng bên kia âm thanh yên tĩnh hồi lâu, mới mở miệng nói ra, Đỗ Vũ, qua cái này mấy ngàn năm, ta chỉ muốn cùng anh Ninh hảo hảo ở tại cùng một chỗ, cuối cùng cũng không muốn trở thành cái gì thao tác viên, ta cực kỳ cảm kích ngươi cho ta cơ hội này, nhưng mà thao tác viên cái gì vẫn là.
Đỗ Vũ nói ra, ai bảo ngươi trở thành thao tác viên?
Ai?
Chiến Kỳ Thắng cũng một ngộng, ngươi mới vừa nói a,
ta nói muốn một lần nữa với ngươi, chưa nói qua muốn để ngươi trở thành thao tác viên a.
Đỗ Vũ giả bộ như nghi ngờ hỏi, ngươi người này thật kỳ quái, thao tác viên địa vị cao như vậy, há lại ngươi muốn làm liền có thể làm?
Ta hơi không quá hiểu rồi.
Chiến Kỳ Thắng đứng ở trong sa mạc, một mặt ngộng nhìn xem đầy trời báo cát, hỏi, ngươi không tìm ta làm thao tác viên, xính ta trở về làm gì?
Làm kiến trúc sư a.
Đỗ Vũ nói, cục quản lý truyền thuyết bị hủy, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, lần này ta không chỉ có bất kể hiểm khích lúc trước, còn có thể mời trở lại ngươi trở thành kiến trúc sư, đây là xem ở hai ta giao tình lên a.
Chờ, đợi chút nữa.
Chiến Kỳ Thắng cao mày nói ra, cục quản lý truyền thuyết bị hủy, vì sao ta phải phụ trách nhiệm hoàn toàn?
Cùng ta có quan hệ gì a?
Ngươi đây cũng quá không giảng lý a.
Ta hỏi ngươi, cục quản lý truyền thuyết là bị ai hủy?
Ta làm sao biết?
Chiến Kỳ Thắng nói, ngươi cũng không có nói ta à, lại nói ta đều thoát ly cục quản lý truyền thuyết 900 năm.
Là thành ma hả sở dĩ a?
Đỗ Vũ nói, ta hỏi lại ngươi, hà sở dĩ vì sao thành ma?
Cái này,
Chiến Kỳ Thắng giống như biết Đỗ Vũ muốn nói gì.
Cũng là bởi vì ngươi thoát ly, hà lao đầu không còn cách khác, đang yên đang lành một cái hiền lành lao đầu, ngồi ở trong nhà, bang lang một tiếng, thành ma.
Chiến Kỳ Thắng nhẹ vỗ về chán mình, trong lòng tự nhủ vì sao muốn cùng Đỗ Vũ loại người này dính líu quan hệ.
Ngươi nói, việc này làm thế nào chứ?
Đỗ Vũ hỏi.
Chiến Kỳ Thắng yên tĩnh khoảng chừng 5 phút đồng hồ, mới cuối cùng mở miệng.
Xem ở anh Ninh trên mặt mũi, ta có thể đi trở về giúp ngươi một chút, nhưng ta vĩnh viễn không thừa nhận ta là trách nhiệm chủ yếu người.
Chiến Kỳ Thắng bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ ở nơi nào?
Ta liền tại cục quản lý truyền thuyết.
Đỗ Vũ nói,
hiện tại cục quản lý truyền thuyết ở nơi nào?
Quỷ môn quan bên ngoài 40 dặm, có một tòa Bất Quy Sơn, cục quản lý truyền thuyết ngay tại Bất Quy Sơn dưới chân.
Một trận quần sáng dị động, Đỗ Vũ trước mắt không khí giống như là bị bóp méo đồng dạng, trong khoảnh khắc, một cái áo đen bóng dáng từ bên trong chậm rãi nổi lên.
Ta dựa vào.
Đỗ Vũ không nghĩ tới người này thực sự là nói đến là đến.
Chiến Kỳ Thắng vững vàng hạ cánh, về sau hoang mang nhìn một chút Đỗ Vũ.
Ta tới đúng rồi sao?
Là ngươi mời ta tới sao?
Đỗ Vũ suýt nữa quên mất Chiến Kỳ Thắng bệnh cũ, đồng nhiên nghĩ đùa hắn một lần, liền hỏi, sao ngươi lại tới đây?
Ta không mời ngươi a.
Chiến Kỳ Thắng mặt lộ vẻ lúng túng, nói ra, có đúng không?
Ngươi có phải hay không phải chuẩn bị cho ta truyền âm?
Không a, đang yên đang lành, cho ngươi truyền âm làm cái gì?
Ách.
Chiến Kỳ Thắng biểu lộ kém một chút đem Đỗ Vũ chọc cười, Đỗ Vũ vội vàng phất phất tay, nói ra, ta đùa giỡn với ngươi, chính là ta tìm ngươi đến, ngươi bây giờ thời gian xuyên việt cực kỳ tinh chuẩn a, giây phút không kém.
Chiến Kỳ Thắng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Đỗ Vũ, ngược lại chuyển hướng anh Ninh, mới vừa muốn nói gì, lại chợt phát hiện Đỗ Vũ cùng anh Ninh chính tay nắm tay.
Các ngươi đây là?
A.
Đỗ Vũ đội vàng buông lòng tay ra, nói ra, hiểu lầm, hiểu lầm.
Không phải vừa rồi muốn cùng ngươi truyền âm sao?
Ta không có pháp lực, truyền không, cho nên liền xin nhờ anh Ninh.
Chiến Kỳ Thắng không lại nói cái gì, lờ mờ hỏi anh Ninh, gần nhất có được khỏe hay không?
Được không đến?
Anh Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn Chiến Kỳ Thắng, quay đầu rời đi.
Ha ha, đừng để ý tới nàng.
Đỗ Vũ nói, chúng ta mau mau thương nghị một chút cục quản lý truyền thuyết trùng kiến công việc.
Chiến Kỳ Thắng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái này dùng cẩm thạch xây dựng cục quản lý truyền thuyết, trong lòng tỏa ra nghi ngờ, cái này cục quản lý truyền thuyết so năm đó ở Thiên Đình còn lớn hơn khí, còn muốn làm sao trùng kiến?
Ai nha, lão Chiến, tóm lại nhìn thấy ngươi trong lòng ta thì có đấy, ngươi đi theo ta một lần.
Đỗ Vũ một phát bắt được Chiến Kỳ Thắng, đi tới cục quản lý truyền thuyết trong chính sảnh. Khoa Nga thị nhị tử đã triệt để làm xong, lúc này cũng ngồi ở trong chính sảnh nghỉ ngơi, mà tiểu thất đang tại nhỏ giọng cho Khúc Khê giảng giải cái gì, khả năng bởi vì âm thanh quá nhỏ, Khúc Khê một mực dùng lỗ tai đụng lên nghe.
Đỗ Vũ cùng Chiến Kỳ Thắng vừa hiện thân, đại gia nhao nhao quay đầu lại.
Trương Ma Tử.
Tiểu thất một mặt kinh ngạc nhìn xem người này, nghĩ thầm tấm này mặt dỗ chỉ là một cái trong truyền thuyết nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện tại hiện đại.
Chiến Kỳ Thắng lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thất, chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói, ta không cứ gọi Trương Ma Tử. Đừng nghe Đỗ Vũ tiểu tử này nói bừa.
A.
Tiểu thất nghe nói Chiến Kỳ Thắng không gọi Trương Ma Tử về sau thế mà lộ ra một bộ yên tâm biểu lộ, vậy xin hỏi,
Chiến Kỳ Thắng?
Úc.
Ta đã nói rồi, chiến kỳ thắng cái tên này so Trương Ma Tử em hay nhiều. Tiểu Thất lời còn chưa nói hết, lập tức mê dại. Vân vân, chiến kỳ thắng. Xin hỏi có phải hay không cái kia chiến kỳ thắng? Đỗ Vũ đi lên gõ một cái Tiểu Thất đầu, nói ra, xú nha đầu, ngươi đối mặt ta thời điểm làm sao không hỏi như vậy để? Hắn liền là cái kia chiến kỳ thắng, ngươi nên bận bịu giúp cái gì, đừng chậm trễ hai ta làm việc. Tiểu Thất nhíu một lần miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chiến kỳ thắng tại sao trở lại? Hắn không phải sao thoát ly cục quản lý truyền thuyết sao? Hắn không phải sao tội phạm truy nã sao? Bất quá đối với Tiểu Thất mà nói, những cái này đều không quan trọng. Nàng quay đầu nhỏ giọng hỏi Khúc Khê, người này lớn lên là không phải sao rất đẹp trai? Là rất đẹp trai. Khúc Khê nói ra, giống trong phim truyền hình cổ trang mỹ nam tử. Hắc hắc. Tiểu Thất giống như là mình được khen thưởng, si ngốc nở nụ cười. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ đội ngũ không lớn, lại càng ngày càng có mang. Lao Chiến, ngươi xem. Đỗ Vũ chỉ một cái duy nhất còn tại vận hành màn hình, đối với Chiến Kỳ Thắng nói, bây giờ liền thừa cái này một cái thiết bị, ta nghe nói năm đó thiết bị là ngươi tạo, không biết có thể hay không tái tạo một nhóm. Chiến Kỳ Thắng nhìn một chút trước mắt chẳng cảnh, thốn thức nói, đến cùng đã trải qua cỡ nào thảm trọng chiến đấu. Những thiết bị kia cũng là lấy cứng rắn kim cương chế tạo, rất khó hủy hoại a. Đến mức cuộc chiến đấu kia, ngươi ngày sau có thể hỏi một chút Tiểu Thất, chính là vừa rồi cái kia Hoa Si. Đỗ Vũ nói, dù sao ta cũng không có ở hiện trường. Chiến Kỳ Thắng khẽ gật đầu, nói ra, Đỗ Vũ, tái tạo một nhóm thiết bị không khó, chỉ cần cho ta thời gian 3 năm liền có thể. Bao nhiêu? Đỗ Vũ sững sờ, 3 năm? Là. Chiến Kỳ Thắng nói, xây dựng thiết bị trình tự làm việc không khó, nhưng vật liệu khó tìm, cần tìm tới rất có linh khí kim cương, đem nó thu thập trở về, mài giũa thành hình, cuối cùng lại từ ta bổ sung thời gian pháp thuật liền có thể. Nhưng kim cương tính chất cứng rắn, vốn liền khó mà thu thập, có linh khí kim cương càng là thưa thớt. Năm đó ta theo Hà Sở Dĩ cùng một chỗ tìm kiếm nguyên vật liệu, chọn bện hoa thời gian 5 năm, bây giờ mặc dù ta tu vi tăng lên, nhưng một thân một mình đi tìm ít nhất cũng phải 3 năm. Đỗ Vũ lắc đầu, không cần phải nói thời gian 3 năm, liền xem như 1 tháng thời gian cũng quá lâu. Lão Chiến, ta cần tại 7 ngày, không, trong vòng 6 ngày tạo tốt nhóm này thiết bị. Chiến Kỳ Thắng tức giận nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, nói, ngươi muốn nói như vậy, vậy được, ngươi bây giờ liền đem mài giũa thành hình vật liệu tìm đến, ta trong vòng 2 ngày thì làm cho ngươi tốt. Kim Vương, Khoa Nga thị nhị tử bỗng nhiên mở miệng xen vào nói, nếu như thao tác viên nhu cầu cấp bách lời nói, huynh đệ của ta hai người một canh giờ liền có thể tìm tới mấy vạn cân kim cương, mặc kệ thao tác viên ngươi muốn bộ dáng gì, ta hai người đều có thể điêu khắc đi ra, dù sao chúng ta từ nhỏ đã tinh thông thổ thuộc tính pháp thuật, chỉ có điều, ta hai người chỉ có thể tìm tới bình thường kim cương. Đỗ Vũ nghe xong sững sờ, đúng à, bên cạnh có Khoa Nga thị nhị tử, liền với núi đều có thể chuyển đến, huống chi kim cương. Thế nhưng là tràn ngập linh khí kim cương lại làm sao tìm được đâu? Đúng lúc này, cục quản lý truyền thuyết ngoài cửa chậm rãi đi tới một người, người này đeo một cái túi lớn cục, nhìn xung quanh một lần, đã thấy bốn bề vắng lặng, chỉ có thể cao giọng hỏi, xin hỏi nơi đây là cục quản lý truyền thuyết sao? Ta gọi thẩm sư, là tới đi làm. Chương 112, phỏng vấn bắt đầu. Chương 112, phỏng vấn bắt đầu. Đỗ Vũ nhìn xem cái kia lấm la lấm lét thẩm sư, lại nhìn một chút Khoa Nga thị nhị tử cùng Chiến Kỳ Thắng, trên mặt thế mà dần dần lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi, cái này không phải sao đến đủ sao? Cùng mấy người không rõ ràng cho lắm. Đỗ Vũ chạy ra ngoài cửa, một phát bắt được thẩm sư, hỏi, thẩm sư, nếu để cho ngươi một khối bình thường kim cương, ngươi có thế để cho nó bổ sung linh khí sao? A, thao tác viên. Thẩm sư không nghĩ tới Đỗ Vũ vừa thấy mặt đã cho hắn ủy nhiệm nhiệm vụ, vội vàng nói, xin hỏi có cái gì yêu cầu khác sao? Vật này là muốn ngăn địch đả thương người, vẫn là hộ thân cường thể, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chính là bổ sung linh khí. Đỗ Vũ nói. A, thẩm sư nói ra, ta chưa bao giờ luyện qua dạng này pháp bảo, nếu chỉ là cho thạch đầu bổ sung linh khí, chốc lát liền có thể làm tốt ta. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói ra, bây giờ liền không sơ hở tí nào. Khoa Nga thị nhị tử cứ việc đi chuyển đến bình thường kim cương, toàn diện điêu khắc thành giám sát màn hình bộ dáng. Thẩm sư ngươi từng cái cho những thứ này thạch đầu bổ sung linh khí, Lao Chiến cuối cùng lại cho bọn chúng thời gian thi triển pháp thuật, đầy đủ lợi dụng các ngươi sở trường, nên lập tức liền biết hoàn thành. Chiến Kỳ Thắng, thẩm sư, Khoa Nga thị nhị tử tự nhiên đều không biết đối phương là ai, nhưng tất nhiên Đỗ Vũ đưa ra yêu cầu, bọn họ chỉ có thể làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác. Cái kia huynh đệ của ta hai người cái này đi trước. Khoa Nga thị nhị tử hướng về phía Đỗ Vũ hành lễ, đạp nát mặt đất phi không đi. Ai, hôm nay thực sự là thuận lợi a. Đỗ Vũ nói ra, mấy vị đồng nghiệp mới, ta tới mang các ngươi đi phòng làm việc của mình. Khúc Khê, thẩm sư, Tiểu Chiến, đi theo ta. Lúc này ba người mới liếc nhìn nhau, đồng nghiệp mới. Một cái thái su, một cái tán tiên, một cái tội nhân. Tiểu Thất cũng hơi sững sờ, làm sao Đỗ Vũ mới rời khỏi ngắn ngủi một hồi, cục quản lý truyền thuyết đến rồi nhiều như vậy khuôn mặt mới. Đỗ Vũ, không cần an bài cho ta gian phòng. Chiến Kỳ Thắng nói, ta muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Vậy không được. Đỗ Vũ nói, coi như ngươi không được, ta cũng phải an bài cho ngươi dưới. Dạng này có thể lộ ra công ty của chúng ta tương đối chính quy, phúc lợi đãi ngộ tốt, tài năng mời chào càng nhiều nhân tài a. Trừ bỏ Chiến Kỳ Thắng bên ngoài, Đỗ Vũ lại cho Khúc Khê cùng thẩm sư giảng giải một lần cục quản lý truyền thuyết công tác chế độ, tạm thời trước cho hai người an bài kẻ phụ trợ chức vị, bây giờ Đồng Thiên Thu không có ở đây, chỉ có thể từ bản thân đại lao. Làm xong tất cả những thứ này, Đỗ Vũ đang chuẩn bị đi thăm viếng Đồng Thiên Thu, lại tiếp đến Na Cha gọi điện thoại tới. Thiếu niên anh hùng tiểu Na Cha. Đỗ Vũ hỏi, làm sao vậy? Trào lưu chi thần, Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai đã tìm hiểu rõ ràng. Ta hiện tại nói rõ với ngươi bốn cái sứ giả chuẩn bị truyền thuyết, ngươi ổn thỏa cẩn thận nghe kỹ. Đỗ Vũ lập tức nghiêm túc lên, cuốn biết hỏi tiểu thất muốn nàng bình thường vẽ tranh dùng giấy bút, sau đó nói, ngươi nói đi. Đến từ London đế quốc trưởng khống giả Seda, chuẩn bị truyền thuyết vì nước Anh đô thị truyền thuyết phát sinh ở 1888 năm London đầu đường sát nhân của ma, rắc đồ tể. Đỗ Vũ sững sờ, vội vàng trước đi xuống, loại này đô thị truyền thuyết nếu không phải tìm hiểu rõ ràng, thực sự là khó mà sớm nghĩ đến. Ta còn tưởng rằng chí ít lại là vua Ả Sùa hiệp đạo Robin Hán loại hình. Đến từ Hy vực truyền thuyết chi thần chuẩn bị truyền thuyết, nên là Hy Lạp thần thoại bên trong chiến tranh nữ thần Athena. Nhưng Athena cuộc đời rất dài, cụ thể là một giai đoạn nào cũng không biết. Đỗ Vũ nghe xong lại cầm lên bút trên giấy soát soát viết xuống chiến tranh nữ thần Athena mấy chữ. Thiên trúc văn dạn, ngày bình thường kiệm lời ít nói, chỉ nghe được đạt ma hai chữ, nếu đoán không sai, hắn muốn tiến hành truyền thuyết hẳn là đạt ma tổ sư, nhưng đáng giá chú ý là đạt ma tổ sư tức là thiên trúc truyền thuyết, cũng là nước ta truyền thuyết, dù sao dựa theo lịch sử ghi chép, đạt ma sinh tại thiên trúc, lại đem Phật giáo truyền đến nước ta, cái này truyền thuyết liên lụy tôn giáo, chính trị, quân sự, nhân văn và rất nhiều phương diện, xử lý độ khó phải rất cao. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, lại đi xuống. Trước mắt độ khó cao nhất hẳn là đầu linh thiếu nữ, đến từ phù tang thời gian sư Sĩ Giản Đồ Ạ Sủ cả chuẩn bị phù tang sáng thế truyền thuyết, ý tả cái kia kỳ. Tại chỗ có trong truyền thuyết, sáng thế truyền thuyết nhất định là độ khó cao nhất, nhưng ta ngày thường đối với phù tang văn hóa biết rất ít, ngươi còn cần bản thân tìm kiếm một lần tài liệu tương quan. Đỗ Vũ từng cái viết xuống truyền thuyết tên về sau vội vàng tạ ơn Na Cha, lần này hắn giúp đỡ đại ân. Cúp điện thoại, Đỗ Vũ vội vàng tìm tới tiểu thất, nàng đúng lúc tại Khúc Khê trong phòng cùng nàng nói chuyện, thất tỷ, ngươi và Khúc Khê phải khổ cực, những cái này truyền thuyết giúp ta điều tra rõ ràng đi, ta muốn hiểu truyền thuyết tình hình cụ thể. Còn cần sớm biết truyền thuyết có khả năng xảy ra vấn đề. Hai người yên lặng tiếp nhận trang giấy, Khúc Khê tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại nuốt trở vào. Không bao lâu công phu, khoa Nga thị nhị tử liền chuyển đến to lớn hai khối kim cương, bọn họ ở trong sân hạ cánh, đem kim cương bỏ trên đất, ngay sau đó đưa hai tay ra, giống như xé nát đậu hũ đồng dạng đem kim cương từng khối kéo xuống, sau đó vận khởi pháp thuật, đem kim cương mài giũa thành hình, không bao lâu nhi công phu, nguyên một đám màn hình bộ dáng bia đá liền đứng trên mặt đất. Thẩm sư, đi ra khởi công rồi. Đỗ Vũ không nghĩ tới khoa Nga thị nhị tử tốc độ nhanh như vậy. Thế là đội vàng kêu gọi thẩm sư. Thẩm sư đến lệnh, mang lên bản thân đông đảo công cụ cũng tới đến trong sân, chỉ thấy hắn khoảng chừng khởi công, tế lên không ít truy cái rồi một dạng pháp khí, không bao lâu công phu liền làm xong một cái bia đá kia bị thẩm sư mài giũa một phen, lập tức biến linh khí bốn phía. Đỗ Vũ thấy thế hỏi Chiến Kỳ Thắng, thế nào, như thế có thể thi pháp sao? Có thể. Tảng đá kia so trước đó dùng qua kim cương còn tốt hơn, tin tưởng lại dùng hơn mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Tại một chi sửa sang tiểu đội bận trước bận sau dưới, nguyên một đám màn hình đều phát sáng lên, đủ loại kiểu dáng truyền thuyết dần dần bị thu nhận, cục quản lý truyền thuyết khôi phục ngày xưa vinh quang. Khoa Nga thị trung nhị đệ lại nghe theo Đỗ Vũ phân phó, đem màn hình từng cái bày tại chỉ định vị trí. Đỗ Vũ không khỏi nghĩ đến bản thân mới vừa đến nơi đây thời gian, cái kia rực rỡ muôn màu truyền thuyết biểu hiện tại trước mắt mình, giống như hôm qua đồng dạng. Vẹn vẹn một ngày thời gian, cục quản lý truyền thuyết thiết bị đã có 1/3 đều khôi phục vận chuyển. Đỗ Vũ mượn cơ hội lại đi vô thường điện thăm Đồng Thiên Thu, tại mị quỷ chiếu cố cho nàng đã khôi phục khí sắc, nên 2-3 ngày sau liền sẽ tỉnh. Lại qua một ngày, Tạ Cẩm cùng Na Cha Quang Lâm mang đến số lớn cô hồn dã quỷ cùng thiên đỉnh tán tiên. Đỗ Vũ đội vàng kêu lên tiểu thất cùng Khúc Khê, bắt đầu rồi phỏng vấn công tác. Hai người gặp mặt thử sao? Đỗ Vũ hỏi. Sẽ không. Hai người chăm miệng một lời nói. Vậy dạng này, người đầu tiên để ta tới phỏng vấn, hai người ở bên cạnh đi theo, học xong về sau liền dựa theo ta bộ dáng, chúng ta chia ra ba đường, tuyển nhận nhân tài. Ba người đứng lên cái bàn, tại cục quản lý truyền thuyết đỉnh viện bên trên bắt đầu rồi phỏng vấn. Bên ngoài viện mặc dù thấy không rõ đều có ai, nhưng mà nghe âm thanh sôi sùng sục, nhân số không ít. Khô khụ. Đỗ Vũ háng giọng một cái, mặc dù hắn trang đến mức ra dáng, nhưng mà là lần thứ nhất cho người khác phỏng vấn, trong lòng cũng hơi khẩn trương, vị thứ nhất, cho mời. Ngoài cửa chậm rãi đi vào một cái hắc y thiếu nữ, Đỗ Vũ, Khúc Khê, tiểu thất sau khi nhìn trực tiếp ngây dại. Một lát sau, thiếu nữ kia mở miệng nói, không phải sao phỏng vấn sao? Tại sao không nói chuyện? Ách, mời trước làm tự giới thiệu. Đỗ Vũ nói, hắc vô thường nhà Phạm Tiểu Quả. Thiếu nữ mặc áo đen kia chậm rãi nói ra, Phạm Tiểu Quả, xin hỏi, tại sao lại muốn tới chúng ta đơn vị công tác? Lao tổ tông an bài, không thể ngốc nghịch. Thiếu nữ còn nói, vậy xin hỏi ngươi có cái gì năng khiếu? Ta cái gì cũng không biết, còn lười muốn chết. Phạm Tiểu Quả không kiên nhẫn nói, ta yêu cầu mỗi ngày buổi trưa 2 tiếng thời gian nghỉ trưa, công tác 9 giờ tới 5 giờ về, mỗi tuần 2 ngày nghỉ, cuối năm 3 lương, đồng thời mỗi ngày đều muốn uống một chén trà sữa, nếu là có một cái điều kiện không đạt được, ta lập tức bỏ bê công việc. Tốt, chuẩn. Đỗ Vũ gật gật đầu nói, thu thập một chút, ngày mai đi làm ai cho mời bị kế tiếp. Ai? Phạm Tiểu Quả, Tiểu Thất, Khúc Khê toàn đều ngẩn ra, tới phỏng vấn đám người cũng đều ngẩn ra. Đây là cái gì nguyên lý? Đỗ Vũ, ngươi đây là toan tính gì a? Tiểu Thất nhỏ giọng hỏi. Đây là Phạm gia lấy lòng a, để đó người đưa đỏ tốt như vậy chức vị đều không làm, chịu thiệt chúng ta cái này cục quản lý truyền thuyết, nếu ta đem Phạm Tiểu Quả từ chối, sao có thể đối mặt Phạm Vô Cứu? Hơn nữa có Phạm Tiểu Quả tại chúng ta nơi này, về sau cùng Hắc Bạch Vô Thường lui tới liền có thể càng mật thiết hơn. Đỗ Vũ nói ra, các ngươi đừng học ta, cái này phỏng vấn người là trường hợp đặc biệt, ta lại cho các ngươi làm mẫu một cái. Phạm Tiểu Quả thở dài, quay đầu đi thôi, ngoài cửa lại đi vào một người nữ sinh. Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút, xác nhận bản thân cũng không nhận ra nàng này về sau, mới chậm rãi nói ra, ngài khỏe chứ, làm tự giới thiệu à. Ta ta gọi Dương Vũ, Thiên Đình người. Tại sao lại muốn tới chúng ta đơn vị công tác đâu? Gần nhất một mực tại tìm việc làm, nghe nói cục quản lý truyền thuyết tuyển mộ, cho nên tới xem một chút. Ân. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, lý do này vẫn đủ đầy đủ. Vậy xin hỏi ngài có yêu cầu gì? Đỗ Vũ nói ra. Ta yêu cầu không nhiều. Ta cũng nghĩ 9 giờ tới 5 giờ về, mỗi tuần 2 ngày nghỉ, cuối năm 3 lương, trà sữa ta có thể không muốn. Không được, chúng ta không đạt được ngươi yêu cầu, đi thôi. Đỗ Vũ nói. Ai? Đám người vừa sững sờ, trong lòng tự đủ người này đến cùng cái gì tiêu chuẩn a, một hồi có thể một hồi không thể. Thế nhưng là, vì sao a? Vừa mới nữ sinh kia là hắc vô thường người nhà, ta cũng rất có áp lực, cho nên không có cách nào dù sao gia tộc bọn họ thế lực khổng lồ. Gọi là Dương Vũ nữ sinh nghe xong có chút phẫn nộ, nói ra, thế lực khổng lồ liền có thể trực tiếp thông qua sao? Muốn nói gia tộc thế lực, chúng ta Dương gia tướng không thể so với cái kia vô thường điện nhỏ, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng muốn hướng đi lão tổ tông bẩm báo. Ách, Đỗ Vũ ngẩn người, Dương gia tướng. Chương 113, Phật cùng ma chương 113, Phật cùng ma. Đỗ Vũ nói hết lời, lại để cho thẩm sư đưa Dương Vũ mấy món pháp bảo, mới rốt cuộc đưa đi cô nãi nãi này. Nói thế nào? Cho mời vị kế tiếp sao? Khúc Khế hỏi. Đừng, ta cảm giác ta cũng căn bản sẽ không phỏng vấn. Đỗ Vũ lắc đầu, nói ra, nếu như người tới từng cái đều có gia tộc bối cảnh, chúng ta mặt này thử còn thế nào tiến hành a? Ta ngược lại có cái biện pháp. Tiểu Thất nói ra, chúng ta xuất ra một cái màn hình, để cho phỏng vấn người thử đối với trong truyền thuyết người truyền âm, nếu là trong truyền thuyết người có thể thu đến, liền chứng minh người này có thể trở thành truyền âm viên không được, liền trực tiếp để cho hắn rời đi, mặt khác lại chuẩn bị mấy cái truyền thuyết đề mục, nếu như có thể lặng yên biết ra đến, liền trở thành kẻ phụ trợ. Tốt, dạng này tốt. Đỗ Vũ đội vàng gật đầu, sau đó đẩy ra một đài thiết bị lý chính phát hình Diệp Công Hiếu Long truyền thuyết. Cái này truyền thuyết không quá quan trọng. Đỗ Vũ nói, coi như xảy ra sai sót cũng nhiều lắm thì cái đinh cấp, liền dùng cái này truyền thuyết thử xem a. Dựa theo tiểu thất biện pháp, phỏng vấn biến đơn giản nhiều, từ trước kia đặt câu hỏi phương thức, đổi thành kiểm tra. Nếu là có ai truyền âm có thể khiến cho trong truyền thuyết Diệp Công nghe được, liền có thể trực tiếp thông qua phỏng vấn, trở thành truyền âm viên. Mà kẻ phụ trợ đề mục thi như sau: Tứ đại sáng thế truyền thuyết bản cổ khai thiên nữ hoa bổ thiên nghệ bắn chín mặt trời cộng công dẫn xúc bất chu sơn. Tứ đại tình yêu truyền thuyết Như Lang trước nữ lương trúc bạch xà chuyện mạnh khương nữ khóc trưởng thành. Trở lên 8 cái truyền thuyết có thể tùy ý lặng yên viết ra 2 cái, phàm là tình tiết chính xác, tên người không sai, liền có thể trở thành kẻ phụ trợ. Có cứng nhắc tiêu chuẩn, thông báo tuyển dụng công tác có thể phân 3 đường tiến hành, qua nửa ngày thời gian, thông qua khảo hạch nhân số thế mà vẹn vẹn chỉ có con số lẻ, nhìn qua bên ngoài đỉnh viện mênh mông đám người, Đồ Vũ lại mặt dạn mày dày xin nhờ thẩm sư cùng Tạ Cẩm, để cho bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ, cuối cùng cắn răng một cái, đem Anh Ninh cùng Chiến Kỳ Thắng cũng gọi ra. Đỗ Vũ lần này mới nhận thức đến, mặc dù truyền âm viên thể chất so thao tác viên muốn phổ biến, nhưng cũng là ngàn dặm chọn một, huống chi có ít người xem ra tâm thuật bất chính hoặc là khuyết điểm rõ ràng, căn bản là không có cách mướn, tuyển tới chọn đi, chỉ tuyển ra một nam một nữ, mà kẻ phụ trợ tình huống đỡ một ít, đã chọn lựa 7 người. Trước đó cục quản lý truyền thuyết có gần 50 cái nhân viên, lần này ít nhất cũng phải đạt tới trước đó tiêu chuẩn, mới có thể cam đoan cục quản lý truyền thuyết vận chuyển bình thường. Đỗ Vũ thì thào nói ra. Bởi vì thông báo tuyển dụng quy mô mở rộng, Đỗ Vũ lại mang ra một cái thiết bị, phía trên phát hình Đông Bách Tiên Sinh cùng làng cái này không quan hệ đau khổ truyền thuyết, hắn công tác tương đối thanh nhàn, chỉ cần ở trước màn hình bảo vệ, để cho người ta từng bước tới truyền âm. Đỗ Vũ thừa dịp nhàn rỗi, đi vào bản thân thế giới nội tâm tra xét Trung Ly Xuân tình huống, nàng y nguyên sắc mặt hồng nhuận hơn rất nằm ở nơi đó, đã qua thật nhiều ngày, nàng không hơi nào tỉnh lại dấu hiệu. Đỗ Vũ không khỏi nghĩ thầm, nếu là giờ phút này gặp được nguy hiểm, bản thân chẳng phải là hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Ai? Hắn lại lắc đầu, hung hăng tắt miệng mình một cái tử. Vì sao luôn luôn tại nguy hiểm trước mắt mới nhớ tới tiểu Trung Ly đâu? Tiểu Trung Ly cùng mình không thân chẳng quen, lại nhiều lần vì chính mình liều lên tính mệnh. Bản thân dạng này cách nghĩ, sẽ không quá ích kỷ sao? Huynh đệ, rất bận a. Một người chậm rãi tại Đỗ Vũ bên cạnh mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bận điệu chết rồi đều a. Đỗ Vũ sững sờ, quay đầu nhìn lại phát hiện Đông Nhạc Thái Sơn đại đế người mặc y phục hàng ngày, không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Là Đông Đế. Đỗ Vũ thử dò hỏi, tuy nói Ngọc Đế cùng Đông Đế tướng mạo giống nhau, nhưng Đông Đế hàng năm ở nơi này âm phủ địa phủ, xem ra sắc mặt hơi tái nhợt, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Đúng vậy a, bản đế nghe nói ngươi nơi này bận điệu khí thế ngất trời, cho nên mới thăm viếng một lần. Đây thật là thụ sủng nhược kinh. Đỗ Vũ cười nói ra, muốn ngươi cái này địa phủ người lãnh đạo tối cao một trong Đông Đế đến đây xem xét, sẽ tổn thọ a. Giảm thọ. Đông Đế bị chọc phát cười, ngươi một người chết còn quan tâm gãy không gãy thọ. Ta liền đánh cái so sánh. Đỗ Vũ nói. Ha ha. Đông Đế cười tại Đỗ Vũ bên cạnh ngồi xuống, về tình về lý, ngươi là ta ân nhân. Không cần nói tới thăm ngươi, coi như tới giúp ngươi công tác, ta đều nghĩa bất dung tử. A. Đỗ Vũ đội vàng phất tay, cũng đừng, lãnh đạo, ngươi là không biết ta chỗ này hiện tại cỡ nào khó quản lý, người tới từng cái đều so với ta mạnh hơn, ta người thiết lập tức phải sụp đổ. Ta cũng chính là khách khí. Đông Đế cười, nói ra, thân ta là địa phủ đại đế, bản thân cả ngày bận tối mày tối mặt, có thể tới nhìn ngươi liếc mắt cũng đã là tranh thủ lúc rảnh rồi, ngươi nếu thật để cho ta lưu lại, ta cũng khó xử cực kỳ. Đỗ Vũ nghe được câu này mới rốt cuộc yên lòng, hắn yên tĩnh một hồi, hỏi, đúng rồi, Đông Đế, ngươi biết rồi mà sao? Ngươi là nói hà sở dĩ? Cũng không hoàn toàn là, ta có một người bạn, bởi vì ta kém một chút nhập ma, ta nghĩ hiểu nhiều một chút. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế yên tĩnh thật lâu, sau đó mở miệng hỏi, "Huynh đệ, ngươi biết vì sao thế nhân không sợ thần mà sợ hãi quỷ sao?" Đỗ Vũ nhướng mày, không rõ ràng Đông Nhạc Thái Sơn đại đế ý tứ, nhưng cẩn thận suy tư một chút vấn đề này, cảm thấy thú vị. "Nói cũng phải a, thần có thể so sánh quỷ lợi hại a." Đỗ Vũ hồi đáp, "Thế nhưng là người người sợ quỷ nhưng không ai sợ thần. Thế nhân sợ hãi quỷ là bởi vì quỷ tu vi lại thấp cũng sẽ hại người. Thế nhân không sợ thần là bởi vì thần tiên giai lại cao hơn cũng sẽ hộ người." Đông đế khẽ thở dài một cái, nói ra, "Cho nên thế nhân có sợ cầu thời điểm, liền kính thần cúng bái thần linh, nếu thần không có trả lời, liền đoán thần mắng thần. Nhưng đối với quỷ đám người toàn diện cũng là kính nhi viễn chi." Đỗ Vũ nghe lấy Đông đế lời nói, như có điều suy nghĩ. Thế nhân nhìn thấy thần cùng quỷ đều sẽ quỳ xuống, có thể một loại là lòng có toan tính tham biếng, một loại là xuất phát từ nội tâm e ngại. Đông đế sau khi nói xong quay đầu hỏi Đỗ Vũ, "Nếu để ngươi tuyển, ngươi nguyện ý làm thần vẫn là làm quỷ?" Cái này, Đỗ Vũ không nghĩ tới Đông đế bỗng nhiên cùng bản thân bắt đầu chơi triết học, không khỏi có chút nghẹn lời. Tục ngữ nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nhưng kỳ thật tại phần lớn người nội tâm, ma lại càng dễ thành, con đường này thu hoạch cũng càng để cho người ta hài lòng. Đông đế sau khi nói xong làm xấu cười một tiếng, thấp giọng đối với Đỗ Vũ nói, "Đúng rồi, ta và ngươi nói những lời này cũng là đại bất kính, chuyến đi ta thì xui xẻo lớn." Đỗ Vũ vội vàng gật đầu, nói ra, "Biết biết, ta tuyệt đối sẽ không chuyển đi." Đông đế gật gật đầu, còn nói, "Quỷ nếu đến đạo liền trở thành ma, tiên nếu có muốn liền trở thành ma. Cái kia, người đâu?" Đông đế yên tĩnh một hồi, nói, "Tục ngữ nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cái kia nếu cầm lấy đồ đao đâu?" Đỗ Vũ hơi ha to miệng, "Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy." Đông đế mỉm cười, còn nói, "Nghe nói ngươi lần này giao lưu đối thủ bên trong có đến từ Thiên Trúc Tăng người." "Đúng vậy a, ngươi muốn lưu tâm người này?" Đông đế nghiêm túc nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra, "Cũng không phải nói hắn đến cỡ nào nguy hiểm, chỉ là bản đế cảm thấy, ngươi yếu sở có đáp án đều có thể ở trên người hắn tìm tới." Đỗ Vũ hơi nheo lại mắt, nhớ tới vị kia Thiên Trúc Tăng người tên là Vạn Giản. "Ngươi biết Thiên Trúc phía trên là cái gì không?" "Phía trên?" Đỗ Vũ cấp tốc trong đầu nhớ lại bản đồ thế giới, rất nhanh có đáp án, "Và Pakistan." "Ha ha 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 ha." Đông đế lại bị Đỗ Vũ cho cười, "Huynh đệ ngươi thật thú vị, bản đế nói phía trên là chân chính trên trời." "Thiên Trúc trên trời?" Đỗ Vũ vẫn là có chút không nghĩ ra, "Thiên Trúc trên trời là cái gì a?" "Là Tây Thiên." Đông đế nói, "Thiên Trúc phía trên là có đại nhật Như Lai tọa trấn phương Tây Cực Lạc." "A." Đỗ Vũ đông nhiên nghĩ đến, đây không phải là Đường Tăng đi lấy kinh địa phương sao? Nguyên lai hắn đi không phải sao Thiên Trúc thế gian sao? Đường Huyền Trang lấy là chân kinh đi là 81 khó, nếu chỉ muốn đi Thiên Trúc thế gian, như thế nào lại cưới long mã, mang lên Tôn Ngộ Không, Chư Ngộ Năng, các ngộ tịnh nhân vật như vậy? Đỗ Vũ nghe xong khẽ gật đầu, lại hỏi, "Vậy cái này cùng ma có quan hệ gì?" "Chính như bản đế nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Tây Thiên những cái này các tăng nhân, nên so trên đời bất cứ người nào đều biết ma, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi hỏi một chút cái kia Thiên Trúc tăng người." Đông đế chậm rãi đứng dậy, nói ra, "Phật gia từ trước đến nay không tranh quyền thế, cái này Thiên Trúc tăng chân chính mục tiêu cũng không phải là vì cùng quốc gia chúng ta so đấu mà đến, bản đế suy đoán, hắn xuất hiện định cùng Hà Sở Dĩ có quan hệ." "Nguyên lai là dạng này sao?" Đỗ Vũ nghe nói Đông đế mấy câu nói, tâm cảnh lập tức rõ ràng rất nhiều. "Bản đế lần này tới chính là tìm ngươi tùy tiện tâm sự, ngươi là người thông minh, phải có bản thân dự định." Đông đế hơi cười, đối với Đỗ Vũ nói, "Thời gian cũng không còn nhiều lắm, bản đế cần phải trở về." Đỗ Vũ đội vàng đứng lên đưa tiễn. Đông đế quay người vừa muốn đi, vừa quay đầu đưa cho Đỗ Vũ một cái ngọc châu, nói ra, "Nếu là một ngày nào ngươi cảm thấy cục quản lý truyền thuyết gặp nguy hiểm, liền ném vỡ cái này cái ngọc châu, bản đế biết chạy tới đầu tiên hỗ trợ." Đỗ Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy ngọc châu, đưa tiễn Đông đế. Hắn đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Khúc Khê chạy tới. "Đỗ Vũ, ngươi khả năng cần đến xem một lần." "Ân." Đỗ Vũ biết Khúc Khê phụ trách là chép lại truyền thuyết kẻ phụ trợ thông báo tuyển dụng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể nhìn đến nàng cái kia khó xử bộ dáng, phảng phất như gặp phải khó giải quyết phiền phức. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Có người tới nhận lời mời, nhưng mà cần ngươi tới nhìn một chút." "Cái này có gì xinh đẹp?" Đỗ Vũ vừa đi theo Khúc Khê đi lên phía trước lấy vừa nói, "Tám cái trong truyền thuyết không phải sao lặng yên viết ra hai cá biệt có thể thông qua sao? Vấn đề ở chỗ người này đem tám cái truyền thuyết một chữ không kém đều viết ra." Chương 114, khách tới ngoại ý muốn. Chương 114, khách tới ngoại ý muốn. Đỗ Vũ đi theo Khúc Khê đi tới kiểm tra gian phòng, bên trong người người nhốn nháo, xem ra bọn họ cũng tiến hành cải cách, duy nhất một lần bỏ vào gần 20 người đồng thời kiểm tra, lúc này Tiểu Thất đang tại giám thị. "Tiểu Thất, ta nghe Khúc Khê nói nơi này ra Trạng Nguyên." "Trạng Nguyên?" Tiểu Thất sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, thật đúng là Trạng Nguyên một cái lao ra, đem tám cái trong truyền thuyết cho phép tất cả đều viết xuống, tình tiết cùng tên người không sai chút nào, thậm chí còn có bản thân nhận xét. "Cái gì? Còn có bản thân nhận xét?" Đỗ Vũ làm sao cảm giác tình huống này ở nơi nào nghe qua, cái này lao ra ra ở đâu? "Cho ta nhìn xem." "Ê." Tiểu Thất chỉ một ngón tay, trong phòng này hàng cuối cùng, yên lặng ngồi một cái tóc bạc hoa dâm lão giả, hắn giữ lại triều đại nhà Thanh bím tóc đầu, giờ phút này đang tại múa bút thành văn, nhưng hắn dùng bút cùng người khác khác biệt, là một chi vừa mua bút lông. "Ta dựa vào." Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, "Cái này lao ra ra đắp không được mới kỳ vai a. Nhanh đừng để hắn biết, quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra a." Hắn hai ba bước chạy lên tiền đến, đỡ lao nhân dậy. "Bồ lão, ngươi làm cái gì vậy a?" "A." Bồ Tùng Linh ngẩng đầu lên nhìn một chút Đỗ Vũ, "Ngươi quả nhiên ở chỗ này a." Ta khẳng định ở chỗ này a, vấn đề là ngươi vì sao ở chỗ này? Đỗ Vũ nói, ta làm sao có chút không rõ ràng a, ngươi là tới kiểm tra sao?
Lão Hủ thẹn vậy, thẹn vậy.
Bồ Tùng Linh con mắt có chút đục ngầu, lão Hủ khi còn sống luôn thi không thứ, cho đến 71 tuổi mới bên trong tuổi cống sinh, mặc dù tự xưng Liêu Tuyển cư sĩ dị sử thị, có thể lão Hủ trong lòng thủy chung có cái khúc mắc.
Đây là lời gì?
Đỗ Vũ lôi kéo hắn nói, đại nhân, thời đại biến. Mặc dù ngươi không có thi được trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cái gì, nhưng ngươi văn học tạo nghệ tuyệt đối lưu danh sử sách a.
Có đúng không?
Bồ Tùng Linh nhỏ giọng trả lời một câu, sau đó nói, thật ra lão Hủ tới này có hai cái ý tứ, một là nghĩ đường đường chính chính thi một đứng đầu bảng, hai là nghĩ hỏi lại một chút ngươi.
Cái kia anh Linh kết cục.
Khá lắm. Đỗ Vũ phiết hạ miệng nói ra, Bồ lão, ngươi cái này hai cái ý tứ bên trong thế mà không có một cái nào là đến cục quản lý truyền thuyết làm việc sao?
Dạng này ngươi kiểm tra đứng đầu bảng, ta thật khó khăn a.
Ha ha. Bồ Tùng Linh lắc đầu, lão Hủ trừ cái này đẩy trong đầu câu chuyện nhưng không cái gì sở trường, làm sao có thể tại quan trọng như vậy địa phương công tác?
Chúng ta muốn chính là ngươi câu chuyện.
Đỗ Vũ nói ra, Bồ lão, ngươi muốn là có thể tới công tác, tuyệt đối là tất cả chúng ta vinh hạnh.
Cái này,
Bồ Tùng Linh không biết trước kia là tính toán gì, giờ phút này cảm giác hơi hơi từ chối, nhưng lại có chút tâm động, ta tới công tác, có phải hay không liền có thể biết được anh Linh kết cục?
Anh Linh một mực đều ở chỗ này, ngươi không chỉ có thể biết anh Linh kết cục, thậm chí có thể biết rất nhiều truyền thuyết kết cục.
Truyền thuyết kết cục lão Hủ đều biết, chỉ là anh Linh.
Không, ngươi sai rồi.
Đỗ Vũ nói, thế gian truyền thuyết cùng cục quản lý truyền thuyết là có khác nhau, ở đây chờ thêm mấy ngày ngươi liền hiểu rồi. Rất nhiều truyền thuyết nhân vật trong, căn bản cũng không phải là thế nhân suy nghĩ như thế.
Bồ Tùng Linh nghe xong lộ rõ ra một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nhưng ngay sau đó lại trao mày một cái, nói ra, lão Hủ trong tiệm còn có thật nhiều đoán linh vật chứa, đó cũng là từng cọc câu chuyện, lão Hủ không thể bước xuống.
Cái kia không sao.
Đỗ Vũ bắt lấy Bồ Tùng Linh tay, nói, Bồ lão, hiện tại cục quản lý truyền thuyết sân bãi đủ lớn, ngươi nếu không để ý, trực tiếp đem bọn nó đều chuyển tới, nếu là nguyện ý ở nơi này mở tiệm cũng không quan hệ.
Bồ Tùng Linh suy tư trong chốc lát, hỏi, thật sự?
Thật.
Đỗ Vũ gật gật đầu.
Bồ Tùng Linh cười khổ một cái, đối với Đỗ Vũ nói, ngươi cũng đã biết.
Ta khi còn sống làm qua cao nhất chức vị là cái gì?
Khi còn sống cao nhất chức vị?
Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, Bồ Tùng Linh cuộc đời hắn cũng không quen thuộc, cho nên lắc đầu.
Là tư thục tiên sinh.
Bồ Tùng Linh một đôi đục ngầu con mắt nổi lên giọt nước mắt, cái này là lần thứ nhất có người chân chính bởi vì ta năng lực mà trọng dụng ta, cảm ơn.
Bồ Tùng Linh nói xong cũng muốn quỳ xuống thi lễ, hắn chảy nước mắt, phản phất muốn đem cái này thoải mái một đời toàn bộ chút xuống.
Bồ lão.
Đỗ Vũ đội vàng đỡ dậy Bồ Tùng Linh, ngươi dạng này ta có thể không chịu nổi. Ngươi năng lực vốn chính là thế gian này số một số hai, ta không chỉ có muốn ngươi ở đây công tác, còn muốn ngươi trở thành kẻ phụ trợ lĩnh đội.
Bồ Tùng Linh chảy nước mắt, gật đầu, lại một câu đều không nói ra được.
Thu xếp tốt Bồ lão, Đỗ Vũ lập tức để cho khoa Nga thị nhị tử tiến đến giúp Bồ Tùng Linh dọn nhà, không đau lâu nhi công phu liền chuyển đến nguyên một đám thạch đầu cái dương, tảng đá kia cái dương hẳn là khoa Nga thị nhị tử vì dọn nhà mà hiện trường chế tác. Đem rất nhiều ván linh vật chứa chuyển đến về sau, Đỗ Vũ cho Bồ lão an sắp xếp một cái căn phòng lớn, gian phòng kia so với hắn trước kia mặt tiền cửa hàng còn muốn lớn hơn, Bồ lão tạ qua Đỗ Vũ. Bắt đầu sửa sang lại bản thân vật phẩm.
Đỗ Vũ hài lòng gật gật đầu, hiện tại xem ra cái này cục quản lý truyền thuyết thật muốn so trước kia mạnh hơn.
Tiếp đó phỏng vấn vẫn còn đang hừng hực khí thế bên trong tiến hành.
Đỗ Vũ không có việc gì liền đến chỗ nhìn xung quanh một vòng, hắn càng xem càng cảm thấy tiểu thất phương pháp này thật sự là quá tốt.
Bởi vì lần này phỏng vấn thật không thiếu các đại gia tộc người tài ba, nếu là nguyên một đám gặp mặt, nên khó giải quyết đến không không được.
Lỗ Ban tọa chấn người tài ba xảo tượng công thâu ra Khổng Tử tọa chấn tài đức sáng suốt thánh nhân Khổng Gia thành Cát Tư Hãn tọa chấn Kiêu Dung thiện chiến sắc một chân nhà còn có Ái Tân rất là Trúc Lâm thất hiện Mặc Gia Pháp Gia rất nhiều trong lịch sử có tên nhân vật gia tộc, những gia tộc này tọa chấn địa phủ hoặc là thiên đình một phương, từng cái đều có nổi tiếng danh hào. Nếu thật để cho Đỗ Vũ cùng bọn hắn từng cái giằng co, đoán chừng mặt này thử một năm đều không kết thúc.
Được.
Không đau lâu nhi công phu, Phạm Tiểu Quả lại từ ngoài cửa đi tới, cầm trong tay một cái túi lớn, vừa vặn cùng Đỗ Vũ đối mặt ánh mắt.
A, ngươi làm sao hiện tại liền đến?
Đỗ Vũ nói ra, ngày mai mới đi làm a.
Lão tổ tông để cho ta tới đưa đồ.
Phạm Tiểu Quả đem gánh nặng ném xuống đất, đồ vật đưa đến, ta đi thôi.
Ai?
Đỗ Vũ sững sờ, đội vàng đi lên bắt ở Phạm Tiểu Quả, thứ gì a?
Chẳng lẽ là tìm tới Uổng Mạng Thái Su?
Phạm Tiểu Quả bạch Đỗ Vũ lên mắt, nói ra, Uổng Mạng Thái Su nào dễ dàng như vậy tìm.
Bọc quần áo này bên trong có thật nhiều bị oán linh bám vào vật phẩm, lão tổ tông nghe nói ngươi ưa thích ở bên người mang theo xinh đẹp oán linh, cho nên tìm một chút mỹ nữ quỷ cho ngươi.
A.
Đỗ Vũ dọa kém chút đặt mông ngồi dưới đất, một túi phục nữ quỷ.
Thật không biết lão tổ tông tại sao phải định nọt loại người như ngươi.
Phạm Tiểu Quả nhỏ giọng lẩm bẩm, chính ngươi kiểm tra và nhận a.
Chờ, đợi lát nữa.
Đỗ Vũ níu lại Phạm Tiểu Quả, nói ra, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?
Bắt ra cho ta mỹ nữ quỷ là mấy cái ý tứ?
Ừ, chính ngươi tại vô thường điện nói a.
Phạm Tiểu Quả nói, ta lúc ấy không có ở đây, không biết tình huống cụ thể, nhưng mà toàn bộ vô thường điện người đều biết ngươi bởi vì háo sắc cho nên mang theo xinh đẹp oán linh, chẳng lẽ không đúng sao?
Dĩ nhiên không phải a.
Đỗ Vũ đầu lắc giống trống lúc lắc, ta mang theo cái kia oán linh là bởi vì.
Lời đến khoẹt miệng Đỗ Vũ lại cứng lại rồi, bởi vì nàng là thao tác viên.
Hắn mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể phun ra mấy chữ, xác thực. Xác thực không có gì lý do chính đáng.
Cái kia chính là nói, ngươi thừa nhận ngươi mang theo tên nữ quỷ đó là bởi vì một ít không lý do chính đáng.
Phạm Tiểu Quả phất phất tay,
đã như vậy cũng đừng ở chỗ này phiền ta, mình ôm lấy ngươi nữ quỷ nhóm chơi đi.
Đừng đừng đừng. Đỗ Vũ nói, ngươi cùng bắt ra nói, tâm ý ta lĩnh, nhưng cái này một túi phục nữ quỷ ta không thể nhận, ngươi nhanh lên cho hắn đưa về.
Như vậy sao được? Phạm Tiểu Quả kinh hô một tiếng, lão tổ tông nghe biết trách tội.
Các ngươi cũng quá không giảng đạo lý, tốt xấu nói một chút nhân quyền.
Không, nói một chút quỷ quyền a.
Đỗ Vũ nắm lên gánh nặng liền hướng Phạm Tiểu Quả trong tay nhét, này cũng là sống sờ sờ quỷ a, các nàng đều có mình ý nghĩ, để người ta trói tới đưa người ta nghĩ như thế nào?
Những cái này đoán linh đều hồi lâu không có người bồi, cấp bách thiếu dương khí, đoán chừng nhìn thấy ngươi cùng nhìn thấy tiệp mở dạng, yên tâm, các nàng không có ý kiến.
Ta dựa vào.
Cái kia càng không được a.
Đỗ Vũ tức giận nói ra, các nàng không ngại, ta còn để ý đâu.
Ngươi?
Để ý?
Phạm Tiểu Quả hơi nghi ngờ một chút.
Vâng vâng, ta đoán linh chỉ lưu một cái kia là được rồi, cái khác ta xem không lên.
Phạm Tiểu Quả cúi đầu nhìn một chút trong tay gánh nặng, yên lặng nói ra, rõ ràng là tên sát lang, nhưng lại cực kỳ một lòng sao?
Ta.
Đỗ Vũ cắn răng, mới vừa muốn nói gì, lại lắc đầu, thở dài, ai, được rồi, tùy ngươi nói thế nào, việc này về sau đừng nhắc lại, ngươi giúp ta cảm ơn bác gia, đem những này nữ quỷ đều phóng sinh a.
Phạm Tiểu Quả nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó đem gánh nặng đeo lên, ngươi thực sự là kỳ quái.
Ngươi còn nhỏ, không hiểu.
Đỗ Vũ lắc đầu nói, có một số việc ngươi lớn lên liền hiểu rồi.
Tiểu.
Đỗ Vũ.
Ngươi cũng đã biết ta bao nhiêu tuổi.
Phạm Tiểu Quả hừ lạnh nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, không muốn thì thôi vậy, lão tổ tông hỏi tới lời nói chính ngươi nói với hắn a.
Đưa đi Phạm Tiểu Quả, Đỗ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng không khỏi đối với Phạm Vô Cứu người này lại nhiều hơn mấy phần phòng bị, mỗi lần mình hơi vấn đề gì, hắn nhất định trước tiên sai người đến đây tặng lễ, đều khiến người cảm thấy tâm lý là lạ, Đỗ Vũ không khỏi nhớ tới Tạ Tất An bằng dao, tuyệt đối không thể để cho bắt ra biết anh linh là thao tác viên. Phỏng vấn lại kéo dài một ngày, cũng may phỏng vấn người cùng phỏng vấn quan đều không phải là phàm nhân, phần lớn sẽ không mệt mỏi. Chỉ có Khúc Khê xem ra có chút mệt nhọc, Đỗ Vũ để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Sau khi trời sáng, Đỗ Vũ để cho Khúc Khê rời đi kẻ phụ trợ phỏng vấn chức vị, để cho nàng đi tương đối buông lòng truyền âm viên cương vị phỏng vấn, liền đi tiểu thất bên kia hỗ trợ. Khúc Khê nhìn chằm chằm nguyên một đám phỏng vấn người, trong lòng tự nhủ nơi này xác thực so kẻ phụ trợ phỏng vấn muốn nhẹ nhõm một chút. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đi tới một người mặc màu đen đồ lao động nữ nhân.
"Người tốt." Khúc Khê hướng về phía nữ nhân này cười, sau đó dựa theo quá trình, để cho nàng đối với trong truyền thuyết người truyền âm. Chỉ thấy nữ nhân này chậm rãi đứng ở trước màn hình, kêu một tiếng, "Đông Quách tiên sinh." Trong truyền thuyết nam nhân lập tức hướng bốn phía nhìn quanh, đồng thời kinh hoàng hỏi một câu, "Là ai?"
Khúc Khê dương lên khuôn mặt tươi cười, "Quá tốt rồi, xem ra ngươi có trở thành truyền âm viên tư cách nha."
Nói xong nàng liền cầm lấy một tờ giấy, nói ra, "Ta bên này cần ghi chép ngươi một chút tên, a xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào?"
"Ta gọi Đồng Thiên Thu."
Nữ nhân kia nhẹ nói.
Chương 115, phỏng vấn kết thúc. Chương 115, phỏng vấn kết thúc. Đồng
Ngàn
Thu.
Khúc Khê một chữ ghi xuống, sau đó hỏi, "Xin hỏi là Thiên Thu bạn đại Thiên Thu sao?"
Đồng Thiên Thu nhẹ gật đầu, sau đó bốn phía đảo mắt nhìn, lộ ra một tia phức tạp mỉm cười.
"Tên này thật tốt nha."
Khúc Khê cười nói, "Hiểu Thiên Thu, nghe giống như cái gì đều hiểu."
Đồng Thiên Thu không nói chuyện, tiếp tục bàng hoàng nhìn xem bốn phía.
"Xin hỏi ngươi trường nào thì có thể lên ban?"
Khúc Khê hỏi.
"Hiện tại liền có thể."
"Tốt, xin hỏi nhà ngươi ở nơi nào?"
Khúc Khê một bên túi đầu viết cái gì, vừa nói, "Cần sắp xếp chỗ cư trú sao?"
"Nhà ta."
Đồng Thiên Thu vô thần đảo mắt một vòng, nói ra, "Ngay ở chỗ này."
"A."
Khúc Khê nghi ngờ một tiếng, "Liền ở tại Bất Quy Sơn phụ cận sao?"
"Không, này 1000 năm qua, ta liền ở tại cục quản lý truyền thuyết bên trong."
Đồng Thiên Thu có chút bi thương nhìn xem cái này từ cẩm thạch xây thành hoàn toàn mới cung điện, chỉ là không biết, bây giờ nơi này có phải là nhà ta, còn có hay không địa phương có thể dung hạ được ta.
Khúc Khê động tác trong tay dừng, không quá lý giải trước mắt nữ nhân ý tứ.
Tiểu Thất đúng lúc cầm một đống vật liệu đi tới, xa xa thấy cảnh này, trong tay tất cả trang giấy toàn bộ rơi đầy đất.
"Thiên Thu tỷ."
Đồng Thiên Thu mới vừa quay đầu lại, Tiểu Thất tựa như sủng vật nhìn thấy chủ nhân một dạng nào tới, cho đi Đồng Thiên Thu một cái to lớn gấu ôm, cả người hai chân cách mặt đất, trực tiếp treo ở trên người nàng.
Đồng Thiên Thu ngẩn người, ngay sau đó đưa tay vỗ vỗ Tiểu Thất đầu, "Trước đó nghe nói ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt a."
Tiểu Thất đem đầu chôn thật sâu tại Đồng Thiên Thu trước ngực, hoa hoa khóc giống lên.
"Thiên Thu tỷ, làm ta sợ muốn chết, thực sự là làm ta sợ muốn chết."
Tiểu Thất nghẹn ngào nói, "Ta cho là ngươi tán, cũng cho là mình muốn tán."
Đồng Thiên Thu hơi bước ve Tiểu Thất đầu, giống đang bước ve một con mèo nhỏ.
"Đúng vậy a, cũng là bởi vì ta."
"Tất cả mọi người giải tán."
Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ vừa nói, "Nếu ta có thể sớm chút phát hiện cục trưởng ý nghĩ."
Tiểu Thất đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn Đồng Thiên Thu, nói, "Thiên Thu tỷ, ngươi còn cứ gọi hắn cục trưởng. Ngươi biết hắn có nhiều đáng sợ sao?"
Nói xong vừa nói, Tiểu Thất nhảy xuống, nắm tay đặt ở trên cổ mình, cho Đồng Thiên Thu biểu diễn.
"Hắn cứ như vậy, két một tiếng vặn gãy ta cổ a."
Tiểu Thất nói xong vừa nói vừa khóc lên, "Ta mặc dù biết ta sẽ không chết, nhưng ta thật sợ hai hắn cũng như vậy vặn gãy ngươi cổ."
"Là đâu?"
"Trừ bỏ cổ bên ngoài, ta toàn thân xương cốt đều bị vặn gãy, cục trưởng muốn cho ta mạn mạn chết đi."
"Ha ha."
Đồng Thiên Thu cười khổ một tiếng, nói, "Ta nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống, hắn lại muốn đem ta hành hạ đến chết."
Tiểu Thất nhìn xem Đồng Thiên Thu khuôn mặt, phát hiện nàng phá lệ tỉnh táo, chuyện này đối với nàng đả kích nên vượt xa bất luận kẻ nào, nàng sở thụ tổn thương xa so với bị thương da thịt đau hơn.
Đồng Thiên Thu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khúc Khê, sau đó nói, "Ngươi cũng là mới tới nhân viên công tác sao?"
Khúc Khê nhìn thấy tình huống này tự nhiên biết Đồng Thiên Thu hẳn là một cái tiền bối, chỉ có thể khách khí một chút gật đầu, nói ra là ta hai ngày trước mới đến. Tiểu Thất rủi rủi con mắt, đối với Đồng Thiên Thu nói, Thiên Thu tỷ, liên quan tới cái này Khúc Khê tiểu tỷ tỷ, ta còn có chút việc muốn nói với ngươi. Đồ Vũ giống như phát hiện thao tác viên xuất hiện điều kiện.
Điều kiện?
Đồng Thiên Thu sững sờ, sau đó hỏi, là thật sao?
Khó mà nói, trước mắt mà nói chỉ là một cái vô cùng có khả năng phỏng đoán.
Tiểu Thất nghĩ nghĩ, còn nói, này, trước khỏi phải nói cái này, ngươi trở về là cái thiên đại chuyện tốt, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút Đồ Vũ.
Tiểu Thất kéo lấy Đồng Thiên Thu một đường xông về phía trước, phát hiện Đồ Vũ chính ở trên trường thi vừa đánh chợp mắt nhi một bên giám thị.
Đồ Vũ, ngươi xem một chút hai tới.
Tiểu Thất vỗ một cái Đồ Vũ, lần này đến phiên hắn giật nảy mình.
Ai nha ma ơi.
Đồ Vũ nhảy một cái, lăn xuống cái ghế.
Đồng Thiên Thu nhìn thấy Đồ Vũ cái bộ dáng này, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười.
Thật tốt, hắn vẫn là hắn, không có thụ thường, cũng không có nhục chí.
Thiên 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 Thu tỷ.
Đồ Vũ kinh hô, ngươi khỏi rồi.
Lần trước ta đi gặp ngươi thời điểm ngươi còn hôn mê đâu.
Ân.
Đồng Thiên Thu hơi gật gật đầu, đạo đức thiên tôn đan dược phi thường lợi hại, nói là 7 ngày khỏi hẳn, kết quả ngày thứ 4 ta liền tỉnh.
Tỉnh cũng không thể loạn động a.
Đồ Vũ đứng dậy, đem Đồng Thiên Thu đỡ đến trên ghế, tới tới tới, Thiên Thu tỷ ngươi ngồi chỗ này.
Đồng Thiên Thu không lay chuyển được Đỗ Vũ, chỉ có thể ngồi xuống, sau đó hỏi, các ngươi bên này tiến hành thế nào?
Ta nghe Thất Gia Bát Gia nói, các ngươi một mực đều ở khí thế ngất trời tiến hành thông báo tuyển dụng.
Ha ha, nhường ngươi chê cười.
Đỗ Vũ nói, cục quản lý truyền thuyết nhân viên thông báo tuyển dụng còn được nhìn ngươi A Thiên Thu tỷ, ta người ngoài này dẫn cái khác thường dân, thực sự là loay hoay đầu góc tròn váng.
Nói mỏ,
vừa mới ngươi còn đang ngủ.
Tiểu Thất nhỏ giọng đổ nước vào lấy.
Hiện tại tuyển mộ bao nhiêu người?
Đồng Thiên Thu hỏi.
Ách. Đỗ Vũ sửng sốt một chút, này cũng hai ngày không tính, ta cũng không biết ta.
Chuyên âm viên 9 người, kẻ phụ trợ 31 người.
Tiểu Thất nói ra.
Đồng Thiên Thu gật gật đầu, nói, các ngươi thông báo tuyển dụng phương pháp cực kỳ mới lạ cũng rất hữu hiệu.
Trước đó ta theo cục, cùng Hà Sở Dĩ, dùng thời gian mấy chục năm mới tuyển mộ được 45 người, hiện tại các ngươi chỉ dùng 2 ngày liền tuyển mộ được 40 người, đoán chừng không bao lâu liền có thể đạt tới trước kia tiêu chuẩn.
Là, Thiên Thu tỷ.
Đỗ Vũ gật gật đầu, đã ngươi trở lại rồi, nhân viên đào tạo sẽ phải giao cho ngươi rồi.
So với nhân viên đào tạo,
Đồng Thiên Thu nói ra, cái kia 9 cái chuyển âm viên đều ở đâu?
Nên đều trong phòng A.
Đỗ Vũ nói ra, hỏi cái này làm gì?
Ta cần gặp bọn hắn một chút.
Đồng Thiên Thu nói, chuyển âm viên đều tự mang theo bản thân tiên sinh năng lực, cái này kích phát năng lực phương pháp là ta sáng tạo, cho ta chút thời gian, ta sẽ đem bọn họ năng lực hết thể khai quật ra.
A,
đúng A.
Đỗ Vũ đông nhiên nghĩ đến, ta kém một chút đều quên, chuyển âm viên riêng phần mình đều có khác biệt năng lực, trước đó chuyển âm viên ta còn không chờ biết rồi bọn họ liền.
Đỗ Vũ nói xong tự biết thất ngôn, hắn nhìn một chút Tiểu Thất cùng Đồng Thiên Thu, hai người sắc mặt đều hơi khổ sở.
Này, ta lắm mồm.
Đỗ Vũ nói, chúng ta lúc này việc cấp bách là muốn một lần nữa thành lập một cái cục quản lý truyền thuyết, nhanh lên tiến vào trạng thái làm việc, tài năng khuyên bảo những cái kia cẩn trọng các tiền bối trên trời có linh thiêng a.
Đồng Thiên Thu cùng Tiểu Thất không khỏi gật gật đầu.
Thiên Thu tỷ, cần ta giúp một tay sao?
Tiểu Thất hỏi.
Không cần.
Đồng Thiên Thu lắc đầu nói, chỉ cần cho bọn họ thi hành cái pháp thuật là được.
Nói xong, Đồng Thiên Thu tạm biệt hai người, đi đến truyền âm viên ký túc xá.
Đỗ Vũ hiện tại hoàn toàn yên lòng, bây giờ Đồng Thiên Thu cũng quay về rồi, mặc dù nàng xem ra có chút suy yếu, có chút bi thương, nhưng quả thật trở lại rồi, đến mức cái kia trong lòng tổn thương, liền từ thời gian tới mạn mạn nuốt lên. A Đồng Thiên Thu chính quay người muốn ly khai, đã thấy đến một cái nam tử áo đen, không khỏi sửng sốt.
Chiến.
Đồng Thiên Thu hơi thì thầm lấy bờ môi.
Đồng Thiên Thu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Chiến Kỳ thắng mặt không biểu tình nói xong.
Đồng Thiên Thu yên tĩnh một hồi, mà cúi đầu, trước đó, thật xin lỗi.
Ân.
Chiến Kỳ thắng không nghĩ tới Đồng Thiên Thu nhìn thấy bản thân câu nói đầu tiên lại là xin lỗi, thế là lắc đầu, nói ra, làm gì xin lỗi đây, chẳng lẽ ta chính là đúng không?
Đỗ Vũ đi ra phía trước, đứng ở trong hai người ở giữa, nói ra, lúc ấy Thiên Thu tỷ là cái công nhân viên mới, Lao Chiến là cái hừng hực khí thế người trẻ tuổi, có chút xung đột cũng là bình thường nha, hiện tại trở lại rồi, đại gia còn là bạn tốt nha.
Đồng Thiên Thu khẽ gật đầu, không biết vì sao, vừa thấy được Chiến Kỳ thắng, nàng liền không tự giác nhớ tới Hà Sở Dĩ.
Loại này vi diệu cảm giác một mực bao quanh nàng, vung đi không được, nhưng nàng biết, Chiến Kỳ thắng cũng là một cái người bị hại.
Đỗ Vũ tại Đồng Thiên Thu, Tiểu Thất, Khúc Khê, Chiến Kỳ thắng, Anh Linh, Thẩm Sư, Tạ Cẩm chờ một đám người dưới sự trợ giúp, rốt cuộc khảo hạch xong tất cả mọi người.
Lần này phỏng vấn cuối cùng 5 ngày, số người tham gia tổng cộng 7.960 người.
Bàn bạc chiêu mộ đến truyền âm viên 14 người, kẻ phụ trợ 50 người, tổ đạo cụ 3 người.
Tổng cộng 67 người.
Truyền âm viên đã toàn bộ mang đến Đồng Thiên Thu chỗ tiến hành tiến giai huấn luyện, kẻ phụ trợ đều đi theo bổ tùng linh lão tiên sinh học tập cơ bản truyền thuyết tri thức, tổ đạo cụ đang tại chấp hành một cái Đỗ Vũ an bài nhiệm vụ bí mật.
Thông báo tuyển dụng hoàn thành về sau, Đỗ Vũ đặc biệt viết một phong tổng kết thư, nắm Tiểu Thất đưa cho Tây Bưng Mẫu, Tiểu Thất muốn chết muốn sống từ chối nửa ngày, thẳng đến Chiến Kỳ thắng xin nhờ nàng, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng xuống.
Tất cả chuẩn bị ổn thỏa,
hiện tại liền chờ ngày kia giao lưu đại hội.
Đỗ Vũ nghe theo Đồng Thiên Thu đề nghị, an bài tất cả mọi người dành thời gian nghỉ ngơi một ngày, nên đón đại chiến.
Đỗ Vũ.
Đồng Thiên Thu nhìn thấy Đỗ Vũ đang là người, không khỏi gọi hắn lại.
"Ân,
làm sao vậy Thiên Thu tỷ? Ngươi đối với những cái kia ngoại quốc truyền thuyết, có nắm chắc không?"
Đồng Thiên Thu hỏi.
"Nói thật,
không có niềm tin chắc chắn gì." Đỗ Vũ âm thầm lắc đầu, tiến vào quốc gia mình truyền thuyết thời điểm đều thường xuyên vấn đề chống chất, huống chi quốc gia khác đâu. Đồng Thiên Thu yên lặng nhẹ gật đầu, nói ra, tình huống lần này như thế là tù, lại đều muốn đem trọng trách giao cho ngươi cái này phạm nhân thao tác viên, thực sự là khó khăn cho ngươi. Đúng rồi, Thiên Thu tỷ, không nên nói nữa, truyền thuyết viên chỉ có ta một người, gần nhất rất bận, có một số việc không có nói cho ngươi. Đỗ Vũ sắp xếp lời nói một chút, đem mình đối với Uổng Mạng Thái Xu phỏng đoán, cùng Anh Linh, Khúc Khê đều có thể tiến vào truyền thuyết sự tình nói cho Đồng Thiên Thu. Đồng Thiên Thu chỉ cảm thấy lượng tin tức rất lớn, sững sờ nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Ngươi là nói, ngươi cũng là Thái Xu? Đồng Thiên Thu buồn bực hỏi. Dựa theo ta như vậy suy đoán, chỉ có thể là a. Đỗ Vũ nói, Thiên Thu tỷ, ngươi gặp qua truyền thuyết nhiều, biết ta là cái nào truyền thuyết xuất hiện Thái Xu sao? Đồng Thiên Thu nhíu mày, nói ra, từ khi Chiến Kỳ Thắng không có ở đây về sau, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết chăm chú tập trung vào từng cái truyền thuyết, có bất kỳ Thái Xu xuất hiện, chúng ta đều sẽ ghi chép lại tên, mặc kệ mạch này Thái Xu sinh sôi mấy lời, thủy chung ghi lại trong danh sách, nhưng không có tên ngươi. Đây là ý gì? Đỗ Vũ hỏi. Ý là nếu như ngươi thực sự là Thái Xu, cái kia chỉ có hai cái khả năng. Đồng Thiên Thu suy tư trong chốc lát, nói ra, thứ nhất, ngươi là thượng cổ Thái Xu, ngươi mạch này Thái Xu sinh ra tại cục quản lý truyền thuyết thành lập trước đó. Thứ hai, ngươi có thể là. Đồng Thiên Thu suy tư hồi lâu, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, Đỗ Vũ chẳng lẽ là Chiến Kỳ Thắng sinh ra Thái Xu? Nàng lắc đầu, đối với Đỗ Vũ nói, bất kể nói thế nào, ngươi tạm thời không nên tiến vào thượng cổ truyền thuyết. Chương 116, nhưng giúp đỡ sự tình chương 116, nhưng giúp đỡ sự tình vì sao? Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút nói ra, lúc ấy tại Nghệ Bắn Chín Mặt Trời bên trong, ta không phải cũng không có chuyện gì sao? Đây là vì ngươi an toàn cân nhắc. Đồng Thiên Thu tỉnh táo nói, Đỗ Vũ, nếu như ngươi thực sự là Thái Xu, tất nhiên là đến từ 900 năm trước kia cái nào đó truyền thuyết, tùy tiện tiến đến lời nói, dễ dàng đem chính mình uốn nắn. Đỗ Vũ lập tức rõ ràng Đồng Thiên Thu ý tứ, nếu là mình bị uốn nắn liền sẽ từ cái thế giới này biến mất. Đây đúng là một vấn đề. Đúng rồi. Đồng Thiên Thu từ trong ngực móc ra một tờ giấy, đối với Đỗ Vũ nói, đây là hiện nay có truyền âm viên năng lực ta đều viết xuống, ngươi có thời gian lời nói sớm làm quen một chút, ngươi tương đối thông minh, suy nghĩ một chút như thế nào sử dụng tốt nhất lợi dụng bọn họ năng lực a. Đỗ Vũ nhận lấy đại thể xem xét, truyền âm viên năng lực thực sự là thiên kỳ bách quái. Có người có thể cưỡng chế để cho truyền thuyết dưới 5 phút đồng hồ tiểu vũ, có người có thể để cho truyền thuyết trong tấm hình thổi qua một cái giả lập hình vẽ, có người có thể hướng trong truyền thuyết phát ra âm nhạc, còn có người năng lực kỳ quái hơn, Đồng Thiên Thu viết xuống miêu tả là, cùng người này có thân thể tiếp xúc người, cũng có thể tạm thời trở thành truyền âm viên. Mặc dù đại bộ phận xem ra cũng là một chút gần gà kỹ năng, nhưng Đỗ Vũ biết nói không chừng lúc nào liền có thể có tác dụng lớn, thế là đem tấm này giấy cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực. Lại nói, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Đồng Thiên Thu hỏi, liên quan tới lần này giao lưu. Đúng vậy a, Thiên Thu tỷ, ngươi xem, truyền âm viên, thao tác viên, kẻ phụ trợ toàn bộ vào chỗ. Cục quản lý truyền thuyết cũng tất cả đều. Ta là hỏi ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Đồng Thiên Thu nhấn mạnh. Ta. Đúng vậy à, qua nhiều ngày như vậy, ngươi một mực đều ở bận trước bận sau, cũng không thấy ngươi làm tính toán gì, đến lúc đó thật tiến vào mấy cái kia truyền thuyết lời nói, có nắm chắc không? Ngươi đây muốn hỏi một chút cái kia bốn cái ngoại quốc thao tác viên, bọn họ chuẩn bị xong chưa? Tất nhiên mời chúng ta tiến vào bọn họ truyền thuyết, chúng ta cũng phải xuất ra chúng ta truyền thuyết hảo hảo hầu hạ a, đây mới gọi là có qua có lại. Đỗ Vũ làm xấu cười một tiếng nói ra. Chúng ta truyền thuyết. Đồng Thiên Thu xa xa nhìn một chút màn hình phương hướng, nói ra, theo ta được biết, hiện tại xảy ra vấn đề truyền thuyết mặc dù không ít, nhưng lửa xém lông mày chỉ có hai cái, một cái là Hắc Bạch Vô Thường, một cái là Bạch Xà Chuyện Nói, hai cái này đều không phải sao đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành, ngươi muốn để bọn họ tiến vào cái nào? Hắc hắc. Đỗ Vũ đối với Đồng Thiên Thu nói, yên tâm đi, Thiên Thu tỷ. Đây chính là bốn cái miễn phí sức lao động à, không hảo hảo lợi dụng một phen cũng không phải ta tính cách, ta tự có tính toán. Hai người đang nói chuyện, nhìn thấy Tiểu Thất từ ngoài cửa thở hồng hộc đi vào, Đỗ Vũ thấy thế vội vàng đi lên. Ngươi đã về rồi, Tiểu Thất. Đem thư cho Tây Vương Mẫu đưa đi sao? Tiểu Thất thở hổn hển, nhẹ gật đầu, một lát sau mới lên tiếng, thật đúng là làm ta sợ muốn chết, Tây Vương Mẫu khí thế thật là dọa người. Không biết vì sao, Tiểu Thất tổng cảm thấy Tây Vương Mẫu đối với nàng có một loại chủng tộc gáp chế giống như là mèo gặp được sư tử. Tây Vương Mẫu mặc dù hung điểm, nhưng người còn là rất không tệ, nàng nói thế nào? Nàng nói sáng sớm ngày mai sẽ mang ngoại quốc đại sứ đến đây, đến lúc đó còn sẽ có đông đảo tiên gia cùng nhau đến đây xem lễ. Cái gì? Đỗ Vũ sững sờ, còn xem lễ a? Nói trắng ra là chính là đến xem phim chứ. Đỗ Vũ nhanh lên quay đầu lại hỏi nói, Thiên Thu tỷ, Hoa Nga thị nhị tử đi thôi không? Còn không có, ta đem bọn hắn an bài tại phòng khách, mau để cho bọn họ xây cái rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim? Đồng Thiên Thu sững sờ, làm gì a? Ai? Để cho chúng thần xem lễ a? Đỗ Vũ nói ra, cái này cũng không thể cho bọn hắn chậm trễ, mà khác lại để cho Chiến Kỳ Thắng cùng Thẩm Sư phối hợp chế tạo mấy cái mới truyền tống dụng cụ đặt ở trong rạp chiếu phim. Ngày mai ta sẽ cùng mấy cái kia thao tác viên tại trong rạp chiếu phim hiện trường truyền tống. Đồng Thiên Thu nghe lời nói này nói thẳng lượng công việc còn không nhỏ, thế là vội vàng đi an bài. Còn có sự kiện. Tiểu Thất rốt cuộc vững vàng khí tức, đối với Đỗ Vũ nói ra, ngoại quốc thao tác viên lời nói, ngày mai sẽ tới ba cái, không phải sao tới bốn cái? Ai? Đỗ Vũ sững sờ, vì sao a? Có một cái bị Tây Vương Mẫu đánh chết. Không không không, có một người hôm nay đi theo ta tới. Tiểu Thất nói xong câu đó chậm rãi đi vào cửa, Đỗ Vũ lúc này mới phát hiện nàng đi theo phía sau một cái con lựa chọc. Ngươi là? Đỗ Vũ suy tư trong chốc lát, đến từ Thiên Trúc Bản Giản. Bần tăng chính là. Vạ Đạ chắp tay trước ngực, hướng Đỗ Vũ hành lễ, thí chủ có thể nhớ kỹ bần tăng tục danh, bần tăng sợ hãi.
Ách,
đừng sợ hãi, đi vào ngồi a. Đỗ Vũ mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng hắn không biết cái này Vạn Giản vì sao sớm một ngày liền đến, chẳng lẽ là tới tìm hiểu quân tình. Chỉ thấy Vạn Giản vào sân nhỏ, chậm rãi ngồi trên đất, sau đó vô bên người một khối đất trống, đối với Đỗ Vũ nói, thí chủ, đến bồi bần tăng ngồi một hồi sao? Đỗ Vũ thấy thế có chút xấu hổ, đội vàng hỏi nói, đại sư a, ngươi làm sao ngồi dưới đất? Trong phòng có cái ghế a.
Ha ha.
Vạn Giản cười cười, hỏi Đỗ Vũ, ta ngồi ở chỗ này, cùng ngồi trên ghế, khác nhau ở chỗ nào đâu?
Khác nhau.
Đỗ Vũ suy tư trong chốc lát, mặc dù chúng ta chỗ này cái ghế cũng là thạch đầu làm, xúc cảm cùng mặt đất không sai biệt lắm, nhưng mà nhường ngươi ngồi trên ghế là lễ nghi à, nói thế nào cũng không thể để ngươi ngồi dưới đất nha. Có thể bần tăng không hề cảm thấy ngồi ở đây trên mặt đất, là thí chủ đối với ta thất lễ như thế lời nói, thí chủ còn quan tâm cái kia lễ nghi sao? Đỗ Vũ luôn cảm giác người này trong lời nói có hàm ý, không khỏi liền nghĩ tới năm đó Đông Đế bàn giao, cái này Thiên Trúc tăng nhân tới mục tiêu nên cũng không đơn giản. Hắn suy tư trong chốc lát, ngồi xuống bàn giản trước mặt bên trên. Thí chủ, bây giờ ngươi cũng ngồi trên đất, sẽ cảm thấy thất lễ sao?
Cái này
cũng không có. Đỗ Vũ lắc đầu, băng băng lạnh, vẫn rất dễ chịu.
Ha ha.
Vạn Giản lại lộ ra một bộ rất có thâm ý nụ cười, đối với Đỗ Vũ nói, thí chủ, ngươi nói đến tột cùng là bởi vì bần tăng ngồi trên đất, ngươi mới đi theo ngồi xuống, vẫn là bần tăng đã sớm biết thí chủ sẽ cùng theo, sở dĩ chủ động ngồi trên đất. Đỗ Vũ làm một chút nở nụ cười, hắn luôn cảm giác có người hỏi qua bản thân cùng loại vấn đề, thế là nói ra, đại sư ngươi nói chuyện quá có thâm ý.
Ta hơi không quá rõ ràng.
Vạn Giản hơi cười, nói ra, đây là nhân quả. Đỗ Vũ chỉ cảm thấy có chút quen hay, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Vạn Giản đem một cái tay tiến vào trong túi eo, sờ trong chốc lát, lấy ra một nhỏ bầu rượu cùng hai cái cũ cái chén.
Ai?
Đỗ Vũ sững sờ, người rõ ràng là cái trọng, rõ ràng là tên hòa thượng, làm sao còn mang rượu tới a? Vạn Giản như không nghe đến một dạng, đem cái chén đặt ở mình và Đỗ Vũ trước mặt mỗi cái một cái, sau đó mở ra bầu rượu cái nắp, chậm rãi đổ ra hai chén. Rượu kia thanh tịnh sáng tỏ, nổi lên nồng đậm mùi rượu, mỗi rót một ly đều sao động lấy hoa bia. Đỗ Vũ thầm nghĩ trong lòng, rượu này số độ còn không thấp a, có đôi lời gọi là rượu thị xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng Lưu Bần Tăng cũng muốn thử xem. Dứt lời, hắn liền bưng chén rượu lên, đưa cho Đỗ Vũ, bản thân lại đem một cái khác chén. Hắn mặt không biểu tình vừa muốn uống xong, chợt nhớ tới cái gì, sau đó hỏi, phàm nhân uống rượu, có phải hay không còn muốn chạm gốc? Đỗ Vũ một mặt ngộng, không biết làm sao trả lời. Vạn Giản nói xong liền cầm lấy bản thân chén rượu, nhẹ đụng nhẹ Đỗ Vũ chén rượu. Hiện tại tốt rồi. Vạn Giản lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười, sau đó ngẩng đầu lên đem chén này đổ cao rượu đế uống một hơi cạn sạch.
Khu khu cụ.
Nhìn ra được cái này Vạn Giản xác thực là lần thứ nhất uống rượu, hắn một nuốt xuống liền ho khan kịch liệt đứng lên.
Đại sư, ngươi đây là toan tính gì a?
Đỗ Vũ không hiểu nhìn xem hắn. Vạn Giản bước vàng hô hấp, lại cầm bầu rượu lên, đưa cho chính mình thêm vào một chén.
Thí chủ, ngươi sao không uống rượu?
Ta. Đỗ Vũ lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, vô duyên vô cớ hai ta làm sao ngồi ở trong sân uống?
A.
Vạn Giản hơi suy tư một chút, nói ra, thì ra là thế, phàm nhân uống rượu, còn cần phải có một lý do sao? Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, nói ra, quy định này cũng không phải rắn như vậy, không có lý do gì cũng được uống rượu. Chỉ là hai ta bất quá mới lần thứ hai gặp mặt, lời nói cũng không nói hơn mấy câu, tại sao phải ngồi cùng một chỗ uống rượu đâu?
Hơn nữa ngươi là trọng,
ngươi là hòa thượng, tại sao phải tìm ta uống rượu? Vạn Giản nghe xong mạn mạn nâng cốc chén buông xuống, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc một chút.
Thí chủ, đây là bần tăng lần thứ nhất uống rượu, nhưng bần tăng biết, coi như ăn cái này chỉnh bầu rượu, bần tăng say, cũng có thể một chữ không kém niệm sòng kim cương kinh.
Đỗ Vũ gật gật đầu, cho nên
Phật trong lòng ta không có ở đây trong miệng.
Vạn Giản đối với Đỗ Vũ nói, thí chủ, có ít người trong lòng ở ma cho nên coi như tỉnh táo, cũng niệm không hết kim cương kinh này cũng chính là nhân quả.
Ngươi đến cùng muốn nói gì?
Đỗ Vũ.
Vạn Giản sửa lại, trực tiếp gọi lên Đỗ Vũ tên, ngươi bây giờ bước đi vạn phần hung hiểm, sẽ dung chuyển toàn bộ thế giới kết cục, ngươi cái này nhân sẽ gieo xuống ác quả.
Đỗ Vũ chậm rãi nhíu mày, nói ra, dung chuyển thế giới kết cục.
Ngươi là nói,
ta biết hủy diệt cái thế giới này?
Cũng không phải.
Vạn Giản lắc đầu, cũng không phải là ngươi muốn hủy diệt cái thế giới này, mà là cái thế giới này biết vì ngươi mà hủy diệt.
Đỗ Vũ nghe xong nâng cốc chén chậm rãi buông xuống, trên mặt lộ ra một tia không vui.
Ta đây liền không hiểu, đại sư.
Đỗ Vũ nói, đến nay ta đều là ở làm chính xác sự tình, nếu như một mực làm chính xác sự tình biết hủy diệt thế giới, vậy thế giới này liền không nên tồn tại.
Tại bần tăng trong mắt, trên đời này không có chính xác cùng không chính xác sự tình, ngươi hẳn phải biết, ngươi tồn tại là cái thế giới này biến số, ngươi một cái quyết định có thể chi phối rất nhiều nhân sinh chết, cho nên bần tăng mới xuất hiện ở đây, cho ngươi một lựa chọn.
Lựa chọn?
Đỗ Vũ nhìn xem Vạn Giản, không rõ ràng cho lắm, ngươi muốn cho ta làm cái gì?
Vạn Giản trong mắt đều là tang thương, hắn bưng chén rượu lên, lại uống một chén rượu, lần này giống như quen thuộc một chút, không tiếp tục ho khan.
Bần tăng muốn ngươi bỏ qua cùng cái kia ma tất cả liên quan, đầu nhập luân hồi, chuyển thế đầu thai.
Chương 117, Mạc Vấn Tiền Đồ chương 117, Mạc Vấn Tiền Đồ ngươi nói cái gì?
Đỗ Vũ nắm thật chặt chén rượu trong tay, bên trong rượu vung đầy đất.
Đỗ Vũ, ngươi cùng Hà Sở Dĩ tương hỗ là nhân quả, ngươi quyết định hắn kết cục, hắn cũng quyết định ngươi kết cục.
Vạn Giản chậm rãi đối với Đỗ Vũ nói, nếu ngươi bây giờ có thể thu tay lại, không còn làm cái này thao tác viên, ngươi cùng hắn nghiệt duyên là có thể kết. Đỗ Vũ hơi suy tư trong chốc lát, hỏi: "Đại sư, ngươi vì sao lại biết ta theo Hà Sở Dĩ kết cục?" Vạn Giản nghe lời nói này, lại mỉm cười nhìn Đỗ Vũ, hơi suy tư điều gì. "Cái này không trọng yếu." Vạn Giản nói, "Vân Tăng cũng không nghĩ ép buộc ngươi cái gì, vẹn vẹn cho ngươi một lựa chọn mà thôi. Làm ra lựa chọn người, thủy chung là chính ngươi." Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ người này thực sự là rất kỳ quái, luôn miệng nói bản thân biết hủy diệt thế giới, nhưng xem ra lại không khẩn trương như vậy, phảng phất tại nói một kiện qua quýt bình bình sự tình. "Ta bây giờ không có tâm chẳng nghĩ." Đỗ Vũ lắc đầu nói, "Ta không có đại sư ngươi lớn như vậy cách cục, thời thời khắc khắc đều nhớ mong toàn thiên hạ, quốc gia chúng ta có đôi lời, gọi là nhưng giúp đỡ sự tình, mặc vấn tiền đồ không biết đại sư có từng nghe chưa?" "Ha ha." Vạn Giản cười, nói ra, "Bần tăng chỉ nghe qua làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đây không phải một cái ý tứ sao?" Đỗ Vũ nói ra, "Ta hiện tại liền là lại làm hết sức mình, nghe thiên mệnh." "Cái kia, thí chủ nhưng biết thiên mệnh ý tứ?" Đỗ Vũ biết hòa thượng này nếu quả thật biết mình kết cục, vậy hắn nói tới tức là thiên mệnh, thế là nói ra, "Đại sư, lúc này ta chỉ nghĩ kỹ tốt hoàn thành lần này giao lưu hội, nếu như ngươi còn muốn cùng ta xâm nhập tâm sự lời nói, không ngại chờ qua ngày mai, chúng ta nâng cốc luân hoàn, nói chuyện trắng đêm." "Qua ngày mai sao?" Vạn Giản chậm rãi lắc đầu, "Thế nhưng là ta hôm nay muốn đi." "Hôm nay liền đi? Vội vã như vậy?" Đỗ Vũ nói, "Cũng đừng lo lắng đi a, không phải sao còn có giao lưu hội sao? Giao lưu hội sau khi xong có thể lại chơi 2 ngày a." "Không, bần tăng lần này đến, chỉ có thể dừng lại 7 ngày thời gian, bây giờ đã là ngày thứ 7." Nhìn ngươi lời nói này, Đỗ Vũ nở nụ cười, ngươi cái này khiến cho cùng tiến vào trong truyền thuyết tựa như, chỉ có 7 ngày. Lời vừa nói ra, Đỗ Vũ bản thân đều ngây dại. Truyền thuyết? Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vạn Giản, thế nhưng là Vạn Giản lại mặt như bình thường. Đỗ Vũ trong lòng không khỏi hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ, chẳng lẽ cái này tăng nhân là chưa từng tới bao giờ đến, vốn nắn bản thân. Cho nên hắn biết mình kết cục. Thế nhưng là, mình là một cái truyền thuyết sao? Để cho Đỗ Vũ tò mò không chỉ như vậy, nếu như nói cái này Vạn Giản thực sự là từ tương lai xuyên việt về tới thao tác viên, hắn rõ ràng có 7 ngày thời gian. Vì sao đến nơi này tối hậu quan đầu mới đến cùng mình nói lời nói này đâu? Như vậy mà nói, vốn nắn xác suất không phải quá thấp sao? Đại sư, ngươi, chẳng lẽ? Đỗ Vũ muốn mở miệng hỏi thăm rõ ràng, Vạn Giản lại trực tiếp đứng dậy, hướng Đỗ Vũ thi lễ, nói ra, phía dưới vấn đề thí chủ không cần hỏi, bần tăng cũng sẽ không đáp, dừng ở đây à? Đỗ Vũ vừa muốn nói ra miệng lời nói bị nẹn trở về, Vạn Giản còn nói, nên làm, bần tăng đều làm, đến mức cái này nhân quả định số liền do hắn đi à? Đại sư ngươi, bần tăng cáo tử. Vạn Giản mỉm cười đối với Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, đi ra cửa. Đỗ Vũ sững sờ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vốn định nhìn thấy cái này Thiên Trúc tăng nhân về sau hỏi rõ ràng Hà Sở Dĩ cùng Tiểu Trung Ly sự tình, thế nhưng là sự tình căn bản là vượt ra khỏi hắn phát triển. Tới bốn nắng ta thao tác viên. Đỗ Vũ yên lặng lẩm bẩm, đoán chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Đang lúc Đỗ Vũ một người sững sờ đứng ở trong sân, nhìn xem trên mặt đất chén rượu xuất thần thời điểm, Khúc Khê đi tới, trong tay cầm một chồng tư liệu, "Đỗ Vũ, nguyên lai ngươi ở đây, ta tìm ngươi đã nửa ngày." "Ân." Đỗ Vũ lấy lại tinh thần, "Làm sao vậy?" "Đây là ta cùng Tiểu Thất chỉnh lý cái kia 4 cái ngoại quốc truyền thuyết tư liệu. Nội dung hơi nhiều." Khúc Khê vừa lật nhìn xem vừa nói, "Trong đó dài nhất là Đạt Ma tổ sư hắn một đời truyền kỳ mà long đong, không biết cái kia Thiên Trúc tăng nhân chọn cái nào giai đoạn." Đỗ Vũ nghe xong yên lặng lắc đầu, nói ra, "Không cần, ngày mai Đạt Ma tổ sư hẳn là sẽ không xuất hiện." "Không cần." Khúc Khê ngẩn người, "Ta nghe Tiểu Thất nói, cái kia tăng nhân vừa rồi đã tới, chẳng lẽ nói gì không?" "Cũng không cái gì." Đỗ Vũ nói, "Hắn chỉ nói có chuyện gấp, mua vé về nhà." "Về nhà? Tốt ta. Cái kia mặt khác chính là chiến tranh nữ thần Adena. Adena cuộc đời cũng dài đằng đẵng, có thật nhiều cái để cho người ta nói chuyện say xưa câu chuyện. Tiểu Thất để cho ta cho ngươi biết, những cái này truyền thuyết tùy tiện lấy ra một cái cũng là ất cấp trở lên, cho nên cần ngươi cẩn thận đọc xong." Khúc Khê nói xong, liền đem một chồng thật dày văn bản tài liệu giao cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ kém chút cho rằng đây là một bản từ điển. "Mặt khác hai cái đâu?" "Mặt khác hai cái trong truyền thuyết cho phép tương đối ít, chỉ có một trang giấy." Khúc Khê lại đưa qua hai tấm giấy, nói ra, "Một cái là giáp đồ tể, một cái là y tả cái tiêu kỳ." "Ai?" Đỗ Vũ sững sờ, trước đó Na Cha nói với ta cái này y tả cái tiêu kỳ là phụ tang sáng thế truyền thuyết à? Làm sao sẽ chỉ có một trang giấy? Ta đây cũng không biết, nhưng xác thực chỉ có một trang giấy. Đỗ Vũ cầm lấy y tả cái tiêu kỳ nhìn một chút, ngắn ngủi 200-300 chữ, có thể ngay sau đó suy nghĩ một chút, bản cổ khai thiên cũng bất quá 200-300 chữ, nếu như xảy ra vấn đề, đây chính là hiển nhiên siêu giáp cấp truyền thuyết ta tốt, ta lát nữa nhìn kỹ một chút. Đỗ Vũ gật gật đầu đối với Khúc Khê nói, Tiểu Thất đem truyền thuyết có khả năng sẽ xảy ra vấn đề cũng đánh dấu ở phía trên. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, đông nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi, rạp chiếu phim xây xong sao? Ta mới vừa nhìn lướt mắt, không sai biệt lắm. Khúc Khê có chút hâm mộ nói, có pháp lực thực sự là tốt ta, rất nhiều phàm nhân không thể hiểu được sự tình lập tức liền hoàn thành. Khúc Khê, tất nhiên rạp chiếu phim xây xong, cái kia ta muốn bàn giao ngươi một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Đỗ Vũ nhìn xem nàng, phi thường nghiêm túc nói ra, chuyện này sẽ ảnh hưởng chúng ta năm nay toàn bộ doanh thu kế hoạch. Doanh thu kế hoạch? Khúc Khê hơi nghi ngờ một chút, chúng ta cái bộ môn này lại còn có doanh thu? Ngươi không hiểu, rạp chiếu phim một xây thành, chúng ta thì có. Đỗ Vũ làm xấu nhìn thoáng qua Khúc Khê, hơn nữa chuyện này chỉ có thể giao cho mấy cái người cơ trí đi làm, bàn giao người khác ta không yên tâm. Là chuyện gì? Đỗ Vũ Mạn Mạn đục lên đi, tại Khúc Khê bên thai lặng lẽ nói gì đó.
A.
Khúc Khê giật nảy mình, như vậy sao được a, những cái kia không phải là thần tiên sao?
Thần tiên làm sao vậy?
Đỗ Vũ nói, ta tới chỗ này cũng tiếp xúc không ít thần tiên, ngươi yên tâm đi, ngày mai tới đều là có mặt mũi nhân vật, khẳng định phải mặt mũi.
Khúc Khê luôn luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy, nhưng Đỗ Vũ một mực nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đồng ý rồi.
Ngày thứ hai, toàn bộ địa phủ tại hai vị đại đế an bài phía dưới, đã dùng nước sạch sạch phố, tất cả xe đưa đỏ đình chỉ phi hành, toàn bộ cải thành nguyên thủy nhất nhân lực phi hành. Đông đảo âm tiên tại địa phủ từng cái con đường cửa trấn giữ, mỗi 10 bước thiết một tâm sai, mỗi 100 bước thiết một đội trưởng, mỗi phương viên 5 dặm thiết vừa lên tiên, phương viên bách lý thiết một trần tiên, mỗi trong vòng ngàn dặm đều có ngũ phương vị đế, thập điện diêm la tỏa trấn, là lấy hiện ra ta đại quốc phong thái. Mặt trời mọc thời gian, địa phủ bầu trời bay qua một đám linh thú tọa kỵ lôi kéo đội xe những nơi đi qua tiên khí bức người, kim quang sáng sáng. Cầm đầu chính là Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu, bọn họ xa giá từ một con to lớn thanh điệu dẫn dắt, theo sát phía sau chính là đông đảo tiên nữ, các nàng hoặc ba cái hoặc hai cái, hết thảy đều do Ngọc Long ngựa dẫn dắt. Lại sau này là tiên giới thần tiên, nhân số không nhiều, nhưng mỗi một người xem ra đều tu vi khá cao, đi theo đội ngũ cuối cùng chính là ba vị ngoại quốc đại sứ, các nàng ngồi trong xe ngựa không khỏi đánh giá xung quanh, một mặt tò mò. Một tiến vào địa phủ khương phận, bát đại âm sai cùng hai vị đại đế đều nên đón tiếp lấy cùng bọn hắn cùng một chỗ phi hành, vì chúng tiên gia hộ giá hộ tống. Không đau lâu nhi công phu, cái này liệt hạo hạo đội xe liền đi tới Bất Quy Sơn dưới chân, dừng ở cục quản lý truyền thuyết trước cửa. Chúng tiên gia từng cái xuống xe, không khỏi cảm thán cục quản lý truyền thuyết xây dựng như thế xa hoa, mà Đồng Thiên Thu mấy người đã sớm ở ngoài cửa xếp hàng chờ. Cùng nên các vị tiên gia. Đồng Thiên Thu dẫn đầu đông đảo nhân viên cho tiên gia thi lễ, bây giờ không có cục trưởng, nàng chính là nơi này lãnh đạo tối cao nhất. Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu, đều không cần đa lễ. Đồng Thiên Thu tạ ơn Tây Vương Mẫu, đứng lên, dẫn dắt đại gia trực tiếp hướng đi rạp chiếu phim. Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu không khỏi đều hơi nghi ngờ một chút, làm sao không thấy được Đỗ Vũ đâu? Đang nghĩ ngợi, một mọi người đi tới rạp chiếu phim cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên, cái này gọi là rạp chiếu phim lại còn có bảng hiệu, thượng thư năm cái chữ lớn, truyền thuyết trực tiếp gian. Lúc này Đỗ Vũ chính đứng ở ngoài cửa ôm một cái hộp, bên cạnh mang theo một cái mã hai chiều. Tây Vương Mẫu trong lòng có loại dự cảm bất tường, tiểu tử này sẽ không cần bán vé a.
A.
Tây Vương Mẫu đến rồi. Đỗ Vũ đội vàng cung kính đi lên phía trước, Tây Vương Mẫu mời ngài vào, mời đến a. Tây Vương Mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Đỗ Vũ, lại bị hắn viện đi vào, cái này rạp chiếu phim bên trong có một cái cực đại màn hình. Trước màn hình mặt tĩnh tĩnh để đó rất nhiều thiết bị, mà còn lại chỗ ngồi chừng mấy trăm, Đỗ Vũ đem Tây Vương Mẫu nâng đến một cái ánh mắt vô cùng tốt trên chỗ ngồi ngồi xuống. "Tiểu tử, cái kia Thiên Trúc tăng nhân ốm bệnh quay trở về, hôm nay liền đến ba cái."
"A, có đúng không?"
Đỗ Vũ ra vẻ kinh ngạc, "Vậy cũng không có việc gì, Tây Vương Mẫu ngài trước ở đây chờ một lúc, ta còn có điểm bận rộn, đợi lát nữa kêu thêm đối đãi ngươi à."
"Đợi lát nữa?"
Tây Vương Mẫu kéo lại Đỗ Vũ, nói ra, "Ngươi tại cửa ra vào lén lén lút lút làm cái gì? Muốn bán vé sao?"
"Bán vé?"
Đỗ Vũ sững sờ, mèo to ngươi thật sự coi thường ta, ta là cái loại người này sao?
Vậy là tốt rồi.
Tây Vương Mẫu gật gật đầu, chớ có để cho khách nước ngoài bị chê cười, mênh mông đại quốc chướng mắt mấy cái này tiểu tiền.
Biết biết, ta là loại kia kiếm tiểu tiền người sao?
Nói xong, Đỗ Vũ chạy ra phòng, chỉ lưu Tây Vương Mẫu một người ở đây. Sau khi ra cửa, Đỗ Vũ liền đổi một bộ gương mặt, há mồm nói ra, các vị lao thiết, chúng ta truyền thuyết lịch dễ ảm cái này muốn bắt đầu, đây là một cái trả tiền kênh, có phải vào cửa quan sát đều cần làm thẻ a?
Làm thẻ?
Đám người đây chính là triệt để mộng.
Không sai.
Đỗ Vũ gật gật đầu, chúng ta bên này nói đúng là, cục quản lý truyền thuyết từ nay về sau sẽ trở thành lập trực tiếp gian đại gia làm thẻ về sau, có thể lâu dài tới quan sát.
Mỗi người đều muốn làm.
Ngọc Đế có vẻ hơi khó xử.
A, ngươi không cần.
Đỗ Vũ nở nụ cười, sau đó lại từ trong đám người điểm mấy người.
Na Cha, Bát Đại Âm Sai, Hằng Nga Tiên Tử, Thái Thượng Lão Quân, Đông Đế, đều không cần làm thẻ, trực tiếp đi vào là được a.
Trong đám người Dương Tiễn nghe được lời này hơi nhíu mày, nói ra, thao tác viên huynh đệ.
Vì sao vậy a?
Vì sao? Đỗ Vũ nói ra, bọn họ đều cùng ta có giao tình, cái này mua bán là ta mở, cho nên ta muốn để bọn họ đi cửa sau, đại gia không có ý kiến gì à?
Đám người sững sờ, trong lòng tự đủ nguyên lai mua bán còn có thể làm như vậy.
Quang Minh chính đại đi cửa sau. Chương 118, truyền thuyết trực tiếp gian chương 118, truyền thuyết trực tiếp gian Đỗ Vũ đem trước mắt mình cái hộp nhỏ đẩy về phía trước, nói ra, đến mức còn lại các vị tiên gia đây, trước mắt có 3 loại phần món ăn có thể cung cấp lựa chọn, loại thứ nhất là hoàng kim phần món ăn, loại thứ hai là bạch kim phần món ăn, loại thứ ba là hắc kim phần món ăn.
Những cái này phần món ăn khác nhau ở chỗ nào a?
Đám người cuối cùng có một người hỏi.
Hỏi rất hay.
Đỗ Vũ cười cười, nói ra, hoàng kim phần món ăn là cơ sở phần món ăn, giá bán 100 ức minh tệ, ở trong chứa 500 phút đồng hồ quan sát thời gian, không có cái khác đặc quyền. Bạch kim phần món ăn là thăng cấp phần món ăn, giá bán 1000 ức minh tệ, không chỉ có bao hàm 5000 phút quan sát thời gian, cũng có thể gửi đi mưa đạn cùng thao tác viên tiến hành giao lưu hô động. Đông đảo tiên gia thật đúng là chưa từng nghe thấy, cục quản lý truyền thuyết công tác cơ chế bọn họ cũng biết, nhưng hôm nay lại còn có thể gửi đi mưa đạn sao?
Cái kia
hắc kim phần món ăn đâu?
Hỏi rất hay.
Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại cái kia đặt câu hỏi người, người này hai lần đặt câu hỏi, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Chỉ thấy người này có một túi phục luyện khí công cụ, tuổi tác không lớn, rất là lạ mặt, không hề giống là đồng hành tiên gia.
Hắc kim phần món ăn giá bán 1 vạn ước minh tệ, ở trong chứa vô hạn quan sát thời gian.
làm hắc kim phần món ăn khách quý có thể ngồi ở hàng phía trước quan sát lợi ích dễ ảm, trừ bỏ hôm nay bên ngoài, có thể chỉ định ngày đó chương trình biểu diễn chọn lựa bản thân nghĩ nhìn truyền thuyết, mà ở quan sát lúc, hắc kim hội viên không chỉ có thể tùy thời phát động mưa đạn, cũng có thể chủ động cùng thao tác viên nói chuyện với nhau, chỉ huy thao tác viên bước kế tiếp hành động, mà khác còn có thể tham gia định kỳ tổ chức thao tác viên offer lỉnh lễ ra mắt. Dương Tiễn nghe thế bên trong rốt cuộc có chút hỏng mất, nói ra, chờ một chút. Vì sao gặp thao tác viên còn cần thao tác viên offer lỉnh lễ ra mắt ta? Trực tiếp tới nơi này gặp ngươi không được sao? Các vị cho là ta chính là duy nhất thao tác viên sao? Đỗ Vũ lắc đầu, các ngươi sai rồi, cục quản lý truyền thuyết đã xưa đâu bằng nay. Chúng ta nơi này không chỉ có thượng cổ hoa mỹ nam lần thứ nhất thao tác viên chiến kỳ thắng, còn có trong sáng muốn trần nhà tân tấn thao tác viên quốc hề, ngày sau lịch dễ ảm bên trong bọn họ đều sẽ từng cái lộ diện, vì mọi người mang đến đặc sắc biểu diễn. Đám người nghe xong không khỏi xì xào bàn tán, cục quản lý truyền thuyết thế mà có nhiều như vậy thao tác viên. Không chỉ có như thế, ngày sau cục quản lý truyền thuyết sẽ còn chế tạo một ngăn chuyên mục, gọi là thao tác luyện tập sinh đại lượng mời chào thao tác viên, tất cả cầm thẻ hội viên, có thể đối luyện tập sinh tiến hành tiếp ứng số cao nhất thao tác viên nhóm, đem tạo thành một chi 9 người đội ngũ, từ đó xuất đạo, ngao du truyền thuyết Hải Dương. Bất quá đây là nói sau, cùng lần này giao lưu hội không quan hệ. Chúng tiên gia cũng không biết nghe hiểu rồi không, một mảnh yên tĩnh. Dương Tiễn bay đầu hỏi bên người trước nữ, dám hỏi cái này địa phủ dùng minh tệ cùng chúng ta dùng linh thạch là thế nào đổi? Một so một thức a. Trước nữ sau khi nói xong nhìn thoáng qua Dương Tiễn, Trân Quân, ngươi sẽ không thật muốn làm thẻ a? Nói cách khác cái này hắc kim phần món ăn cũng mới 1 vạn linh thạch, đối với chúng ta mà nói không quan hệ đau khổ, bây giờ là xuyên quốc gia giao lưu đại hội, chúng ta nơi này cần có một người tiến hành làm gương mẫu, nếu không khó mà kết thúc. Dương Tiễn sau khi nói xong liền đi về phía trước một bước, nói ra, Đỗ Vũ huynh đệ, ta làm một tấm thẻ đen. Được rồi. Đỗ Vũ từ trong hộp nhỏ móc ra một tấm màu đen tấm thẻ, đưa cho Dương Tiễn, mời bên này quét mã trả tiền. Dương Tiễn túi đầu xem xét, cái này thẻ đen làm được hết sức tinh xảo, lấy không biết tên kim loại đen vây quanh từng kia kim tuyến, cả trương thẻ đen sao động lấy ngũ sắc linh khí, chỉ là cầm trong tay cũng cảm giác tinh lực dồi dào, như vậy tinh xảo tạo vật thủ pháp liền tiên giới đều khó gặp, chỉ là tấm thẻ này làm công hẳn là cũng muốn trị giá 1-2 ngàn linh thạch. Ta trực tiếp cho ngươi túi càn khôn a. Dương Tiễn một mặt hài lòng từ hông bên trong móc ra một cái ba bố, đưa cho Đỗ Vũ. Hảo hảo. Đỗ Vũ hai tay tiếp nhận, sau đó cung kính nhỏ giọng hỏi, Nhị Lang Thần, ngươi nói số là cái gì? Đạo hiệu. Dương Tiễn sững sờ, nhỏ giọng trả lời, tại hạ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Cảm tạ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn đại ca làm thẻ đen. Mời đến. Đỗ Vũ la lớn. Dương Tiễn bị Đỗ Vũ lớn tiếng gọi ra đạo hiệu, không chỉ có không có cảm giác bị mạo phạm, ngược lại cảm thấy có chút tự hào, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chậm rãi đi vào trực tiếp gian. Tuy nói chúng tiên gia là 180 cái không tình nguyện, nhưng tại Dương Tiễn chủ động làm thẻ về sau, đại gia cũng yên lặng tiến lên đóng tiền, mỗi có một người làm thẻ, Đỗ Vũ liền lớn tiếng báo cáo bọn họ nói số. Không mất một lúc, tất cả mọi người làm thẻ, dù sao tất cả mọi người là tiên gia, kém nhất cũng móc ra chút ít linh thạch làm hoàng kim phần món ăn. Lúc này chỉ còn 3 cái ngoại quốc sứ thần vẫn là một mặt không hiểu, các nàng đưa mắt nhìn nhau, hỏi, chúng ta cũng cần làm thẻ sao? Đương nhiên không cần rồi. Đỗ Vũ nói ra, các ngươi thế nhưng mà sợ chê a mẹ a. Làm thẻ làm cái gì, mau cùng ta đi vào chuẩn bị đi. Đã sớm ngồi vào bên trong Tây Vương Mẫu có chút không hiểu, Đỗ Vũ đã nói qua cũng không bán bé, nhưng vì cái gì những người này qua như vậy nửa ngày mới đi vào. Hơn nữa mỗi người biểu lộ đều giống như thiếu một khối thịt. Thu xếp tốt tất cả tiên gia về sau, Đỗ Vũ cùng 3 cái ngoại quốc sứ thần chậm rãi đi về phía màn hình bên cạnh dụng cụ, mấy cái ngoại quốc sứ thần lại chưa từng thấy qua thanh thế như vậy to lớn truyền thuyết màn hình không khỏi há to miệng. Đỗ Vũ nhỏ giọng nói, dám hỏi mấy vị, các ngươi truyền thuyết mang tới chưa? Ski Gia Nụ Ả Sủ Cả nghe xong chậm rãi nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái hạt châu nhỏ. Đây là chúng ta phủ tang xảy ra vấn đề truyền thuyết, y tả cái kia kỳ, bây giờ đã phong ấn tại hạt châu này bên trong. Đến từ London Sẹt Đạ cùng đến từ Hy vực Dẹm Lạc cũng đều móc ra một cái hạt châu nhỏ, đưa cho Đỗ Vũ. Tiên sinh, quay dậy, đây là giáp đồ tể. Sẹt Đạ nói. Nguyện dẹ ở phù hộ ngươi, đây là ạt đê nạ câu chuyện. Dẹm Lạc nói. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ quả nhiên cùng Na Cha dò tham một dạng, hắn tiếp nhận hạt châu, cầm ở trong tay một người, sau đó quay đầu tìm tới Đồng Thiên Thu, nhỏ giọng hỏi, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Truyền thuyết phong ấn châu, trực tiếp ở trước màn hình đánh nát là có thể. Đồng Thiên Thu nói, giao cho ta đi, các ngươi nghĩ trước tiến hành cái nào truyền thuyết. Đỗ Vũ suy tư một hồi, nói ra, liền giáp đồ tể đi, tiến hành theo chất lượng, từng bước tới. Tốt, ta đã biết. Đồng Thiên Thu cất kỹ 3 cái hạt châu lui qua một bên, các ngươi chuẩn bị truyền tống đi, truyền thuyết lập tức bắt đầu. Đỗ Vũ nhìn một chút bên hông lục bút, đây chính là bản thân duy nhất lá bài tẩy, hắn lại tìm đến Quốc Khê, nhỏ giọng bàn giao vài câu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sẽ Đạ, hỏi, xin hỏi các ngươi quốc gia cái này truyền thuyết xảy ra vấn đề gì? Rất đơn giản, tiên sinh. Sẽ Đạ nói ra, giáp đồ tể còn không có tìm được động cơ giết người cần chúng ta trợ giúp. Cái gì? Đỗ Vũ sững sờ, giúp hắn giết người? Không sai biệt lắm. Sẽ Đạ gật gật đầu, có thể bắt đầu sao? Đỗ Vũ thật đúng là bó tay rồi, vì sao muốn trở lại quá khứ giúp một cái tiếng xấu vang dền tội phạm giết người đâu? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này dù sao không phải là quốc gia mình truyền thuyết, cũng không có gì có thể lấy xoắn xuýt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, Đồng Thiên Thu khẽ gật đầu, thế là Đỗ Vũ nằm truyền tống trên dụng cụ, hỏi Sẽ Đạ, nói thế nào? Liền hai ta đi, vẫn là 4 người chúng ta cùng đi. Nếu là giao lưu hội, 4 người chúng ta cùng đi chứ? Ski Gia Nụ Ả Sủ Cả ở một bên xen vào nói, ta cũng muốn nhìn một chút quốc gia khác truyền thuyết câu chuyện. Bất quá, Xi Giản Nụ Ạ Sủ Cả nhìn một chút Đô Vũ nằm xuống dụng cụ, nói ra, tiền bối, ngươi chẳng lẽ không có tu luyện thời gian âm dương thuật sao? Vì sao còn phải mượn nhờ dụng cụ tài năng truyền tống đâu? Ách, Đô Vũ sững sờ, không nghĩ tới những người này đều cùng chiến kỳ thắng một dạng, tu luyện cũng là hiếm thấy thời gian pháp thuật, có thể suy nghĩ kỹ một chút người ta dù sao cũng là hàng thật giá thật thao tác viên cùng chính mình cái này phạm nhân khác biệt. Thế là ý nghĩ xoay một cái, nói ra, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, nói thí dụ như ta biết đánh lượn nhưng ta thả rằng dùng bật lửa cũng sẽ không tự động thủ, cái này kêu là khoa học kỹ thuật cường quốc, đây chính là đại quốc phong phạm, rõ chưa? Ba cái ngoại quốc sứ thần liếc nhìn nhau, giống như hiểu rồi. Thế là Xi Giản Nụ Ạ Sủ Cả cũng học Đố Vũ bộ dáng, cởi gốc gỗ, nhấc quần cút lên, nằm ở trên dụng cụ, tất nhiên tiền bối nói như vậy, chúng ta cũng thử xem đi, dù sao chưa từng có thể nghiệm qua loại vật này. Sét đã cùng Dẹm Lạ thấy thế cũng nằm thẳng cẳng trên dụng cụ, bởi vì Dẹm Lạ ăn mặc rất ít, trên người chỉ có hai đầu màu trắng màn vải. Đồng Thiên Thu còn thân mật cho nàng đóng một cái mền, để tránh rất nhiều xem lễ người trước mặt đi hết. Bắt đầu đi. Đỗ Vũ đối với Đồng Thiên Thu nói xong. Rõ ràng, bắt đầu truyền tống chuẩn bị. Trực tiếp gian bên trong ánh đèn dần dần tối xuống, chỉ có màn hình lớn vẫn sáng. Đông đảo tiên gia cũng là cổ đại phi thăng, còn chưa bao giờ có tại rạp chiếu phim bên trong kinh lịch, không khỏi đều hơi hưng phấn. Thời gian, 1888 năm tháng 8. Địa điểm, London khu đông, hải vệ chạm kẹo. Nhân vật, thám tử Sẹt Đạ cùng ba tên tùy tùng giáng lâm. Mấy người vừa mở mắt, đang đứng tại mênh mông trong đêm tối. Đại thám tử Sở Lộc Hồn Mẹ tác giả, A Sủa Cô Nạn Đồ đã từng nói qua, trong sương mù London chí mạng nhất, hắn sinh hoạt ở thời đại này, hắn cũng biết thời đại này. Một chút phiêu diêu đèn đường trong đêm tối tận khả năng đem quần sáng đâm xuyên mê vụ, bất lực soi sáng trên mặt đất, cái kia dưới đèn có một ít lung la lung lay hán tử say, đang tại vị đèn đường, hoặc nghỉ ngơi, hoặc nôn mửa. Nơi này phảng phất vừa mới mưa, mặt đất ẩm ướt đường phố không chỉ không có lộ ra thanh tịnh, ngược lại càng thêm dơ giấy bẩn thỉu, mỗi dẫm lên một cước đều làm dơ giấy. Nơi xa đang có một chút mặc hở hang nữ nhân đứng ở trên đường, từ trước đến nay hướng hán tử say nói chút gì, nhưng đại đa số hán tử say hầu bao không dư giả, chỉ là đùa giỡn vài câu liền hùng hùng hổ hổ đi thôi. Những nữ nhân này ăn mặc giống lửa nóng hạ thiên, lại đều lộ ra mùa đông lạnh lẽo đồng dạng tuyệt vọng vẻ mặt. Khá lắm. Đỗ Vũ nhìn xem cái này lạ lẫm đường phố, không khỏi thốt ra, ta thế mà hoa chi phí trùng xuất ngoại du lịch. Các nữ sĩ các tiên sinh, không nên trễ nải thời gian, chúng ta đi thôi. Sẽ đã sửa sang lại áo khoác, nói ra. Đi. Đi đâu? Đỗ Vũ hỏi. Đi gặp hung thủ. Sét đã nói xong lại từ trong ba lô móc ra hai cái nón màu đen mũ dạng, đưa cho Đỗ Vũ cùng Ạ Sủ Cả, hai vị châu Á gương mặt quá mức dễ thấy, mang lên mũ à. Đỗ Vũ cùng Ạ Sủ Cả yên lặng tiếp nhận mũ, mang tại trên đầu. Không phải sao, Sét đã tỉ tỉ. Đỗ Vũ nói, nguyên lai ngươi biết rắc đồ tể bản nhân là ai à. Vậy tại sao không trực tiếp nói cho cảnh sát à? Chương 119, cho sở trệ ạ mẹ soát cái hỏa tiễn chương 119, cho sở trệ ạ mẹ soát cái hỏa tiễn nói cho cảnh sát. Sét đã một bên dẫn đường đi về phía trước, một bên thắc mắc nói ra, ta không rõ ràng ngươi ý tứ, tiên sinh. Vì sao ta muốn nói cho cảnh sát? Bắt hắn nha a. Đỗ Vũ sau khi nói xong nhanh lên bị miệng lại, không có ý tứ không có ý tứ, ở chỗ này lịt dễ ảm đây, ta thế mà chửi động. Đỗ Vũ gặp Sẹt Đạ không nói chuyện, thế là còn nói thêm, ta nghe nói rắc đồ tể thẳng đến cuối cùng đều không bị bắt được, hắn tàn nhẫn ngược sát mấy tên nữ tính, cuối cùng ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi nếu biết thân phận của hắn, vì sao không bắt hắn a? Thú vị quan điểm, tiên sinh. Sẹt Đạ nói, ngươi khả năng không biết rắc đồ tể cái tên này cho London Đế quốc mang đến lớn cỡ nào lợi ích, lấy cái tên này làm để tiểu thuyết, điện ảnh, ấn phẩm trò chơi chờ, số lượng ngàn bạn. Nếu như ta mạn sát rắc tồn tại, biết dùng quốc gia chúng ta lợi ích bị hao tổn. Lợi ích? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, ta và ngươi nói là lợi ích vấn đề sao? Xi Giản Nụ Ạ Sủ Cả ở một bên nghe hồi lâu, cũng rốt cuộc xen vào nói, Sét Đạ tiền bối, ta cảm thấy Đỗ Vũ tiền bối nói đúng, nếu như người kia thực sự là trong truyền thuyết rắc đồ tể coi như mạn sát hắn tồn tại cũng là chuyện đương nhiên đâu. Đỗ Vũ sau khi nghe được nghi ngờ nghiêng đầu lại nhìn xem Xi Giản Nụ Ạ Sủ Cả, chỉ thấy nàng ánh mắt hết sức kiên định, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, nguyên lai các nàng không phải sao một đám sao? Ta ngược lại không cho là như vậy. Đến từ hy vực Dẹm Lạ lắc đầu, nói, Diogenes đã từng nói qua, mặt trời cũng vào xem ố bế chi địa, nhưng cũng không có vì vậy mà bị làm bẩn. London Đế quốc bảo trụ rắc đồ tệ không có nghĩa là cái gì, chỉ là làm ra chính xác nhất quyết định. Không nghĩ tới bốn người tiến vào truyền thuyết không đến một phút đồng hồ liền sinh ra khác nhau. Đỗ Vũ tiền bối. Xi Giản Nụ Ạ Sủ Cả nhỏ giọng đối với hắn nói, cái này dù sao cũng là London Đế quốc truyền thuyết, bọn họ quốc gia chính mình cũng không ngại, chúng ta liền thuận theo nàng ý tứ a. Đỗ Vũ gật gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo lý này. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn trợ giúp nhân vật chính là cái tội phạm giết người, trong lòng vẫn là lạ. Mấy người đang khu đông quanh đi còn lại, đi theo Sẹt Đạ đi tới một đầu hẻm nhỏ, đầu này hẻm nhỏ xem ra muốn so Đỗ Vũ trước đó dáng lâm hẻm nhỏ sạch sẽ một chút, tựa hồ ở chỗ này người cũng hơi hơi thân phận địa vị. Các nữ sĩ các tiên sinh. Sẹt Đạ đi ở trong hẻm nhỏ tiếp tục nói, các người biết từ xưa đến nay, bị hoài nghi thị rắc đồ tể người hiểm nghi tổng cộng có bao nhiêu không? Đỗ Vũ cùng Ạ Sủ Cả liếc nhìn nhau, bọn họ tự nhiên là không biết. Có 200 người trở lên. Sẹt Đạ bản thân đáp trả, sau đó lại hỏi, vấn đề thứ hai, các ngươi biết vì sao rắc đồ tể từ đầu đến cuối không có bị bắt lại sao? Đỗ Vũ suy tư một chút, bản thân đêm qua lên mạng tra một chút, liên quan tới rắc đồ tể thuyết pháp đặc biệt nhiều, có người nói là đội gây án, còn có người nói rắc đồ tể thật ra chỉ giết một người, còn lại cũng là mô phỏng giết người. Sét đã lần này không có cho ra đáp án, chỉ thấy nàng dừng bước, đứng ở một cái cửa phòng, rồi ra mang theo màu đen bao tay ra tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không mất một lúc, một cái trung niên nữ nhân mở cửa, nàng trên mặt nghi ngờ, đánh giá mấy người. Chỉ thấy cổ nàng bên trên trói một đầu màu trắng khăn lụa, ăn mặc lộ vai áo ngực bó sát người, bộ y phục này tựa hồ phi thường nhỏ, đưa nàng bên hông thịt thừa hung hăng bọc lại. Tuy nói nàng dáng người không ngập, nhưng y phục này thật sự là gấp khoa trường, nàng thân dưới mặc một kiện váy dài chấm đất, đại đại váy chống đỡ gần như chiếm cứ toàn bộ bề mặt tích. Chào buổi tối, ta nữ sĩ. Sẹt đã khẽ nâng lên bản thân mũ dạng, xin hỏi John William tiên sinh ở nhà không? Nữ nhân không nói chuyện, khẽ lắc đầu. Nếu như hắn không có ở đây, chúng ta có thể vào ngồi một chút sao? Sẹt đã lại hỏi. Nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một lát sau nàng mới hỏi, không có ý tứ, các ngươi là ai? Tên của ta là Sẹt đã sơ bản, là một tên thám tử, đằng sau mấy vị này là ta trợ thủ. Đỗ Vũ sững sờ, tự lẩm bẩm nói ra, trợ thủ. Ta đây tiến vào truyền thuyết thân phận càng ngày càng hèn mọn. A Su ca nhẹ nhàng kéo hắn, để cho hắn im miệng. Vì sao thám tử biết tới nhà của ta? Nữ nhân lại hỏi. Không đoán sai lời nói, ngài nhất định là John tiên sinh thái thái, lịch dị William nữ sĩ, đúng không? Đúng, là ta. Được xưng lịch dị nữ nhân xem ra có chút phòng bị, nàng đem cửa may chấm dứt ít đi một chút, nói ra, nhưng ta không nhớ rõ có đi tìm thám tử. Ngài không có tìm qua ta, đây là đương nhiên. Sẹt đã cười cười, nói, nhưng mà ta có một cuộc làm ăn muốn theo ngài nói, ở chỗ này không thể nói, có thể khiến cho chúng ta đi vào sao? Đỗ Vũ nghe xong nhỏ giọng hỏi, có thể hay không đại thể nói một chút kế hoạch, giác đồ tể không có ở đây, chẳng lẽ chúng ta muốn uy hiếp người nhà hắn sao? Ta có loại dự cảm bất tường. Xi Gia Nụ Ả Sủ Ca nhỏ giọng cùng Đỗ Vũ nói, ta xem qua cùng loại câu chuyện, bởi vì cả nhà bị người bị giết sạch, cho nên hung thủ mới đi hướng thâm uyên, trở thành một đời ác ma. Ta dựa vào. Đỗ Vũ giật nảy mình, không phải sao, ngươi tư tưởng này làm sao so với ta còn âm u a? Ta nói là dùng người nhà hắn uy hiếp hắn, nhưng ngươi muốn giết hắn cả nhà, ngươi tiểu cô nương này có thể hay không ánh nắng một chút a? Hừ. Xi Gia Nụ Ả Sủ Ca hừ nhẹ một tiếng, ta chỉ là nói ta xem qua dạng này câu chuyện, lại không nói ta muốn làm như thế. Lịch dị suy tư nửa ngày, mới rốt cuộc mở cửa phòng ra, nói, các ngươi vào đi. Cảm ơn. Sẹt đã lại khẽ nâng lên mũ dạng, cùng nữ nhân thi lễ. Đỗ Vũ mấy người cũng gấp đi vào theo, trong phòng rất tối, chỉ chọn mấy cây ngọn nến, lịch dị đem bọn hắn lui qua bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Muốn hút thuốc lá sao? Lịch dị hỏi. Không, cảm ơn. Sẹt đã cười cười, nói, xin hỏi ngài biết tiên sinh đi làm cái gì sao? Ta không biết. Lịch dị lắc đầu, ta tiên sinh bình thường đều rất bận điệu, hắn là hoàng gia bác sĩ. Là, ngài tiên sinh là hoàng gia bác sĩ, ta biết. Sẹt đã gật gật đầu, nhìn xem Lịch Dị, nói với nàng, thật ra, ta biết hắn hiện tại ở đâu nhi, đồng thời muốn đem tin tức này bán cho ngài. Bán cho ta? Lịch Dị hơi nghi ngờ một chút nói, ngươi muốn bán cho ta chỉ là ta tiên sinh hành tung sao? Ngươi khả năng hiểu lầm, thám tử tiểu thư, ta cũng không thèm để ý hắn đi tung tích, ta cũng chưa từng có đi tìm thám tử tư đến điều tra trượng phu ta, cho nên... Không. Sẹt đã lắc đầu, ta nữ sĩ, ngươi tuyệt đối sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú, nó sẽ cải biến ngươi nhân sinh, ta cam đoan. Cải biến ta nhân sinh? Ta không hiểu, ngươi là có ý gì? Chỉ cần 50 đồng xu penny, cái tin tức này chính là ngài. Sẹt đã nói. A, lão tiên, 50 đồng xu penny, cái kia thật không phải sao một con số nhỏ. Lịch gì lắc đầu, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Sẹt đã nghe xong khẽ nhíu mày một cái. Làm sao vậy? Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi. Rất kỳ quái, tiên sinh, nàng hẳn là sẽ tiếp nhận khoản giao dịch này, có thể nàng lại do dự. Sẹt đã nhỏ giọng hồi đáp. Cần giúp không? Đỗ Vũ hỏi. Ngươi có chủ ý? Ta thử xem. Đỗ Vũ nhìn một chút vị kia Lịch gì thái thái, mở miệng hỏi. Nữ sĩ, ngươi không có ý định mua tin tức này sao? Úc, tôn kính tiên sinh, ngươi cũng rõ ràng, 50 đồng xu penny, đây chính là dòng giá 50 đồng xu penny. Ta đáng thương đầu lưỡi đã thật lâu không có nếm đến giá trị 50 đồng xu penny đồ ăn mùi vị, từ khi ta tiên sinh kia thành hoàng gia bác sĩ, trong nhà dùng tiền địa phương cũng rất nhiều. Úc, lão tiên, nếu như lấy thêm ra 50 đồng xu penny. Đỗ Vũ nghe hồi lâu, thật sự là nghe không nổi nữa, ta nói, các ngươi lão London nói chuyện đều như vậy lằng nhằng sao? Chúng ta đây là đang đóng phim sao? Sẽ đã nghe xong giật nảy mình, nhỏ giọng đối với Đỗ Vũ nói, tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi, nữ sĩ, ta mẹ nó thực sự không nhịn được. Hắn vừa nghiêng đầu, đối với Lịch Dị nói, lại tẩu tử, ta xem ngươi mặc ở cũng không tệ, nên không kém chút tiền đấy à. Hơn nữa chúng ta đều ở đây nhi, không bằng ngươi trước lấy tiền ra để lên bàn, để cho lão đại của chúng ta cùng ngươi nói một lần cái kia tin tức ngươi muốn hài lòng, tiền này chúng ta lấy đi. Ngươi nếu không hài lòng, hắc, ngươi đoán làm gì? Tiền này chúng ta thật đúng là cũng không muốn rồi. Chúng ta làm sao tới liền đi như thế nào? Tục ngữ nói tốt, cái này mua bán không xả thân nghĩa tại à? Ngươi muốn là ban văn, ta về sau thường xuyên qua lại là được rồi. Đỗ Vũ mấy câu nói đem đám người nói thẳng động. Tiên sinh, nói như vậy không có thân sĩ phong phạm. Sẹt đã nhỏ giọng nói xong. Thân sĩ? Đỗ Vũ hơi sững sờ, không có ý tứ, ngươi khả năng không hiểu rõ ta. Nói hay lắm. Cục quản lý truyền thuyết trước màn ảnh lớn đông nhiên có người vỗ tay bảo hay, dọa chúng tiên gia nhảy một cái. Kỳ quái. Tây Vương Mẫu lắc đầu, ai ra nghe nói phạm nhân xem phim lúc đều muốn giữ im lặng, người này làm sao vỗ tay bảo hay? Nàng quay đầu nhìn lại, trên mặt một tia không vui, lại phát hiện cái kia vỗ tay bảo hay người bản thân thế mà hoàn toàn không nhận ra, hắn toàn thân áo trắng, trên lưng cải lấy rất nhiều luyện khí dùng truy cùng cái đụng, thoạt nhìn giống cái luyện khí sư. Có ai không? Người kia nói, cầm mã 2 triệu đến, ta cho sở trệ ạ mẹ soát cái hỏa tiễn. Khúc Khê nghe xong chậm rãi đi về phía người này, nói ra, vị thượng tiên này, ngài trong tay thẻ hội viên có đặc thù pháp lực gia trì, ngài lấy pháp lực giúp vào, liền có thể nhìn thấy khen thưởng danh sách tốn hao linh thạch hoặc là minh tệ liền có thể trực tiếp khen thưởng a. Tây Vương Mẫu có chút không hiểu, quay đầu nhỏ giọng hỏi trước nữ, ai ra không rõ ràng, đây không phải lại nhìn điện ảnh sao? Vì sao có người la to? Hơn nữa, cái gì gọi là soát cái hỏa tiễn? Trước nữ nghe xong, phốc phốc một lần cười ra tiếng, nàng nhẹ nhàng kéo lại Tây Vương Mẫu cánh tay, nói ra, nương nương, dựa theo cái kia thao tác viên ý tứ, chúng ta không phải sao lại nhìn điện ảnh, mà là tại nhìn lấy dễ ảm, soát hỏa tiễn chính là dùng tiền cho trong trực tiếp sở trệ ạ mẹ tiến hành khen thưởng đâu. A, Tây Vương Mẫu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Chỉ thấy toàn bộ cục quản lý truyền thuyết trên màn hình bỗng nhiên sáng lên hồng quang, một cái truyền âm viên không biết ở một bên mân mê cái gì, trên màn hình bất ngờ xuất hiện một cái hỏa tiễn chợt lóe lên, ngay sau đó thổi qua tới một nhóm lấp lóe văn tự. Cảm tạ tương lai tiên giới thứ nhất luyện khí sư đưa tặng hỏa tiễn. Tương lai tiên giới thứ nhất luyện khí sư. Tây Vương Mẫu nhíu mày, người này xuất thủ nhưng lại xa xỉ, thế nhưng là ai già chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Trước nữ tựa hồ lập tức nhìn ra cái gì, cười hắc hắc, nhỏ giọng đối với Tây Vương Mẫu nói ra, "Nương nương, ta đoán người luyện khí sư kia căn bản chính là cục quản lý truyền thuyết nhân viên." A. Tây Vương Mẫu nhướng mày, "Trước nữ, ngươi từ trước đến nay thông minh, có thể nhìn ra manh mối gì?" "Cái gì mánh khỏe không mánh khỏe nha?" Trước nữ cười lắc đầu, nói trắng ra là thao tác viên cũng không có cái gì ác ý, người kia chính là hắn an bài tốt nắm tới cổ động đại gia dùng tiền đâu. Tây Vương Mẫu hiếm thấy cười cười, nói ra, "Ai ra biết cái này thao tác viên đức hạnh gì, ngươi nói tự nhiên có đạo lý, có thể thật sẽ có người mắc lừa sao? Chúng ta chờ nhìn." Trước nữ cười một cái nói, "Này, muốn ta nói, nhìn lấy dễ ảm không soát hỏa tiễn, còn có ý gì?" Vừa mới đại xuất danh tiếng thẩm sư trực tiếp nết lên chân bắt chéo, còn nói thêm, có ai không, ta là thẻ đen hội viên, ta muốn phát mưa đạn. Khúc Khê mạn mạn đi tới, nói ra, vị tiên sinh này, chỉ cần tại ngài trong tay thẻ hội viên phía trên viết chữ, trên màn hình liền có thể thu đến, chúng ta cũng sẽ chọn một chút cho thao tác viên nhóm phát sóng đọc. A, có đúng không? Thẩm sư ra vẻ kinh ngạc nhìn một chút trong tay thẻ đen, sau đó đưa tay viết những gì. Quả nhiên, không mất một lúc, trên màn hình liền chậm rãi bay ra một hàng chữ, Đồ Vũ 666. Chương 120, Giáp Đồ Tể chương 120. Giác Đồ Tể chúng tiên gia sững sờ nhìn trên màn ảnh thổi qua cái kia một hàng chữ lớn, cảm thấy hơi ý tứ, lại thêm thẩm sư tòng bên cạnh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, từng hàng mưa đạn bắt đầu ở trên màn ảnh phiêu động đứng lên. Luân đôn thao tác viên không được a? Vẫn là quốc gia chúng ta thao tác viên nhìn xem thuận mắt. Lại nói Giác Đồ Tể thực sự là trượng phu nàng sao? Nhanh lên tiến lên a, đã đợi không kịp đều. Sở Trệ ạ mẹ độc thân sao? Loại này nặc danh gửi đi mưa đạn phương thức phảng phất đâm trúng các vị tiên gia trái tim, tất cả mọi người có thể không để ý thân phận của mình nói thoải mái. Không lâu sau đó, đủ loại khen thưởng tiểu lễ vật cũng theo nhau mà đến, mấy cái truyền âm viên đáp ứng không xuể, đây là Đỗ Vũ tối hôm qua an bài tốt mấy cái có năng lực đặc thù truyền âm viên, không ngừng thi pháp hướng trên màn hình phát hình hoa văn cùng chữ viết, bận tối mày tối mặt. Mà trong truyền thuyết Đỗ Vũ mấy người đối với chuyện này lại hoàn toàn không biết. Chỉ thấy tên kia gọi là Lịch Dị nữ nhân nhìn chằm chằm Đỗ Vũ nhìn hồi lâu, phản phất tại lý giải hắn nói chuyện. Thế nào? Thành giao sao? Đỗ Vũ hỏi, được vẫn chưa được, cho câu thống khoái lời nói. Chúng ta làm ăn giảng cứu là gọn gàng, ngươi cũng đừng mặc cả, chúng ta cũng không bấy ngươi. Cái kia, tốt a. Lịch Dị khẽ gật đầu, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này mang theo mũ nam nhân thế mà như thế biết ăn nói, không mấy câu bản thân đã bị đánh động. Làm xong, Đỗ Vũ quay đầu đối với Sẹt Đạ nói ra, mau đem ngươi tin tức nói cho giáp phu nhân a. Tiên sinh, Sẹt Đạ hơi không vui, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo ta không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng không muốn giúp bận điệu, ta là sợ ngươi quá lề mề người xem nhịn không được. Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, ngươi tiếp tục a. Ừ. Sẹt Đạ lạnh lùng nhìn Đỗ Vũ lên mắt, đối với Lịch Dị nói, nữ sĩ, ta biết ngài một mực không thể sinh dục, ngài trượng phu cũng một mực cực kỳ để ý chuyện này. Lịch Dị nghe xong hơi sững sờ, nói, thám tử tiểu thư, đây là ta tư ẩn. Là, ta thất lễ. Sẹt Đạ nói, ta là một tên thám tử, tư ẩn với ta mà nói chỉ là thương phẩm, hiện tại ta liền nói cho ngài, ngài tiền sinh ở nơi nào. Hắn ở đâu? Ngài trượng phu thường xuyên tại sắt vách trong ngõ nhỏ đi dạo, bây giờ, hắn nên tại mặt tha nơi đó. Sẹt Đạ mặc dù mỉm cười, nhưng mà nghe không hơi nào tình cảm. Úc, ta tiên. Lịch Dị kinh hô một tiếng, ta biết cái tên này. Mặt hạ là cái kỹ nữ. Là. Sẹt Đạ gật gật đầu, ngài hiểu rồi. Vân vân, Đỗ Vũ sướng sở, cái này Giác Đồ Tể giết không phải liền là kỹ nữ sao? Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ ở trong lòng hô. Làm sao vậy? Giác Đồ Tể giết người đầu tiên kêu cái gì? Đỗ Vũ hỏi. Vân vân, ta xem một chút. Đồng Thiên Thu là xem một lần tiểu thất sớm chuẩn bị tài liệu tốt, nói ra, cái thứ nhất người chết gọi là Mặt Hạ Tắc Đu Dị Ẩn, tử vong lúc 41 tuổi, thân chúng 30 cửu đao, riêng là yết hầu liền bị cắt cửu đao, cái này Mặt Hạ Tắc Đu Dị Ẩn. Hẳn là các ngươi đang tại đàm luận cái này Mặt Hạ. Bác sĩ, cao thủ dùng đao, mở ngực mổ bụng sát thực không nói chơi, khó trách đằng sau người chết bụng đều bị vạch phá, nguyên lai hung thủ là cái ngoại khoa bác sĩ. Đỗ Vũ nói, vậy hắn hiện tại hiện đang hành hung, ta bỗng nhiên có một ý nghĩ, chúng ta thật muốn để ý Luân Đôn lợi ích, mà để cho người vô tội không ngừng chết đi sao? Luân Đôn dùng tội phạm giết người kiếm tiền, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta đề nghị ngươi không muốn loại suy nghĩ này. Đồng Thiên Thu lắc đầu, đây không chỉ là lợi ích vấn đề, còn có hai nước tiên gia ngoại giao vấn đề. ngươi trước nhìn xem cái kia Sẹt Đạ nói thế đó đi. Đỗ Vũ trong lòng bất đắc dĩ, biết rất rõ ràng một cái biến thái đang dùng thế gian hiếm thấy tàn nhẫn thủ pháp ngược sát một tên nữ tính, nhưng nếu là đi nhúng tay, liền sẽ phát sinh đủ loại lợi ích ngoại giao diễn sinh vấn đề, còn có thể không ngừng sinh ra thái su, loại cảm giác này khỏi phải nói nhiều biệt khuất. Tin tức đã đưa đến, ta 50 đồng xu penny đâu? Lịch gì giống như thất thần, sẽ đã gọi nàng mấy tiếng nàng mới phản ứng được, ta đây liền đi cầm cho ngươi, thám tử tiểu thư. Lịch gì trở lại sau phòng, không biết lật tới lật lui cái gì, Đỗ Vũ nghe được mấy tiếng kim loại va chạm, tựa như là mở ra một cái hộp sắt, không mất một lúc, hộp sắt chấm dứt bên trên, Lịch gì cầm mấy cái tiền xu đi ra. Thám tử tiểu thư, đây là ngươi 50 đồng xu penny. Lịch gì đem tiền xu giao tới Sẹt Đạ trên tay, lại móc ra một cái tiền xu, nói, đây là mặt khác 5 đồng xu penny, xem như tiền đặt cọc, ta nghĩ. Ta rõ ràng, nữ sĩ. Sẹt Đạ tiếp nhận 55 đồng xu penny, nhẹ gật đầu, về sau nếu có tin tức khác, ta biết sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó ta còn muốn 50 đồng xu penny. Lịch gì nhẹ gật đầu, đứng dậy mặc vào áo ngoài, nói ra, thám tử tiểu thư, ta ngay lập tức sẽ đến mặt thạ nơi kia nhìn một chút, nếu như ngươi nói là thật, như vậy ngươi giúp ta đại ân, nhưng nếu như ngươi là gạt ta, ngươi khả năng không biết hậu quả sẽ có cơ nào hỏng bét. Ta đương nhiên biết, nữ sĩ. Sẹt Đạ cũng đứng dậy, nói, tin tức đã bán rồi, chúc ngài ngủ ngon. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, lúc này đi. Không cần lại cho nàng điểm nhắc nhở sao? Không, đã đủ. Sẹt Đạ nói, chúng ta đi. Sẹt Đạ nói dứt lời liền đi ra cửa, Đỗ Vũ mấy người cũng đuổi đi theo sát. Đỗ Vũ nhỏ giọng nói, cái kia, Luân Đôn tỷ, ngươi liền để nàng một người đi đối mặt cái kia rắc giết người hiện trường sao? Đừng cuối cùng biến khéo thành vụng, lại bám vào nàng tính mệnh. Xi Giản Nụ Ả Sủ Cả cũng ở đây một bên gật đầu nói phải, Sẹt Đạ tiên bối, chúng ta cùng đi hỗ trợ à? Nàng là một nữ nhân, lực lượng và tốc độ cũng không bằng nam nhân, nói không chừng thực sẽ thêm nữa một cái mạng. Coi như không phải sao giúp đỡ rắc giết người, hỗ trợ cứu nữ nhân này cũng tốt ta. Sẹt Đạ trực tiếp ở nơi này hắc ám đường phố đi tới, nhẹ nói, ta nói đủ rồi, chính là đủ. Nàng cân nhắc lấy trong tay 55 đồng xu penny, không biết tại suy tư điều gì. Đỗ Vũ đội vàng hỏi Đồng Thiên Thu tỷ, vừa rồi cái này rắc thái tên đầy đủ hẳn gọi là Lizzy William, ngươi giúp ta tra một chút, nàng là người bị hại sao? Đồng Thiên Thu kiểm tra một hồi trong tay tư liệu, nói ra, ta điều tra, không phải sao? Người chết có hai cái điểm giống nhau, thứ nhất, tất cả đều là kỹ nữ, thứ hai, tất cả đều là phụ nữ trung niên. Cái này Lizzy William chỉ là một bình thường phụ nữ, trên lý luận không có ở đây rắc giết người phạm vi bên trong. Đỗ Vũ mặc dù yên lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ, quốc gia mình có thể chưa từng có dùng biến thái tội phạm giết người thành danh kiếm tiền A, số tiền này kiếm về sau có thể an tâm sao? Vốn cho rằng Sẹt Đạ sẽ mang mấy người tìm khách sạn, thế nhưng là cũng không có, rời đi Lizzy ở ngõ hẻm kia về sau, mấy người liền tại góc đường đứng xuống. Làm sao vậy? Chúng ta cũng ở nơi này đứng đường sao? Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút nói ra. Sẹt Đạ từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, lẫn nhau nhường một chút, phát hiện chỉ có bản thân rút, thế là cũng sẽ không khách khí, tha đến miệng bên trên vẽ lên diêm đốt lên. Sẹt Đạ tiền bối, vừa mới cái kia Lịch Dị tỷ tỷ hỏi ngươi có muốn hay không hút thuốc lá, ngươi từ chối. À Sù Cả có chút buồn bực hỏi, nguyên lai ngươi là không có ý tứ hút sao? Không, lúc làm việc ta không hút thuốc. Sẹt Đạ vẻ mặt thành thật nói, hiện tại đã qua một đoạn thời gian, cho nên thư giãn một tí. Ta làm sao không rõ ràng? Đỗ Vũ lắc đầu, chúng ta công tác đã qua một đoạn thời gian. Sẹt Đạ nuốt vào một hơi khói mù, chậm rãi phun ra, sau đó nhìn về phía Đỗ Vũ, hỏi: "Thế nào, Hoa Hạ thao tác viên, ngươi có hay không học được cái gì?" "Học." Đỗ Vũ suy tư một chút, "Học ngươi kiếm tiền thủ đoạn sao?" "Ha ha." Sẹt Đạ một bên hít khói, vừa nói, buông xuống lợi ích không nói, chỉ nhìn ta vốn nắn truyền thuyết thủ pháp. "Ngươi đem manh mối bán cho cái kia nữ sĩ, chính là vốn nắn." Đỗ Vũ nhíu mày. Sẹt Đạ cười cười, nổ ngụm sương mù, không nói gì. "Ta hiểu rồi." A Sù Cả chợt quát to một tiếng, nói ra: "Sẹt Đạ tiền bối, ngươi nói cho nàng thê tử về sau." Nàng thê tử tất nhiên tiến đến gây chuyện, sau đó ba người đánh làm một đoàn, cuối cùng thất thủ giết cái kia kỹ nữ. Tuy nói phạm tội, nhưng từ đó về sau, John bác sĩ đã tìm được giết người niềm vui thú, từ đó vừa phát không thể thu. Cả ngày bơi tại đầu đường, chuyên tìm những cái kia trung niên kỹ nữ ra tay. Hóa thân thành đô thị yêu quái, trong bóng tối rắc. Đúng hay không? Khá lắm. Đỗ Vũ liếc qua Ả Sủ Cả, người nhà đầu này có phải hay không tâm lý biến thái a? Làm sao tư tưởng đáng sợ như vậy? Đỗ Vũ mặc dù ngoài miệng vừa nói, nhưng biết do Ả Sủ Cả nói rất có đạo lý, bởi vì ngộ sát mà giết chết người đầu tiên. Từ đó say mê giết người cảm giác tội phạm giết người quả thật có qua, chỉ là không biết John bác sĩ có phải như vậy hay không. Sẹt Đạ vẫn là không có nói chuyện, nàng hít khói, chăm chú nhìn lui tới người qua đường. Trong đêm tối, mỗi người đều mặc áo khoác, mũ ép tới chấm thấp, căn bản nhìn không ra bọn họ khác nhau. Rốt cuộc ở một cái người sau khi trải qua, Sẹt Đạ bóp tắt thuốc lá trong tay, đi về phía trước hai bước. Làm sao vậy? Đỗ Vũ nhìn thấy Sẹt Đạ tình huống có biến, liền hỏi. Tiên sinh, nhìn thấy vừa mới cái kia nam nhân sao? Thấy được. Hắn liền là John bác sĩ. Sẹt Đạ nói. Ai? Xi Giản Nụ Ả Sủ Cả nhìn một chút nam nhân kia đi phương hướng, hắn đây không phải đang tại hướng nhà đi sao? Chẳng lẽ hắn đã xong việc? Cái kia kỹ nữ bị hắn giết, các ngươi còn không hiểu sao? Sẹt Đạ nhìn một chút mấy người, còn nhớ rõ ta trước đó hỏi các ngươi, vì sao Zắc vẫn luôn không có bị bắt tới sao? Thì ra là dạng này. Đỗ Vũ hơi nheo mắt lại, đã đại thể đoán được kết cục. Đi theo ta. Sẹt Đạ nói, ta mang các ngươi đi gặp Zắc. Sẹt Đạ đi ở phía trước, Đỗ Vũ mấy người tính đi theo. Lúc này đã qua nửa đêm, trên đường người càng ngày càng ít, liền đèn đường cũng ám một chút, sẽ đã chuyển qua hai đầu hẻm nhỏ, đi tới một đầu đèn kịt hẻm trước, nàng hướng mấy người vẫy vẫy tay, để cho bọn họ giấu ở sau tường. Cái kia trong ngõ hẻm truyền đến phốc thử âm thanh, giống như là chứa đầy nước bóng hơi tan bỡ. Ta tiên, Sĩ Gia Nụ Ạ Sủ Cả nhìn xem đầu này hẻm, không khỏi có chút sợ hãi, trong này nhìn xem tối quá, thật đáng sợ a. Dèm Lạ cũng nhìn về phía hẻm nhỏ chỗ sâu, chậm rãi nói, nguyện ạ bổ lộ ban cho con mình, nguyện quang mình tia đại địa. Đỗ Vũ nghe xong nhìn một chút Dèm Lạ, nói trắng ra là ngươi cũng sợ đen chứ? Giờ này khắc này, giáp đang ở bên trong giết người. Sét đã nói, chúng ta đi gặp hắn. Ai? Sĩ Gia Nụ Ạ Sủ Cả sững sờ, chẳng lẽ giáp đồ tể không phải sao cái kia Zôn bác sĩ sao? Hắn đã về nhà a. Vậy cái này giáp là ai? Sét đã đang muốn đi lên phía trước, Đỗ Vũ lại kéo lại nàng. Đợi chút nữa. Đỗ Vũ cảm giác hơi không quá thỏa đáng, ngươi mới vừa rồi là không phải nói nàng đang tại giết người? Là. Vậy chúng ta bây giờ đi quấy rầy người ta thật tốt sao? Có cái gì không tốt? Sét đã chậm rãi đi ra phía trước, chỉ cần là sinh ý liền có thể nói. Mấy người đang đen kịt trong hẻm nhỏ chậm rãi đi tới, trong cái ngõ kia người phảng phất nghe được cái gì, phốc thử âm thanh cũng ngừng. Đi đến một nơi nào đó, Sét đã dừng bước, Đỗ Vũ cẩn thận hướng trước mắt nhìn một chút, vẫn đưa tay không thấy năm ngón tay. Chỉ thấy Sét đã từ trong ngực mạn móc ra một cái đèn tin, hướng về phía trước phịch một tiếng mở ra chốt mở. Đỗ Vũ lập tức ngược lại hít sâu một hơi. Cùng sáng chỗ đến, vừa vặn đứng một người, cùng hắn suy đoán một dạng, Dôn bác sĩ thái, lịch gì? Chỉ thấy cầm một thanh dao phẫu thuật, máu me khắp người, lúc này chính lạnh lùng nhìn xem mấy người, nếu không phải Sét đã dừng bước lại, lúc này phải cùng nàng đụng nhau. Nàng dưới chân nằm một cái không mảnh vải che thân nữ nhân không biết bị chặt bao nhiêu đao, trên người đã đều bị vết dịch nhuộm đỏ, xem ra phi thường dọa người. Chào buổi tối, chúng ta lại gặp mặt, lịch gì nữ sĩ? Sét đã cười nói. Chương 121, tiền chương 121, tiền quả nhiên là dạng này. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu. Khó trách giáp đồ tệ như thế khó mà đối bắt, nguyên lai hắn chân thân là một nữ tính. Một cái chỉ giết trung niên kỵ nữ biến thái sát thủ, bản thân mình chính là một cái trung niên phụ. Đỗ Vũ cùng Sĩ Gián Đủ Ạ Sủ Cả nhìn xem cái kia trên mặt đất dọa người thi thể và mặt không biểu tình gì, không khỏi phía sau phát lạnh. Đây là hàng thật giá thật biến thái tội phạm giết người, Đỗ Vũ có thể là lần thứ nhất gặp. Nhưng một bên Sẹt Đạ cùng Dẹm Lạ lại giống nhìn lắm thành quen một dạng, biểu lộ bình thản đúng dung. Lý Dị trong tay cầm một thanh dao phẫu thuật, nên là từ trượng phu nơi đó trông được, chỉ thấy nàng chậm rãi thanh đao giơ lên, hướng về phía mấy người hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Úc, ta nữ sĩ. Sẹt Đạ nắm tay giơ lên, giả bộ như đầu hàng bộ dáng, không nên kích động, chỉ là có sinh ý cùng ngài nói. Sinh ý? Ta không rõ ràng. Chỉ nhìn Lý Dị biểu lộ, nàng phảng phất hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới giết qua người. Đây là ngài lần thứ nhất giết người, không chỉ có thủ pháp xa lạ, hiện trường đã lưu lại rồi không ít chứng cứ. Sẹt Đạ nhìn xung quanh một lần bốn phía này, nói ra, lại cho chúng ta 50 đồng xu penny, chúng ta sẽ giúp ngài thanh lý hiện trường, để cho cảnh sát điều tra không ra ngài tồn tại. Lịch Dị nghi ngờ đánh giá Sẹt Đạ, phảng phất hơi không dám tin tưởng, ngươi tại sao phải giúp ta? Rất đơn giản, vì tiền. Sẹt Đạ mỉm cười, nói ra, ngài là ta khách nhân, ta có thể tại ngài trên người kiếm đến không ít tiền. Nếu như báo cảnh lời nói, bọn họ cũng sẽ không cho ta tiền. Lịch Dị nghe xong rõ ràng buông xuống phòng bị, nàng chậm rãi rơi xuống cánh tay, nói ra, thì ra là dạng này, ta cho ngươi tiền, thám tử tiểu thư. Về sau nếu như phát hiện lão công ta cùng những nữ nhân khác cấu kết, mời nhất định muốn nói cho ta biết. Sét đã gật gật đầu, đương nhiên, chúng ta đã nói trước. Lịch Dị xuất ra túi tiền, lại móc ra mấy cái tiền xu giao cho Sét đã, đang chuẩn bị muốn đi, quay đầu nói ra, thám tử tiểu thư, ta đã ở trên thân thể ngươi hoa vượt qua một bảng anh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đương nhiên. Sét đã cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lịch Dị rời đi. Đỗ Vũ sững sờ, trong lòng tự nhủ bản thân thật đúng là cùng cái này Sét đã học được ít đồ. Bản thân tiến vào truyền thuyết thời điểm, cũng thường xuyên bị người hỏi ngươi tại sao phải giúp ta loại vấn đề này, bản thân mỗi lần biên tiên hoa loạn truy, thậm chí nhiều lần đều làm rõ thân phận, coi như thế, người khác vẫn là nửa tin nửa ngờ. Về sau nếu như gặp lại loại tình huống này, không ngại trực tiếp cùng đối phương nói ta liền thuần túy vì tiền không chỉ có đơn giản bạo lực, còn lại càng dễ để cho người ta tin tưởng. Hắn không khỏi cảm thấy trước mắt Sẹt đã có chút thông minh, lại muốn ra một cái như vậy biện pháp. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu hành động a. Sẹt đã nói ra. Hành động. Đỗ Vũ không phản ứng kịp. Thanh lý hiện trường phát hiện án. Sét đã túi đầu thu thập lại trên mặt đất lịch gì vừa rồi rơi xuống quần áo mảnh vỡ. Ách, Đỗ Vũ có chút im lặng, thay biến thái tội phạm giết người thu thập hung sát án hiện trường phát hiện án, cái này nghe thật không phải một cái công việc bình thường, hắn chỉ có thể giả vờ giả vịt trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì, dù sao hắn hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm, ạ sủ cả cùng dẻm lạ cũng cùng một chỗ kiểm tra mặt đất. Ạ sủ cả lá gan sắt thực không nhỏ, nàng kiểm tra xong mặt đất về sau liền đi lật qua lại thi thể, đếm trên thi thể vết thương số, tổng cộng 38 đao. 38 đao. Sét đã dương một lần lông mày. Đội vàng lật qua lật lại thi thể cẩn thận đếm, quả nhiên là 38 đao, đáng chết, thiếu một đao. Nói xong, nàng từ trong ngực rút ra một cái cùng lịch dị giống như lúc giao phẫu thuật, hung hăng đâm vào thi thể trên đùi, thi thể kia cận tốn không nhiều máu dịch trực tiếp văng đến Đỗ Vũ trên mặt. Ta dựa vào. Đỗ Vũ đội vàng lui về phía sau nhảy một bước, trên mặt dính đầy máu tươi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại huyết dịch có thể bay tung tóe xa như vậy, giống một cái mao đủ sức lực súng bắn nước. Ngươi. Đỗ Vũ nhìn xem Sẹt Đạ nói ra, chỉ là thiếu một đao mà thôi, nhất định phải thế ư? Đây là công tác một bộ phận. Sẹt Đạ mặt không biểu tình nói, tất cả ghi chép cũng là 39 đao, nếu như thiếu một đao, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đồ Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài, lau sạch sẽ trên mặt huyết dịch. Tuy nói là bốn người cùng một chỗ, nhưng thật đang quét hiện trường chỉ có Sẹt Đạ một người, nàng không chỉ có nhặt lên trên mặt đất quần áo mảnh vỡ, còn từ người chết cầm trong tay đi thôi một chùm tóc, cuối cùng lại lau đi trên tường dấu tay. Làm xong tất cả những thứ này, nàng vẫn cảm thấy không ổn, từ dưới đất nhặt lên một cái bình nhỏ, hướng thi thể Mạn Mạn đi tới. Uy, Đồ Vũ cảm thấy không ổn, làm chuyện gì cần dùng đến cái bình? Vội vàng đi lên ngăn cản Sẹt Đạ, 39 đao đều cùng, ngươi còn muốn làm gì? Tiên sinh, căn cứ ghi chép, mặt thạ chẳng những bị giết chết, còn bị xâm phạm. Sẹt Đạ mặt không biểu tình nói. Xâm phạm? Đỗ Vũ sững sờ nhìn một chút Sẹt Đạ trên tay bẩn cái bình, phía trên dính đầy vết bẩn còn bò dòi bọ, ngươi là thật có điểm không quá bình thường à? Ngươi phải dùng cái kia cái bình. Hưởng cho ngươi cũng là một nữ nhân, người khác đều đã chết, ngươi có thể hay không tích điểm nước? Chính như lời ngươi nói, tiên sinh, người đều đã chết, ta làm cái gì cũng không quan hệ. Sẹt Đạ hơi cười, muốn đem Đỗ Vũ đẩy ra, có thể Đỗ Vũ lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao vậy, tiên sinh? Ngươi muốn cản trở quốc gia chúng ta truyền thuyết tiến hành sao? Ta tam quan thật là có điểm chịu không được. Đỗ Vũ cắn răng, chỉ Sẹt Đạ trên tay cái kia tràn đầy dòi bọ cái bình, không phải muốn làm như thế lời nói. Ngươi dù là đổi cái sạch sẽ một chút cái bình, nàng vốn chính là cái người vô tội, chết rồi còn muốn. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua người chết là lớn sao? Ta chỉ nghe qua lợi ích to lớn nhất. Sẹt Đạ mặt không biểu tình nói. Đỗ Vũ trong lòng hơi bất đắc dĩ, vừa rồi tin tức là hắn hỗ trợ bạn đi, nói một cách khác, cái này gọi là mặt thả nữ nhân căn bản chính là bản thân hại chết. Bây giờ vẫn còn muốn đối với thi thể làm một chút chuyện xấu xa, hắn bất kể như thế nào cũng không bỏ xuống được cái này trong lòng khúc mắc. Sẹt Đạ hơi nhướng mày, nói ra, tiên sinh, ý ngươi là Hoa Hạ thao tác viên có chủ tâm cản trở London truyền thuyết tiến hành, dùng London lợi ích nhận được tổn thất to lớn sao? Không. Đỗ Vũ lắc đầu, ta ý là rất rõ ràng, chỉ hy vọng ngươi có thể đổi một cái sạch sẽ một chút cái bình mà thôi. Hơn nữa ta còn muốn tuyên bố, phía dưới muốn phát sinh ngăn cản sự kiện, lập trường vẹn vẹn đại biểu Đỗ Vũ bản nhân, không có quan hệ gì với Hoa Hạ. Hừ. Sẹt Đạ rốt cuộc lộ ra một bộ khinh miệt biểu lộ, nói ra, bản thân ngươi sao có thể đảm đương nổi lớn như vậy trách nhiệm? Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Sẹt Đạ khẽ vươn tay, lăng không lấy ra một cái dài nhỏ phương tây kiếm. Đỗ Vũ cũng lạnh lùng nhìn xem nàng, nếu như đối phương thật muốn động thủ, mình cũng tuyệt đối sẽ không sợ nàng. Cục quản lý truyền thuyết bên trong mưa đạn đã soát tràn đầy màn hình, đối với cái này chút tiên gia mà nói, từ xưa đến nay bọn họ chỗ chịu được giáo dục cho tới bây giờ không phải sao lợi ích đi đầu mà là trung, hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Nói đúng, người chết là lớn. Tây Vương Mẫu chậm rãi thở dài, tiểu tử này làm được không sai, nếu như hắn thật đả thương cái kia London thao tác viên, cái này nổi ta cũng thay hắn lưng. Ai ra cũng muốn hỏi hỏi đua à xua, vì sao to như vậy London nhất định phải dựa vào một cái tội phạm giết người câu chuyện tới kiếm tiền. Chúng tiên gia vốn là đối với cái này London thao tác viên cách làm hơi bất mãn, vừa nghe đến Tây Vương Mẫu nói như vậy, nhao nhao ồn ào đứng lên, mưa đạn cùng bay. Lúc đầu mỗi người có tâm tư riêng đông đảo tiên gia, lúc này lại bởi vì một cái ngoại quốc truyền thuyết mà đoàn kết đứng lên. Nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm hai người, Si Gia Nụ Ạ Sủ Cả nhỏ giọng ở một bên nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi chớ ồn ào. Ta nghĩ đến một việc. Hai người đều quay đầu nhìn về phía nàng, không biết nàng lại nói cái gì. Cái kia. Si Gia Nụ Ạ Sủ Cả suy tư trong chốc lát, nói ra, nếu như nhớ không lầm lời nói, cái kia John bác sĩ, trước đây không lâu vừa mới đi bái phòng cái này mặt hạ. Cho nên. A. Đỗ Vũ sững sờ, biết rồi cô nương này ý tứ. Quay đầu đối với Sẹt Đạ nói ra, Ạ Sủ Cả nói đúng, cái này mặt thả hôm nay đã buôn bán cho nên cảnh sát điều tra lời nói khẳng định có bị xâm phạm dấu vết, ngươi cũng không cần uổng công vô ích à. Sẹt Đạ nghe lời nói này hơi suy tư một chút, chậm rãi để xuống trong tay phương tây kiếm, nói ra, các tiên sinh các nữ sĩ, phiền thoái sau này các ngươi phân rõ ràng, nơi này là ta địa bàn, ta nghĩ đối với mấy cái này người chết làm thế nào là ta việc của mình. Lời nói này hơi vấn đề. Đỗ Vũ lạnh lùng nói, nếu là ở quốc gia các ngươi, ngươi nghĩ làm sao bốn nắn các ngươi truyền thuyết ta không quản, nhưng ngươi dĩ nhiên đến chúng ta địa bàn, luôn miệng nói lấy muốn cùng chúng ta tiến hành hữu hảo giao lưu, chúng ta thì có quyền lợi đối với đưa ra bản thân ý kiến. Sẹt Đạ không nói chuyện, thu hồi phương tây kiếm, quay đầu đi thôi, dẹp lạ cũng đi theo. Đỗ Vũ tiền bối. Si Gia Nụ Ạ Sủ Cả nhìn xem dần dần đi xa hai người, nhỏ giọng nói ra, chúng ta làm sao bây giờ à? Mặc dù ta không muốn cùng lấy nữ nhân này, nhưng nàng có thể đẩy truyền thuyết tiến hành là cái không tranh sự thật, chúng ta chỉ có thể cùng nàng hành động chung. Đỗ Vũ hiện tại không khỏi đối với cái này Si Gia Nụ Ạ Sủ Cả cái nhìn có chút đổi mới, mặc dù nàng thường xuyên nói lời kinh người, nhưng mà có thể được chia ra thị phi. Mấy người đi theo Sẹt Đạ đi tới một nhà khách sạn, không biết là nguyên nhân gì, bốn người chỉ mở ra một cái phòng. Ngồi vào trong phòng, đại gia nhìn lẫn nhau, dù sao đều không phải là người tầm thường, buổi tối cũng không cần giấc ngủ. Sẹt Đạ ở nơi này hẹp trong phòng nhỏ đốt lên một điếu thuốc lá, tinh tinh hút lấy. Gian phòng lập tức sương mù tràn ngập, có chút sợ người. Sẹt Đạ tiên bối, ngươi tại sao phải trở thành thời gian sư? Ạ Sủ Cả hỏi. Sẹt Đạ phun ra một hơi khói mù, nhìn về phía Ạ Sủ Cả, nói, tại quốc gia chúng ta không cứ gọi thời gian sư gọi là trưởng không giả. Muốn hỏi vì sao? Vì tiền a. Vì tiền. Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút, chẳng lẽ ngươi nhiều lần hỏi lý gì đòi tiền, cũng không phải là ngươi vốn nắm truyền thuyết thủ pháp một chồng, mà là ngươi thật muốn kiếm tiền sao? Đương nhiên. Sẹt Đạ gật gật đầu, tiền rất trọng yếu, những này là ta tiền đoa. Đỗ Vũ gãi đầu một cái, chỉ cảm thấy văn hóa khác biệt quá lớn, vừa mới còn cảm thấy cái này Sẹt Đạ nghĩ ra đòi tiền chiêu này phi thường thông minh, bây giờ nàng lại nói nàng thực sự là muốn tiền. Tiên sinh, ngươi khả năng không biết. Sẹt Đạ hít một ngụm khói, còn nói, nếu không phải thật thiếu tiền, ai lại sẽ nguyện ý làm trưởng khống giả đâu? Không phải đâu. Đồ Vũ ngẩn người, ta làm thao tác viên cũng không phải là vì tiền a. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Asuka, hỏi, ngươi là vì tiền sao? Ta không phải sao? Asuka lắc đầu, ta là vì tu hành mới trở thành thời gian sư. Cái kia ta rất hâm mộ các ngươi. Sẹt Đạ thở dài, nếu như ta không thể tại trong truyền thuyết cầm tới so khác trưởng khống giả càng nhiều tiền, ta liền có khả năng bị giảm biên chế. Ai? Bị giảm biên chế? Đỗ Vũ sững sờ, trong lòng tự đủ không hổ là tư bản chủ nghĩa quốc gia, chẳng lẽ các ngươi cục quản lý truyền thuyết là tư nhân mở sao? Chương 122, cái thứ hai người chết. Chương 122, cái thứ hai người chết không sai. Sẹt Đạ gật gật đầu, các ngươi gọi là cục quản lý truyền thuyết, chúng ta gọi là thời gian công ty. Toàn bộ London Đế quốc có rất nhiều nhà thời gian công ty, không chỉ có cạnh tranh kịch liệt, vào nghề cũng cực kỳ không ổn định. Khá lắm. Đỗ Vũ thán phục một tiếng, ta bỗng nhiên cảm giác có chút trách oan ngươi, ngươi cũng không dễ dàng à. Đây là tự ta lựa chọn, thiên sinh, ta rất cần tiền. Sẹt Đạ túi đầu xuống, tóc che khuất con mắt, nếu như cho ta đầy đủ tiền, ta có thể trở lại bất luận kẻ nào đi qua, giúp bọn hắn đúc lại nhân sinh. Vì thế, ta làm qua rất nhiều công việc bẩn thỉu nhi. Đỗ Vũ mấy người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác nữ nhân này khả năng có một ít người khác nghĩ không ra kiên cường. Thế nhưng là, các ngươi cái này thời gian công ty lại còn đối với phạm nhân phục vụ sao? Đỗ Vũ nói ra, sửa bậy người khác đi qua, cái này không phải sao biết nhiễu loạn thế giới sao? Cái này dĩ nhiên không hợp pháp, nhưng mà công ty là ngầm đồng ý, dù sao lợi ích quá lớn. Trên thế giới có thật nhiều phú hào cũng là chúng ta hộ khách. Sẹt Đạ cười khổ một cái nói, tuy nói công ty xem ra không quản không hỏi, nhưng mà một khi xảy ra đại vấn đề, chính là chúng ta những cái này trưởng khống giả trách nhiệm. Mấy người yên tĩnh, không có nói tiếp. Tại quốc gia chúng ta trưởng khống giả bên trong, ta không thể nào giao tới bất luận cái gì bằng hữu, bởi vì chúng ta cũng là đối chọi tương đối thủ cạnh tranh. Sẹt Đạ đem thuốc lá trong tay tại trong cái gạt tàn thuốc bóc tắt, đối với mấy người nói ra, ta ngược lại cảm thấy các ngươi những cái này ngoại quốc trưởng khống giả rất thân thiết, có chút lời trong lòng bất chi bất giác nói ngay. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nếu ngươi không máu lạnh như vậy, ta ngược lại cũng nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, có thể ngươi làm những sự thật này đang là quá dọa người. Tiên sinh, ta có biện pháp tốt hơn sao? Sẹt Đạ chậm rãi nói, nếu như ta không có làm như thế, ta thì sẽ mất đi ta công tác. Cái này, Đỗ Vũ nói, cũng tại ngươi tuyển cái này truyền thuyết, lại để cho trợ giúp tội phạm giết người. Ta đã nói rồi, tiên sinh, giáp đồ tể truyền thuyết dính dấp đại lượng lợi ích, không thể bỏ mặc kệ, càng không thể gạt bỏ. Đỗ Vũ chỉ có thể thở dài, hắn biết đây là văn hóa khác biệt vấn đề, chỉ có thể xóa khai chủ đề, chúng ta tiếp đó làm sao bây giờ? Sẹt Đạ móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, nói ra, hôm nay là 1888 năm tháng 8 7 ngày, chúng ta phải xuyên qua đến 8 ngày về sau, để cho giáp phạm phải thứ hai tông vụ án. Từ hiện tại xuyên việt đến 8 ngày về sau. Đỗ Vũ sững sờ, ta cho tới bây giờ không chơi như vậy qua. Sẹt Đạ chằm chằm Đỗ Vũ nửa ngày, nói ra, tiên sinh, ta ngay từ đầu liền muốn hỏi, ngươi có phải hay không biết ma pháp? Ta, thân làm thao tác viên làm sao có thể không biết ma pháp? Ta chỉ là có chút chênh lệch. Đỗ Vũ làm vừa cười vừa nói, không quan trọng, tiên sinh. Sẹt Đạ đưa tay trên không trung vẽ lấy cái gì, thời gian qua một lát, một cái phát ra ánh sáng vòng tròn ngay tại không trung nổi lên, ta sẽ mở ra một đường truyền tống môn, cùng đi à. Đỗ Vũ nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai còn có dạng này thao tác sao? Mấy người đi theo Sẹt Đạ tiến vào truyền tống môn, đi vào về sau chỉ cảm thấy là một cái giống như lúc gian phòng, cùng trước kia so sánh không có gì thay đổi. Sẹt Đạ sau khi rơi xuống đất mở ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, nói ra, thời gian chính xác, chúng ta lên đường đi. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ pháp thuật này thực sự là quá thần kỳ, nhưng tận lực chế trụ bản thân biểu lộ, miễn cho để cho bọn họ nhìn ra mình là một kẻ phàm nhân, nhưng hắn trong lòng vẫn là yên lặng tính toán, nếu mình cũng biết pháp thuật này lời nói. Chúng ta đây là đi đâu? Đỗ Vũ hỏi. Giống như lần trước, bán tin tức. Sẹt Đạ nói. Người công việc này ta cũng sẽ làm. Đỗ Vũ gật đầu một cái nói, lặp đi lặp lại bán tin tức cho nàng, nói cho nàng những người chết kia địa chỉ, đợi nàng giết hết mấy người kia, chúng ta có thể kết thúc công việc là không? Dĩ nhiên không phải. Sẹt Đạ cười lắc đầu, thiên sinh, ngươi biết không? 1888 năm London khu đông, thế nhưng là chứ danh di dân nơi tập kết hàng, đại lượng đến từ nước Nga cùng Đông Âu di dân ở đây ẩn hiện, bọn họ thu nhập thấp, địa vị xã hội thấp, mỗi một ngày đều có đại lượng phạm tội cùng tử vong vụ án phát sinh, đầu đường bên trên một cái kỵ nữ chết đi, căn bản sẽ không gây nên cái gì. Vậy chúng ta muốn làm sao? Shizanu Asuka hỏi. Chúng ta cần đem vụ án này biến hung tàn đứng lên, tài năng gây nên cảnh sát chú ý. Sẹt Đạ vừa nói, một bên lại đi tới Lịch Dị cửa nhà. Lần này gặp mặt so với một lần trước càng thêm quen việc dễ làm, Lịch Dị không nói gì liền đem mấy người để cho vào phòng, trực tiếp đem tiền đem ra. Thám tử tiểu thư, đây là 45 đồng xu penny. Lịch Dị nói, tăng thêm trước đó 5 đồng xu penny tiền đặt cọc, cũng là 50 đồng xu penny, có tin tức gì xin mời trực tiếp nói cho ta à. Sẹt Đạ lại cười lắc đầu, nói ra, không, nữ sĩ, ngươi cần cho ta lần tiếp theo tiền đặt cọc, cho nên tổng cộng là 50 đồng xu penny, bởi vì ta sẽ còn lại đến. Đỗ Vũ như mày, trong lòng tự nhủ nữ nhân này thực sự là một mao tiền cũng không thả qua a. Thám tử tiểu thư, ngươi thật giống như rất có tự tin. Lịch Dị nói, ngươi hẳn phải biết, lựa gạt ta người không có kết cục tốt. Ta đương nhiên biết. Sẹt Đạ nhẹ gật đầu, nhưng ta đã làm hai ngươi chuyện làm ăn, hẳn không có nhường ngươi thất vọng à. Lịch dị suy tư trong chốc lát, lại từ da dê trong ví tiền móc ra một cái tiền xu, tốt, đây là mặt khác 5 đồng xu Penny, ngươi nói đi. Sẽ đã lúc này mới tiếp nhận tất cả tiền, hài lòng cười cười, nói, ăn nỉ chăm bạn, ở tại hạ bờ định phố số 29, cũng là một tên kỹ nữ, giờ phút này ngài tiên sinh là ở chỗ này. Lịch dị sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Ta đem ta mọi thứ đều cho hắn, hắn lại đối xử với ta như thế. Lịch dị chậm chạp đứng dậy, phẫn nộ nói ra, hắn không chỉ ở bên ngoài tìm kỹ nữ, thậm chí đem những cái kia bệnh đường sinh dục mang cho ta. Thật đáng tiếc, chúng ta không phải sao bác sĩ, ngài trượng phu mới là, liên quan tới vấn đề sức khỏe chúng ta không giúp được ngài. Sét đã mỉm cười đứng dậy, nói ra, tối nay chúng ta y nguyên biết chờ ở nơi đó ngài, hy vọng ngài chuẩn bị kỹ càng mặt khác 50 đồng xu penny, nếu không ta không dám hứa chắc ngài có phải không sẽ khiến cảnh sát chú ý. Lịch dị cắn răng, nhẹ gật đầu, đưa mấy người ra khỏi phòng. Ta nếu là cái này lịch dị tỉ tỉ, ta liền trước hết giết chồng mình. Xì ra nụ ạ sủ cả sau khi ra cửa mở miệng nói ra. Ta tiên. Đỗ Vũ lắc đầu, chúng ta trừ bỏ giết người có phải hay không phải có biện pháp khác. Người nhà đầu này không có việc gì đi xem một chút bác sĩ tâm lý được không? A, nói cũng đúng. Xì ra nụ ạ sủ cả đông nhiên nghĩ tới điều gì, ta bất chi bất giác đi theo lịch dị tỉ tỉ ý nghĩ đi thôi, tại sao phải giết người à, ly hôn không được sao? Mấy người trên đường bơi trong chốc lát, sẽ đã cầm lấy đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, nói ra, thời gian không sai biệt lắm. Đỗ Vũ nhìn nàng cái kia xe nhẹ đường quen bộ dáng, biết nàng hẳn là tới qua cái này truyền thuyết rất nhiều lần. Đi thôi, quét sạch hiện trường. Đi theo Seda, mấy người đi tới hạ bờ đỉnh phố số 29, trong phòng kia lóe lên yếu ớt ánh đèn. Seda đi ra phía trước gõ cửa một cái, mở cửa chính là Lizzy. Chào buổi tối, Lizzy nữ sĩ, ngài kết thúc rồi hả? Seda mỉm cười hỏi. Thật ra không cần hỏi nhiều, Đỗ Vũ nhìn thấy Lizzy trên mặt dính đầy máu tươi, chiếu vào ánh đèn mở tối bên trong phá lệ làm người ta sợ hãi. Lizzy chậm rãi đem cửa mở ra, để cho mấy người vào nhà. Mình thì đi dùng người chết khăn mặt xoa bắt đầu trên mặt vết máu. Lịch dị nữ sĩ, xin ngài lúc rời đi thời gian đem đầu kia khăn mặt cũng mang đi. Sét đã đối với lịch dị dặn dò. Đương nhiên. Lịch dị rất nhanh dọn dẹp xong trên mặt vết máu, lại đem khăn mặt rửa sạch sẽ, cột vào trên cổ tay, móc ra 50 đồng xu penny. Đây là lần này tiền. Lịch dị nói ra, ta cầu các ngươi rồi, thám tử tiểu thư. Rất tốt. Sét đã thu hồi tiền xu, nói ra, chúng ta giao dịch càng ngày càng thuận lợi, đây là dấu hiệu tốt, nữ sĩ. Lịch dị vẫn là không có nói chuyện, đi tới cửa phòng bên ngoài. Sét đã đưa mắt nhìn nàng, nói ra, chúc ngài ngủ ngon, ta nữ sĩ. Ngủ ngon. Lịch dị lạnh lùng trả lời nói, sau đó khép cửa phòng lại. Cái này buổi tối còn có thể ăn. Đỗ Vũ thật không biết sát nhân cùng trong lòng đều suy nghĩ cái gì, ta nếu là ngược giết một người, đoán chừng nửa tháng đều ngủ không đến. Bắt đầu công tác ca. Sét đã mỉm cười đi tới bên cạnh thi thể, bắt đầu thanh lý lịch dị dấu chân, sau đó lại nhìn một chút thi thể, không khỏi nhíu mày, nói ra, lần này trong truyền thuyết lịch dị nữ sĩ thật sự là quá dịu dàng. Đỗ Vũ tập trung nhìn vào, thi thể kia cổ đều bị rạch ra. Vết thương nhìn thấy mà giật mình, ào ào chảy xôi máu tươi, cái này còn kêu dịu dàng. Chỉ thấy Sét đã lại móc ra trước đó cái kia thanh dao phẫu thuật, hướng về phía thi thể đi tới. Sét đã. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói ra, lần này lại không đúng sao. Tiên sinh, hy vọng ngươi làm rõ ràng. Sét đã nói, người không phải ta giết, ta chỉ là tại hoàn thành công tác. Đỗ Vũ tự biết Sét đã nói không sai, hung thủ giết người là lịch gì, lại thêm biết Sét đã tình huống về sau, trong lòng của hắn cũng lộ vẻ do dự. Nữ nhân này cũng không muốn làm những cái này công việc bẩn thỉu, có thể nàng cũng là vì sinh kế. Thừa dịp hắn do dự công phu, Sét đã dùng dao phẫu thuật thuần thục mổ ra người chết phần bụng. Một cỗ quỷ dị mùi thối trực tiếp tràn ngập tại cả phòng, giống chưa giặt mới mẻ lòng lợn. Đỗ Vũ chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại ruột thế mà lại giống một vũng nước một dạng chảy xuôi xuống tới, mùi khó ngửi đến cực điểm. Hắn nghiêng mặt qua một bên, cố gắng khống chế bản thân nghĩ nôn cảm xúc. Xì ra nụ ạ sủ cả thấy thế vội vàng đi vô vô Đỗ Vũ phía sau lưng, nói ra, tiền bối ngươi thế nào? Lần thứ nhất ngửi được ruột mùi vị sao? Đỗ Vũ tức giận quay đầu nhìn một chút ạ sủ cả, nói ra, mặc dù ta đi lên chiến trường, nhưng chưa từng có xé ra thi thể đem ruột lấy ra người qua, làm sao ngươi thường xuyên ngửi? Ta Ski ra nụ ạ sủ cả không có ý tứ nở nụ cười, nói ra, ta cũng không sao cả người qua, hắc hắc. Tiên sinh, không phải mái lời nói trước tiên có thể ra ngoài, nơi này không gian nhỏ hẹp, thông gió sát thực rất kém cỏi. Sẽ đã mặt không biểu tình vừa nói, một bên đem cái chết người ruột quấn cổ nàng bên trên. Người cái này để làm gì? Đỗ Vũ nhìn xem cái kia người chết ruột giống khăn quàng cổ một dạng quấn ở trên cổ, không khỏi mở miệng hỏi. Ta tại mô phỏng một cái tâm lý biến thái hoạt động. Sét đã suy nghĩ một chút, lại cầm lấy dao phẫu thuật tại trên người người chết cắt cái gì. Đỗ Vũ thật sự là không muốn xem, quay đầu chuyển tới một bên, bên hai lại chuyển đến cắt thị tâm thanh. Tốt rồi tiên sinh, ta đã cắt đi thôi nàng sinh dục khí quan, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Chương 123, để hắn chết chương 123, để hắn chết ta khả năng không thích hợp cái này truyền thuyết. Đỗ Vũ không cẩn thận quay đầu thấy được cái kia bị trang phục một phen tử thi, mạn mạn rời đi ánh mắt, nguyên lai lịch gì chỉ là hung thủ ngươi mới làm mở ngửa tay. Ngươi biết, tiên sinh, ta cần để cho vụ án này biến càng hung tàn. Sét đã đem cắt bỏ một đoàn đồ vật dùng một cái ví ra sắp xếp gọn, giấu ở trong ngực, đối với Đỗ Vũ nói ra, bây giờ sự tình không sai biệt lắm, ta muốn đi xử lý một lần cái này đoàn đồ vật, ngươi và vị này Sĩ Giản Đủ Hải tiểu thư, có thể hay không giúp ta một việc? Muốn chúng ta làm cái gì? Đỗ Vũ sững sờ, chúng ta ở chỗ này thế nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta cần phải mua ít đồ, lần này không có mang tới. Sẽ đã nhìn một chút Tạ Sủ Cả cùng Đỗ Vũ, nói, một bình đỏ mực nước, một xấp giấy viết thư, mấy cái phong thư, những vật này bưu cục thì có. Nói xong nàng từ trong ví tiền móc ra mấy cái tiền xu, đưa cho hai người. Đỗ Vũ khẽ gật đầu một cái, bên ngoài bầu trời cũng sáng lên, mua chút đồ vật hẳn không phải là việc khó. Mấy người đi ra phòng, tại cửa ra vào ly biệt, Sẽ đã không có khóa cửa phòng, dạng này có thể nhường thi thể lại càng dễ bị phát hiện. Đỗ Vũ cùng Hạ Sủ Cả đi đại lộ, tiến đến bưu cục, mà Sẽ đã cùng Dẹm La đi tiểu lộ, xử lý những cái kia huyết đục. Bưu cục trên đường dễ thấy vị trí, hai người rất dễ dàng đã tìm được. Vừa mới đi vào, phát hiện trời vừa mới sáng, bên trong liền đã có người. Đỏ mực nước, giấy viết thư. A Sủ Cả từ trên kệ hàng cầm hai thứ đồ này, lại không tìm tới phong thư, thế là đi về phía một cái mỹ nữ nhân viên cửa hàng, hỏi, ngài khỏe chứ, xin hỏi nơi này có phong thư sao? Nữ nhân viên cửa hàng nghe xong vừa muốn nói chuyện, lại thấy được A Sủ Cả khuôn mặt, nói ra, hoa à, thật kỳ lạ, ngươi làm sao lớn lên phải cùng chúng ta không giống nhau? A Sủ Cả nghe xong đội vàng đem mũ hạ thấp xuống ép, Đồ Vũ nghe xong cũng nhanh lên chỉnh sửa một chút trên đầu mũ. Là chưa thấy qua do thái chủng tộc sao? Thật là kỳ quái. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng thần sắc rõ ràng có chút phòng bị, các ngươi có tiền không? A, có. A Sủ Cả giống như là dọa sợ, mau đem trong ngực tiền xu móc ra, đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận tiền xu, khuôn mặt mới dịu đi một chút, chỉ cách đó không xa cái bàn, nói ra, phong thư đều chồng chất tại kia bên trong, chính các ngươi đi lấy à. Thái độ này thật đủ khinh miệt. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong nước nhưng cho tới bây giờ không thể nghiệm qua kỳ thị chủng tộc, không nghĩ tới tại hai cái thế kỷ trước kia luôn thể nghiệm được. Hai người đành phải bản thân đi đến trước bàn, lại phát hiện có một cái trung niên nam nhân chính ở chỗ này viết thư, hắn đem tất cả phong thư đều chồng chất đứng lên, đệm ở bản thân dưới tờ giấy mặt, lại không viết mấy chữ. Đỗ Vũ nhìn hắn một cái khuôn mặt, hắn giữ lại hai phiết diêm mép, ánh mắt du ly bất định, xem ra có chút lo nghĩ, phản phất tại bắt hết óc nghĩ đến viết chút gì. Ách, vị đại ca kia. Đỗ Vũ chỉ cái kia dưới thân nam nhân phong thư nói ra, có thể hay không nhường một chút, ta lấy ít đồ. Trung niên nam nhân kia nghe xong quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, ngay sau đó lại làm bộ không nghe thấy một dạng tiếp tục tự hỏi nên viết những gì. Đại ca, người tại nghe sao? Người để ép phong thư, ta muốn mua phong thư. Đỗ Vũ lại kêu một tiếng, cố ý để cao giọng. Nam nhân kia quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó lại quay đầu đi tại trên tờ giấy chậm rãi viết, đưa ta thân ái mẫu thân, kỳ quái, ta phiên dịch phù hợp sao? Đỗ Vũ sửng sốt một chút, người này làm sao nghe không hiểu ta nói gì a? A Sủ Cả cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nàng đi lên vô người trung niên kia, nói ra, người tốt. Trung niên nhân giật nảy mình, quay đầu nhìn một chút A Sủ Cả, sau đó hỏi, úp, đáng chết, ta là nói mỹ lệ tiểu thư, xin hỏi ta có thể giúp? Xin hỏi có chuyện gì? Ách, vừa rồi bằng hữu của ta bảo ngươi nửa ngày, ngươi đều không có phản ứng, chúng ta muốn mua điểm phong thư. A. Nam nhân ánh mắt né tránh nửa ngày, sau đó nhìn một chút Đỗ Vũ, hắn đang gọi ta sao? Sai rồi, ta không phải sao hắn ca ca, hắn nhận lầm người. Đỗ Vũ nói thẳng cái này văn hóa khác biệt xem ra coi như dùng phiên dịch phù cũng vượt qua không a, London đế quốc không lưu hành gọi đại ca sao? Thế là chỉ có thể học xét đại bộ dáng, nói ra, tiên sinh, ta đúng là đang gọi ngươi. A. Nam nhân giống như xem ra có giao lưu chứng ngại. Hắn cẩn thận suy tư trong chốc lát, hỏi, xin hỏi có chuyện gì? Không phải sao, này cũng nói rồi 800 lần. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, phong thư, chúng ta muốn mua phong thư. Nam nhân kia nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, có đúng không? Chúc mừng, cái này bưu cục sát thực bán phong thư, mời ngài tự tiện. Đỗ Vũ như mày, nói ra, ngươi có phải hay không có chút cố ý, tất cả phong thư đều bị ngươi đè ép đâu. A Sủ Cả vội vàng tiến lên giữ chặt Đỗ Vũ, nói ra, Đỗ Vũ tiền bối, chúng ta dù sao tại tha hương nơi đất khách quê người, đừng gây chuyện à, người này là lạ. Xem ra không tốt câu thông, cùng lắm thì chờ hắn viết xong chúng ta lại mua là được. Đỗ Vũ nghe xong cảm thấy A Sủ Cả xác thực nói có chút đạo lý, chỉ có thể thầm than một tiếng, đứng ở một bên chờ lấy. Chỉ thấy trung niên nhân kia viết xong gây nên thân ái mâu thân mấy chữ này về sau liền bất động bút, Đỗ Vũ xem trọng mọc lên cấp bách. Đại ca. Không, thiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn viết cái gì? Đỗ Vũ hỏi, ngươi muốn thực sự không biết chữ có thể tìm người khác giúp ngươi viết, ngươi ở chỗ này một mực chiếm hầm cầu không kéo. Ngươi ở chỗ này một mực chậm trễ thời gian cũng không tốt ta. Ngươi nói ta không biết chữ. A. Không. Nam nhân liều mạng lắc đầu, ta biết chữ, biết viết rất nhiều từ đơn, xin ngài không nên quấy rầy ta. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, thế nhưng là ngươi có chút chậm trễ người khác. A, đúng rồi. Nam nhân kia lẫn nhau nhớ ra cái gì đó, hỏi Đỗ Vũ, tiên sinh, ngài thoạt nhìn như là cái có chủ ý người, ngài cảm thấy ta nên để hắn chết sao? Để hắn chết? Đỗ Vũ sững sờ, không khỏi lùi về sau một bước, cái quỷ gì, ngươi chính là cái tội phạm giết người. Quỷ? Tội phạm giết người? Ta? Không. Nam nhân lắc đầu, nói ra, tiên sinh ngài hiểu lầm, ta không phải sao quỷ, cũng không phải tội phạm giết người, chỉ là có một người để cho ta cực kỳ phiền, hắn chiếm cứ ta phần lớn thời gian, ta không có tinh lực đi làm chuyện khác, cho nên ta nghĩ để hắn chết. Ta dựa vào, ngươi đây không phải là tội phạm giết người sao? Đỗ Vũ giật mình, nơi này làm sao khắp nơi đều là nguy hiểm a, bất quá, ngươi tất nhiên thành tâm thành ý đặt câu hỏi, cái kia ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Muốn ta nói, người nên trong lòng còn có thiện niệm, ngươi cũng đừng. Đỗ Vũ vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nếu là mình không đến, nam nhân này biết làm sao quyết định đâu. Bất kể như thế nào, bản thân không nên khoảng trường sự tình phát triển, nếu không sẽ giống Bạch Tố Trinh một lần kia mở dạng, không để ý liền đủ thành đại họa. Muốn ta nói, ngươi cứ dựa theo chính ngươi nội tâm, không cần phải để ý đến người khác nghĩ như thế nào. Đồ Vũ sửa lời nói, chính ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó.
A, có đúng không? Ngài là cho rằng như vậy.
Nam nhân nghĩ nghĩ, thế là bối rối gật gật đầu, cảm ơn ngài, tiên sinh, ngài là đúng, ta không nên quản người khác cái nhìn, chỉ cần tuân theo bản thân nội tâm là có thể.
Vân vân vân.
Đỗ Vũ cũng đi theo gật gật đầu, dạng này các ngươi liền lại không đến trên đầu ta. Giống như không quá đúng. Đồng Thiên Thu đông nhiên tại Đỗ Vũ trong đầu kinh hô một tiếng, nam nhân này ảnh chụp ta giống như nhìn qua. Hắn không thể mặc kệ cái khác người ý nghĩ. Đỗ Vũ, nhanh ngăn lại hắn.
Ai?
Đỗ Vũ sững sờ, Thiên Thu tỷ ngươi còn nhận biết thế kỷ 19 tội phạm giết người a?
Tội phạm giết người kích cỡ a?
Ta lát nữa lại cùng ngươi giải thích, ngươi bây giờ nhanh ngăn lại hắn. Nam nhân này nhất định phải cân nhắc người khác ý nghĩ mới được. Đỗ Vũ biết Đồng Thiên Thu một khi hoảng loạn rồi, sự tình nhất định không nhỏ, thế là nhanh lên quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, lại không nghĩ rằng nam nhân kia khi lấy được Đỗ Vũ chỉ điểm về sau đột nhiên giống linh cảm bắn ra một dạng, trong chốc lát liền viết đầy một tờ giấy. Đỗ Vũ nghiêm túc nhìn lại, lại phát hiện trừ bỏ câu đầu tiên đưa ta thân ái mâu thân bên ngoài còn lại đều xem không hiểu, cái này phiên dịch phụ chỉ có thể phiên dịch âm thanh, không thể phiên dịch văn tự, thế là vội vàng quay đầu lại hỏi nói, "Asuka, ngươi hiểu tiếng Anh sao?"
"Hiểu một chút, ta tới nhìn xem."
Shizanu Asuka đi ra phía trước, nhìn một hồi, nàng liền nhíu mày, Đỗ Vũ nhìn nàng biểu lộ biết mình khả năng gây họa, chỉ thấy nàng chậm rãi thì thầm, "Đưa ta thân ái mâu thân, thật lâu không cùng ngài biết thư, hy vọng ngài mọi chuyện đều tốt."
Suy tư thật lâu, ta vẫn là quyết định để cho Sở Lọc Hồn mẹ chết đi. Vì sáng tác tiên tiểu thuyết này, thực sự chiếm cứ ta phần lớn thời gian, hiện tại ta đã không có thời gian lại đi làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù có rất nhiều độc giả đều viết thư cho ta, nói bọn họ phi thường yêu thích nhân vật này, nhưng hôm nay có người nói cho ta, nên không quan tâm người khác cái nhìn, chỉ làm ta mình thích làm sự tình. Ngài biết, ta không thể vì Sở Lọc Hồn mẹ mà từ bỏ bản thân toàn bộ sinh hoạt, chờ ta viết xong một thiên này tiểu thuyết về sau, nhất định sẽ đi bái phòng ngài, lần nữa chúc ngài mọi chuyện đều tốt.
Ngài thân ái nhất, Asua cố nản nói ồ.
Ta dựa vào.
Đỗ Vũ sững sờ, ngươi nói người kia là ai?
Đỗ Vũ không nghĩ tới bản thân lại gây đại họa, truyền thuyết này bên trong tình huống thực sự là thiên kỳ bách quái, làm chủ không được, không làm chủ cũng không được. Thế là nhanh lên đi ra phía trước, níu lại nam nhân kia, "Tiên sinh,
tiên sinh,
ta vừa rồi đùa với ngươi đây, ngươi làm sao còn tưởng là thật? Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể loại suy nghĩ này, tuyệt đối không thể ở nơi này chôn vùi Sở Lọc Hồn mẹ ta." Có thể nam nhân kia lại như cái gì đều không nghe được mở dạng, đem viết xong giấy viết thư cầm ở trước mắt thổi thổi, sau đó gấp lại đến, phóng tới trong phong thư, hắn quay đầu kéo lấy Đỗ Vũ tay, nói ra, "Tiên sinh, hôm nay thực sự là rất đa tạ ngài." Hắn nói xong liền đi tới một bên, thuần thục dán lên em, sau đó đem tin ném vào hòm thư.
"Không phải sao, đại ca?"
Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Ngươi đây cũng quá yếu đuối, cũng là bởi vì Sở Lọc Hồn mẹ chiếm dụng ngươi phần lớn thời gian, ngươi liền muốn để hắn chết sao? Ngươi biết nhân vật này mãi cho đến mấy trăm năm về sau đều rất được hoan nghênh sao?"
"A."
Nam nhân kia nghe được Đỗ Vũ nói như vậy, mới rốt cuộc giống nghe hiểu rồi mở dạng, nhìn về phía Đỗ Vũ, "Có ý tứ gì, tiên sinh?
Ta không biết làm sao với ngươi, ta cũng nhận biết một cái tác giả, viết một bộ tiểu thuyết cũng chiếm dụng đại đa số thời gian, hơn nữa còn không có người nào nhìn, nhưng ta cũng không gặp hắn trực tiếp đem nhân vật chính viết chết ta, ngươi cái này không phải sao liền bối nát sao?"
"Không cũng quá dám sao?"
Đỗ Vũ tức giận nói ra, "Dù sao ngươi là tác giả, ngươi có quyền sinh sát ngươi muốn là bản thân cảm thấy làm được đúng, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ làm đi, ta cho rằng một cái tác giả phải làm nhất sự tình chính là đối với một bộ tác phẩm phụ trách, đối với độc giả phụ trách, bằng không cũng không xứng xưng là tác giả."
Chương 124, kết giao bằng hữu A. Chương 124, kết giao bằng hữu A. Đồng Thiên Thu vội vàng cầm điện thoại di động lên mạng lục soát, mặc dù nàng cảm thấy ngoại quốc truyền thuyết không quan hệ đau khổ, nhưng vẫn hơi tò mò, Sở Lọc Hồn mẹ đến cùng chết chưa. Quả nhiên, Đồng Thiên Thu thấy được thứ nhất thú vị tin tức, Cố Nan Ổ từng tại một phòng cho mâu thân trong thư biết, ta cân nhắc giết chết Sở Lọc Hồn mẹ, giết chết hắn, xong hết mọi chuyện. Hắn chiếm cứ ta quá nhiều thời gian. Đồng niên 12 tháng, tại cuối cùng một án bên trong, đòi ố để cho Sở Lọc Hồn mẹ cùng hắn chết địch Mạc Lý Á cùng giáo sư, cùng một chỗ táng thân lai xỉm bạ hách thác nước. Tiểu thuyết kết cục khiến độc giả cảm thấy kinh dị. Không người nào nguyện ý tin tưởng một vị không tầm thường thần thám liền chết đi như thế. Theo đưa tin, một năm kia London có không ít người đeo đen tay áo quấn, tưởng niệm vị này thần thám mất mạng, thậm chí còn có nữ sĩ mắng to Cổ Nạn Đồ vì xuất sinh. Độc giả đối với Sở Lọc Hồn mẹ cái này một hư cấu nhân vật yêu thích cùng chấp nhất, khiến cho Đồ cuối cùng lại để cho Sở Lọc Hồn mẹ một lần nữa phục sinh tại 1903 năm Đồ phát biểu không phòng Sở Lọc Hồn mẹ lại trở về từ coi chết.
Có thể.
Đồng Thiên Thu đối với Đồ Vũ nói, cứ như vậy đi, mặc dù ngươi cải biến một chút lịch sử, nhưng cũng coi là cho thế nhân nhiều hơn một cái nói chuyện say xưa chủ đề. Xem ra cái này à sủa Cổ Nạn Đồ tiên sinh rất dễ dàng bị người khác ý kiến quan trừng.
Có thể chứ?
Như vậy là được rồi.
Đỗ Vũ có chút không hiểu, bản thân còn chưa nói thông cái này cố chấp nam nhân, Đồng Thiên Thu liền hô ngừng, nhưng đi qua nhiều lần như vậy xuyên biệt kinh nghiệm, Đỗ Vũ biết vẫn là phải ngoan ngoãn nghe truyền âm viên lời nói, thế là cũng sẽ không cùng Cổ Nạn Đồ so đo, tiến lên cầm lấy trên bàn mấy cái phong thư liền cùng Sĩ Giản Đồ ạ sủ cả đi ra cửa đi.
Đỗ Vũ tiền bối, chúng ta là không phải sao đã gây họa?
Shizanu Asuka sợ hãi hỏi.
Không có, truyền âm viên đã điều tra, mặc dù cải biến một chút quá trình nhưng không có thay đổi kết quả.
Đỗ Vũ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra.
Ai?
Asuka, chúng ta muốn về phương hướng nào đi tới lấy? Đỗ Vũ nhìn xem cái này từng đầu tạp nham đường phố bỗng nhiên có chút bị mất phương hướng. Ta đại khái còn nhớ rõ. A Sủ Cả đi ra phía trước dẫn đường, trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, tiền bối, ta vẫn muốn nói. Ngươi luôn luôn gọi ta A Sủ Cả đây là không đúng.
Không đúng.
Đỗ Vũ không hiểu, làm sao, ngươi không gọi A Sủ Cả sao? A Sủ Cả là ngươi nghệ danh.
Cái gì cùng cái gì a?
Xì ra đủ A Sủ Cả tức giận nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, ta là nói, tại quốc gia chúng ta, chỉ có quan hệ gần gũi người mới có thể trực tiếp gọi tên đối phương. Theo đạo lý ngươi nên gọi ta Sĩ Dạ Nụ hoặc là Sĩ Dạ Nụ tiểu thư, bởi vì ta không nhớ rõ cùng tiền bối có như vậy gần gũi.
Có đúng không?
Phù Tăng tập tục vẫn rất quái. Đỗ Vũ không thèm để ý chút nào nói ra, thế nhưng là vừa nhắc tới Sĩ Dạ Nụ ta đầy trong đầu cũng là một cái cầm cây quạt nữ nhẫn giả, căn bản cùng ngươi không hợp a Hương.
Ngươi
không được kêu ta A Hương.
Như thế càng thất lễ.
Sĩ Dạ Nụ ạ sủ cả tự nhiên biết Đỗ Vũ trong miệng nữ nhẫn giả là cái gì nhân vật, thoảng qua hơi tức giận, nếu như không nguyện ý gọi ta dòng họ, mời ngươi gọi ta tên đầy đủ, Sĩ Dạ Nụ ạ sủ cả.
Ta nói thật, ngươi cái này tên đầy đủ quá dài.
Đỗ Vũ lắc đầu nói, sáu cái chữ đều đổi bên trên nhị lang hiển thánh chân quân ta liền tính biết cái danh hiệu này, bình thường cũng sẽ không như vậy gọi a.
Si Giản Đủ ạ sủ cả tổng cảm thấy cùng người trước mắt này nói không thông đạo lý, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tóm lại
chính là không được.
Theo đạo lý mà nói, quốc gia chúng ta đều thích cho đối phương lấy cái biệt danh.
Đỗ Vũ suy tư một chút còn nói, ví dụ như rất nhiều người nhận biết một cái họ Thương giếng nữ diễn viên, tất cả mọi người xưng nàng Thương lão sư mà không phải là bởi vì không quen liền kêu nàng tên đầy đủ. Như thế không phải sao lộ ra kỳ quái hơn sao?
Là như thế này.
Ski Gia Nụ ạ sủ cả chớp chớp mắt, cho nên gọi biệt danh là Hoa Hạ tập tục sao?
Không kém bao nhiêu đâu, như cái gì Lao Trương à, Đại Trắng à, Tang Lưu à, Xoa Cường, cùng ngươi cái này A Hương một cái đạo lý.
Hai người tại Ski Gia Nụ ạ sủ cả dưới sự hướng dẫn một đường đi trở lại khách sạn, lễ tân quý viên đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, Đỗ Vũ không quấy rầy hắn, lên lầu.
Đi tới cửa gian phòng, ạ sủ cả khe khẽ gõ một cái cửa, mở cửa là Dẹp Lạ.
Zeus phù hộ, các ngươi bình an vô sự.
Dẹp Lạ khẽ mỉm cười hướng hai người gật đầu thi lễ.
Chúng ta có thể có chuyện gì?
Đỗ Vũ hỏi ngược lại, chính là mua một phong thư mà thôi, chẳng lẽ chúng ta biết không cẩn thận gạt bỏ một cái London trọng yếu vai diễn sao?
Thực sự là nói đùa.
Ski Gia Nụ ạ sủ cả nghiêng mắt nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, nói ra, tiền bối.
Người ta không nói gì, chính ngươi đều nhanh cung khai.
Đó không trọng yếu, A Hương.
Đỗ Vũ lắc đầu, mới vừa muốn nói gì, lại nghe đến một cỗ kỳ diệu mùi thơm từ trong phòng truyền ra, a.
Các ngươi đang làm cái gì?
Hai người đi vào trong phòng, lại phát hiện Sẹt đã không biết từ nơi nào chỉnh cá cựu cũ cái chảo, nàng đem cái chảo đặt ở trên bếp, dùng bơ chính xác lấy cái gì.
Một cỗ kỳ diệu mùi thơm từ trong nồi bay ra.
Đỗ Vũ nhìn một chút cái nồi kia tử, phát hiện phía trên thịt chỉ có một chút, đoán chừng chỉ đủ một người phần, xem ra cái này Sẹt đã cũng không muốn theo đại gia chia sẻ.
Không mất một lúc, Sẹt đã đem thịt trang bàn, bưng đến trên mặt bàn, lại rót cho mình ly rượu đỏ.
Đỗ Vũ ba người chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem Sẹt đã, nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào, xuất ra một khối khăn ăn thắt ở cổ áo bên trên, lắc lắc trong chén rượu vang đỏ. Sau đó cầm dao nĩa lên cắt đứt một khối nhỏ thịt, nuốt vào.
Đỗ Vũ không khỏi nuốt nước miếng, tuy nói hiện tại mình là một người chết không cảm giác được đói khát, bất quá nhìn thấy người khác ăn thứ ăn ngon luôn luôn có chút trông mà thèm.
Sẽ đã nhìn thấy Đỗ Vũ nhìn chằm chằm vào bản thân, thế là nói ra, tiên sinh, tại quốc gia chúng ta, nhìn chằm chằm vào người khác dùng cơm có chút thất lễ.
Có đúng không?
Đỗ Vũ thu hồi ánh mắt, nói ra, tại quốc gia chúng ta, một người ăn một mình cũng hơi thất lễ.
À, tiên sinh ngươi cũng phải ăn sao?
Sẽ đã đem riêng phóng tới trên mâm, đẩy về phía trước, nói, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không thích.
Đỗ Vũ nhìn thấy Sẹt đã đẩy đi tới đĩa, bên trong có hai khối đồ vật, mơ mơ hồ hồ nhìn không ra hình dạng, trong lòng có điểm không ổn dự cảm, liền hỏi, đây là cái gì thịt?
Một khối là án ni chặt mạn phần bụng thịt, một khối là trong cơ thể nàng sinh dục khí quan.
Sẹt đã mặt không biểu tình nói,
ta dựa vào.
Đỗ Vũ trong mắt trừng thật to, thiệt thòi ta trước đó còn thử hiểu ngươi, cảm thấy ngươi cũng không dễ dàng, nhưng đến đầu tới ngươi chính là cái đồ biến thái a.
Đỗ Vũ biết cái này nếu như là quốc gia mình truyền thuyết, hắn hiện tại liền muốn lật bàn đi. Nhưng hôm nay nhiều như vậy xứ nước ngoài người ở bên cạnh, lại có một đám tiên gia nhìn xem lấy dễ ảm, chỉ có thể phất đất ngồi ở tại chỗ phục thịu.
Ngươi cảm thấy là ta muốn ăn, mới cắt lấy thịt nàng sao?
Sẹt đã hỏi.
Cái kia còn có thể có nguyên nhân gì?
Đỗ Vũ chỉ Sẹt đã nói, nếu như ngươi thật đơn thuần muốn cho vụ án này biến hung tàn nhất định phải đem thịt cắt bỏ lời nói, ngươi hoàn toàn có thể đem thịt tiện tay vứt bỏ à, tại sao phải ăn?
Bởi vì cái này thế giới không có bí mật.
Sẹt đã cười cười, nói ra, 2014 thâm niên thời gian đều có tiếng người sừng từ rắc đồ tể ở lại hiện trường lưu lại trong áo choàng rút ra đến một tia DNA, mặc dù thời đại này phá án thủ pháp cực kỳ là hậu, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn là hậu. Nếu như ta không nghĩ biện pháp đem hai cái này khối thịt từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi, bọn chúng một ngày nào đó sẽ bị phát hiện.
Cái kia,
Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, nói, vậy cũng có thể cầm lấy đi uy chó hoang, uy mèo hoang a.
Đỗ Vũ sau khi nói xong không khỏi ngẩn người, mình ý nghĩ lúc nào cũng biến thái đứng lên. Hắn đề nghị Sẹt đã cắt xuống trên người người chết thịt cùng khí quan, cầm lấy đi uy mèo hoang chó hoang. Loại ý nghĩ này là bình thường người ý nghĩ sao? Thế nhưng là bản thân lại không chút do dự thoát ra, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình sắp bị cái này Sẹt đã bức điên.
Tiên sinh, ngươi làm sao xác định mèo hoang chó hoang liền sẽ nguyện ý ăn những thịt này đâu?
Sẹt đã nói, cùng tổn thương những cái kia lúc đầu sống sót liền không dễ dàng động vật, không bằng từ ta tự mình ăn hết.
Có thể.
Đỗ Vũ lại muốn nói gì, nhưng hắn bản thân biết nếu không đứng tại biến thái góc độ, rất khó đi phỏng đoán Sẹt Đạ tâm tư. Sẹt Đạ gặp Đỗ Vũ không thể nói được gì, lại đem đẩy lên Đỗ Vũ trước mặt đĩa cầm trở về, một lần nữa giơ lên dao đĩa, từng khối đem thịt cắt nát. Đỗ Vũ lơ đãng nhìn thoáng qua Sẹt Đạ, nàng tựa hồ trong mắt hữu lệ, nhưng vẫn là không chút do dự đem thịt nuốt vào. Sẹt Đạ. Đỗ Vũ lúc đầu không muốn nói chuyện, có thể nhìn đến cái kia một tia giọt nước mắt, có chút không đành lòng, nàng quyết tâm muốn cùng Sẹt Đạ hảo hảo trò chuyện chút. Ta đang nghe, tiên sinh. Sẹt Đạ ăn thịt, chậm rãi nói. Ngươi vì sao như vậy rất cần tiền đâu? Bởi vì ta muốn thuê làm cái khác trưởng khống giả, cái này cần một số tiền lớn. Sẹt Đạ mặt không biểu tình đáp trả. Ta hơi không rõ ràng, chính ngươi không phải liền là trưởng khống giả sao? Tại sao phải đi thuê làm người khác? Bởi vì ta muốn cho con gái của ta sống tới. Sẹt Đạ lạnh lùng nhìn xem Đỗ Vũ, tiên sinh, ngươi cũng là trưởng khống giả, hẳn phải biết chúng ta tại trong truyền thuyết không thể nhìn thấy bản thân, nếu không thời không sẽ xuất hiện nghiêm trọng rối loạn. Đỗ Vũ trầm tư một hồi, Đồng Thiên Thu giống như đúng là đã nói trong truyền thuyết không thấy bản thân cùng loại lời nói. Ngươi muốn cho con gái của ngươi sống tới. Đỗ Vũ đột nhiên bắt được trọng điểm, đây chính là ngươi một mực ép buộc mình làm những chuyện này lý do sao? Ta không hề cảm thấy bị ép buộc. Sẹt Đạ rất mau ăn kết thúc rồi trên bàn thịt, dùng khăn ăn lau miệng, mọi thứ đều là ta tự nguyện. Xi Gia Nụ Ả Sủ Cả cũng đột nhiên đối với Sẹt Đạ đổi cái nhìn một chút, nàng cũng muốn mở miệng nói chút gì, thế nhưng là cảm giác mình tương đối đần, sợ nói nhầm. Chỉ tiếc quốc gia chúng ta thao tác viên chỉ có thể trở lại truyền thuyết bên trong. Đỗ Vũ giọng điệu hiền hòa một chút, nói ra, nếu như có thể tùy ý xuyên việt thời gian lời nói, ta cũng muốn đi giúp ngươi, dạng này ngươi liền có thể không cần khổ cực như vậy. Sẹt Đạ sững sờ, nhìn về phía Đỗ Vũ. Tiên sinh, ngươi nguyện ý giúp ta? Ta có thể mở ra truyền tống môn, nhường ngươi trở lại quá khứ. Sẹt Đạ tiện thể một chút kích động hỏi, nhưng ta có chút không rõ ràng, vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Ngươi báo giá so người khác thấp rất nhiều sao? Ngươi xác thực không quá rõ ràng. Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, đồng dạng quốc gia chúng ta người nói ra muốn giúp ngươi câu nói này thời điểm, bình thường không phải sao tại đòi tiền, không muốn thù lao. Nghe được câu này, nguyên bản buông xuống phòng bị Sẹt Đạ đột nhiên bắt đầu cẩn thận, ngươi cùng ta bất quá nhận biết mấy ngày ngắn ngủi, thế mà lại không muốn thù lao tới giúp ta sao? Ta biết, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nếu như ngươi muốn trừ bỏ thù lao bên ngoài đồ vật, ta cái gì cũng không biết cho ngươi. Ta biết, ngươi tại quốc gia các ngươi là thần, nhưng ta chỉ là một cái hội ma pháp người bình thường, chúng ta có bản chất khác biệt, ngươi muốn đổ ta không cho được. Biết ma pháp người bình thường làm sao vậy? Ngươi cho rằng ta? Ai, ta và các ngươi những cái này người nước ngoài thực sự là trò chuyện bất động. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đồng dạng quốc gia chúng ta người nói như vậy, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chương 125, lừa đảo chương 125, lừa đảo kết giao bằng hữu. Sẹt Đạ hơi sững sờ, tiên sinh, ngươi là đang cùng ta bắt chuyện sao? Bắt chuyện? Đỗ Vũ sững sờ, có người dùng loại lý do này bắt chuyện sao? Tại trong ký ức của ta, thường xuyên có người muốn cùng ta kết giao bằng hữu, nhưng mà cho ta mượn con gái danh nghĩa ngươi là cái thứ nhất. Sẹt Đạ có chút thất vọng nói, xin đừng bắt ta trêu ghẹo, nhất là đừng có dùng con gái của ta danh nghĩa, dạng này rất thất lễ, ta cũng sẽ rất khổ sở. Các ngươi thần sẽ không rõ ràng chúng ta sống sót người tình cảm. Đỗ Vũ hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu rồi, nói ra, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta nói tới kết giao bằng hữu không phải nói đơn thuần động miệng, nhưng ngươi cảm thấy ta là người tốt, ta là thật muốn giúp ngươi, tại quốc gia chúng ta có đôi lời gọi là nói tất tin, được tất quả, nếu như ta cảm thấy làm không được, ta sẽ không nói mở miệng. Cái này cùng thần cùng người bình thường không có quan hệ. Sẹt Đạ cái này rốt cuộc nghe hiểu rồi, ngươi là nói ngươi thật nguyện ý cứu trở về con gái của ta, nhưng mà cái gì cũng không cần. Đúng vậy a. Đỗ Vũ gật gật đầu, cái này rất khó lý giải sao? Là, không. Sẹt Đạ lần thứ nhất hoảng loạn, ta là nói. Ta chưa từng nghĩ tới có loại khả năng này. Đồng Thiên Thu lúc đầu nhìn thấy Sẹt Đạ đang ăn thịt người, trong lòng thống khổ hồi ức bị câu lên, nhưng mà nghe nói nàng gặp phải về sau, lại hơi động dung. Tục ngữ nói nữ tử bản yếu, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, câu nói này dùng tại Sẹt Đạ trên người không có gì thích hợp bằng. Mà Đỗ Vũ, phản phất có ý định khác. Dạng này tốt sao? Tại phía xa cục quản lý truyền thuyết Đồng Thiên Thu nhẹ giọng đối với Đỗ Vũ nói, ta không biết London tiên giới luật pháp, nhưng mà ngươi cứu sống một cái đã chết đi người, nhất định sẽ có ảnh hưởng gì. Ta cảm thấy chỉ có truyền thuyết nhân vật trong khởi tử hoàn sinh mới có thể ảnh hưởng to lớn, mà cái này Sẹt Đạ con gái sẽ không có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nhiều lắm là chính là một cái vị thành niên thái su thôi. Đỗ Vũ nói xong lại nhìn một chút Sẹt Đạ, nàng tựa hồ rất là kích động, trước kia mang theo băng lánh mặt nạ đã sớm lấy xuống. Tiên sinh, Sẹt Đạ nói, ngươi sẽ không đổi ý sao? Trở lại quá khứ cứu người kế tiếp, cái này với ta mà nói hẳn không phải là việc khó gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn vừa quay đầu nhìn một chút Hy Gia Nụ Ả Sủ Cả cùng Dèm Lạ, nếu như đổi lại là các ngươi, cũng sẽ nguyện ý à? Dèm Lạ hơi cúi đầu, nói, Gô Ẹ Tân đã từng nói qua, quên mất hôm nay người, sẽ bị ngày mai quên. Đỗ Vũ sững sờ, nói ra, kéo tỉ, ta theo Sẹt Đạ là văn hóa khác biệt, thế nhưng là cùng ngươi cảm giác có cái lớn sự khác nhau a, có thể nói hay không nói điểm có thể nghe hiểu lời nói. Đi qua không thể bị lãng quên. Dèm Lạ nói, Sẹt Đạ, nếu như ngươi bỏ đi đoạn này đi qua, chắc chắn bị thần phỉ nổ. A Sủ Cả cũng muốn nghĩ, nói, mặc dù ta cũng phi thường muốn cứu tiểu cô nương kia, chúng ta luật pháp quy định chúng ta không thể một mình cải biến bất luận kẻ nào đi qua, cho nên lần này ta khả năng không thể giúp Sẹt Đạ tiền bối. Vậy cũng không quan hệ, các nàng không rút, ta rút. Đỗ Vũ lại đối với Đồng Thiên Thu nói, Thiên Thu tỷ, ngươi thay ta hỏi một chút Tây Vương Mẫu, ta làm như vậy phạm không phạm thiên điều? Đồng Thiên Thu sững sờ,
ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu tự nhiên nghe được Đỗ Vũ nói chuyện, suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói ra, tiên giới luật pháp chỉ thích dùng cho ta Hoa Hạ Cửu Châu, cái khác địa giới phát sinh sự tình không về ai ra quản lý. Nói lớn chuyện ra, coi như toàn bộ Luân Đôn bởi vì tiểu cô nương kia mà hủy thì đã có sao? Đây không phải bọn họ tới luận bàn sao? Đồng Thiên Thu lập tức đem Tây Vương Mẫu ý kiến còn nguyên nói cho Đỗ Vũ, Đỗ Vũ nghe xong gật đầu một cái, đối với Sẹt đã nói, ta đã hỏi lãnh đạo chúng ta, nàng không ý kiến, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Sẹt đã một đôi mắt đều phát sáng lên, nàng nắm chặt Đỗ Vũ tay, hỏi, tiên sinh, ngài thật có thể giúp ta sao? Thật có thể nhường ta mới gặp lại tiểu Cát Thi sao? Là, nhưng mà ta cần sớm hỏi ngươi mấy vấn đề. Đỗ Vũ nói, thứ nhất, con gái của ngươi là thế nào chết? Không phải là bị cái gì Đại La Kim Tiên đánh chết ta? Nếu như là như vậy mà nói ta liền không thể ra sức. Cái gì gọi là Đại La Kim Tiên? Sẹt đã hơi nghi ngờ một chút nhìn xem Đỗ Vũ, con gái của ta là bình thường tai nạn xe cộ chí tử. Vậy là được. Đỗ Vũ gật gật đầu, vấn đề thứ hai, các ngươi Luân Đôn Đế quốc luật pháp có hay không cùng loại án lệ? Loại này xuyên quốc gia cải biến lịch sử hành vi, sẽ không để cho ta trở thành xuyên quốc gia tội phạm truy nã a. Cái này, Sẹt đã hơi khó khăn, nói ra, ta không muốn lừa dối ngài, tiên sinh, trước kia chưa từng có tình huống tương tự phát sinh, chúng ta cho tới nay đều cùng nước ngoài trưởng khống giả không có gì giao lưu, cho nên chưa bao giờ có loại tình huống này. Đỗ Vũ nghe xong cũng yên lặng trầm tư, coi như trái với Luân Đôn luật pháp, những cái kia người nước ngoài hẳn là không dám đến Hoa Hạ địa giới tới bắt bản thân a. Nhưng mà ta và ngươi nói qua, tiên sinh, tại quốc gia chúng ta, tự mình tiến hành thay đổi quá khứ giao dịch mặc dù vi phạm, nhưng mà là bị ngầm đồng ý, ta có thể trả cho ngươi một khoản tiền, dù là thiếu thu một chút cũng không cần gấp, như vậy mà nói ta nhiều lắm là xem như mời nước ngoài trưởng khống giả phù hợp quy định, nên không có vấn đề gì. Cũng đúng. Đỗ Vũ gật gật đầu, ngươi cái kia bảng Anh đồng xu Benny cái gì ta cũng không muốn rồi, tại ta cái kia âm phủ địa phủ cũng không xài được, ngươi coi như ta thu trả tiền rồi a. Đúng rồi, liên quan tới cái này rắc đồ tệ chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì? Bước kế tiếp? Sẹt đã nhìn một chút Đỗ Vũ cùng Sĩ Giản Nụ Ạ Sủ cả mua về mực và phong thư, nói ra, ta muốn cho cục cảnh sát viết một phong thư, khiêu khích bọn họ, dùng vụ án này xem ra tính chất càng thêm ác liệt. Khá lắm. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai rắc đồ tệ khiêu khích cảnh sát tin cũng là ngươi viết sao? Ta bỗng nhiên cảm giác tên hung thủ này có chút oan uổng. Là. Sẹt đã lắc đầu, cái này cũng không biện pháp gì, tiên sinh, ngươi và Sĩ Giản Nụ tiểu thư trước nghỉ ngơi một chút đi, ta mau chóng viết xong, chúng ta có thể xuyên việt đến cái tiếp theo thời gian tiết điểm. Không cần. Đỗ Vũ lắc đầu, để cho Ạ Sủ cả mình ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngươi mở ra một cái truyền tống môn, ta hiện tại đi cứu con gái của ngươi. Cái gì? Sẹt đã kinh hô một tiếng, hiện tại liền đi. Làm sao vậy? Đỗ Vũ ngẩn người, không tiện. Không, không phải sao? Ta là nói, thật có thể chứ? Tiên sinh. Sẹt đã ngạc nhiên nói. Ngươi nói lời vô dụng làm gì a? Đỗ Vũ nói, ngươi cùng ta cặn kẽ nói một chút tình huống, lại cho ta một tấm con gái của ngươi ảnh chụp, ta đây liền đi, vài phút liền trở lại. Sẹt đã giống như sợ Đỗ Vũ đổi ý một dạng, đội vàng cùng Đỗ Vũ giảng thuật nữ nhi của mình tình huống. Đỗ Vũ nghe xong không khỏi lắc đầu, Sẹt đã con gái chết vào 19 tháng 5 năm 93, 6 tuổi Cát Thị trên đường chơi đùa thời điểm bị một cái uống rượu lái xe tài xế tại chỗ đâm chết, lúc ấy Sẹt đã đang tại một bên buồng điện thoại công cộng cho lên ti báo cáo công tác, một cái thất thần công phu lại nhìn thấy nữ nhi của mình chết ở trước mắt mình. Sẹt đã đau đến không muốn sống, nhiều lần nghĩ xuyên toa thời gian trở lại quá khứ cứu nữ nhi của mình, nhưng bởi vì có khả năng nhìn thấy bản thân lý do này mà mấy lần bị cái khác trưởng khống giả ngăn cản. Nàng cấp trên nói cho nàng, nếu như muốn cứu con gái, có thể thuê làm công ty nhân viên tiền đến, bản thân tiến đến lời nói biết nghiêm trọng trái với Luân Đôn luật pháp. Nhưng mà khoản này tiền thuê cao tới một ước bảng Anh, Sẹt đã chỉ có thể không biết ngày đêm liều mạng công tác, đổi lấy con gái một chút hy vọng sống. Các người lãnh đạo cũng quá không phải là người. Đỗ Vũ nói, đều đem ngươi hát hát thành như vậy. Hát hát. Đỗ Vũ không có nhận lời nói, tiếp tục hỏi, ảnh chụp có sao? Có. Sẹt đã đem bàn tay vào trong ngực, móc ra một cái đồng hồ bỏ túi, đưa cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ mở ra xem, đồng hồ bỏ túi nội bộ dán một cái hình tròn ảnh chụp, trên tấm ảnh có một cái thị tu cục tiểu cô nương, tóc vàng mắt xanh, 10 điểm lấy thích. Tốt manh a. Đỗ Vũ không khỏi nói ra. Thật. Cho ta xem một chút. Sĩ Giản Nụ Ạ Sủ Cả đưa tay liền một cước. Ngươi xem kích cỡ a. Đỗ Vũ đem đồng hồ bỏ túi giơ lên, Ạ Sủ Cả đã đủ không tới, ngươi lại không đi, nhìn lung tung cái gì? Đem đồng hồ bỏ túi cẩn thận từng ly từng tí còn lại cho Sẹt Đạ về sau, Đỗ Vũ nói, được rồi, ta đều nhớ kỹ, để cho ta đi thôi. Sẹt Đạ còn muốn nói điều gì, có thể nhìn đến Đỗ Vũ cái kia ánh mắt kiên định, chỉ có thể khẽ gật đầu, sau đó trên tay sáng lên kim quang, trên không trung hỏa mấy vòng, một cái truyền tống môn liền hiện hiện ra, truyền tống môn một bên khác là một đầu náo nhiệt phồn hoa phố. Đỗ Vũ vừa muốn đi vào, Đồng Tiên Thu lại kinh hô một tiếng, vân vân. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, thế nào Tiên Thu tỷ? Ta. Đồng Tiên Thu suy tư một chút, nói, Đỗ Vũ, ta không ý tứ khác. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi đến lúc đó làm sao trở về? Ân. Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, đúng a. Ta từ nơi này đầu mở ra truyền tống môn, có thể trở lại quá khứ, thế nhưng là ta làm sao trở về a? Hắn mau đem ý nghĩ này nói cho Sẹt Đạ, Sẹt Đạ nghe xong cũng quá sợ hãi, nói ra, thật xin lỗi, tiên sinh. Là ta sơ sẩy, ta đây liền cho bản thân viết một phong thư, nói rõ tình huống, đến lúc đó ngươi đem phong thư này cho ta nhìn, để cho nàng gọi lại cho ngươi mở một cái mới truyền tống cửa. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói, đúng, dạng này tương đối tốt.
Sẽ đã dùng Đỗ Vũ cùng Ạ Sủ Cả mua đỏ mực nước, xoát xoát viết một phong thư, đưa cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ tiếp đi tới nhìn một chút, bô bô tất cả đều là tiếng Anh, thậm chí ngay cả cái chữ số Ả Rập đều không có. Đỗ Vũ chỉ nhận biết đơn giản mấy cái từ đơn, nhìn không ra ý tứ, nhưng ngay sau đó hắn lông mày hơi nhíu một lần, giống như có điều suy nghĩ. Có vấn đề gì không? Sẽ đã hỏi. Không, không có gì. Đỗ Vũ đem thư thu đến trong ngực, sau đó yên tĩnh một hồi, đối với Sẹt đã nói, Sẹt đã, ngươi phải biết, nếu như ngươi nói là thật, cái kia ta là thực tình muốn cứu lấy con gái của ngươi. Ân, ý ngươi là? Sẹt đã biểu lộ rõ ràng có chút phức tạp. Trung Quốc chúng ta có đôi lời gọi điểm đến là dừng ngươi biết ta muốn nói gì. Đỗ Vũ mang theo thâm ý nhìn Sẹt đã lướt mắt, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào truyền tống môn bên trong. Ngươi, Sẹt đã tựa hồ muốn ngăn cản Đỗ Vũ, nhưng truyền tống môn tại Đỗ Vũ sau khi tiến vào lập tức đóng lại, nơi đó an an tĩnh tĩnh, giống như không có cái gì phát sinh qua. Đồng Thiên Thu yên lặng mở ra khoảng trường phân màn hình hình thức, một bên là 1993 Đỗ Vũ, một bên là 1888 năm giác đồ tể truyền thuyết. Sẹt đã tại Đỗ Vũ sau khi đi, cũng không có bắt đầu viết thư, giống như một mực tại suy tư điều gì. Sẹt đã tiền bối. Ngươi! Làm sao vậy? À Su Cả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có gì. Sẹt đã lắc đầu, nói ra, ta chỉ là kém một chút mất phương hướng bản thân. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, không biết hướng về phía ai, rõ ràng mà lớn tiếng nói, các vị đến từ Hoa Hạ Thiên Đình các tiên sinh các nữ sĩ, chúng ta nói chuyện làm ăn à. Chương 126, Sẹt đã đi qua chương 126, Sẹt đã đi qua trước màn hình mặt chúng tiên gia hơi sững sờ, đây là tại nói chuyện với chính mình sao? Các ngươi trưởng khống giả đã bị ta mang đến năm 1993 London, ta biết, hắn đã không tiếng Anh, cũng không biết ma pháp. Trên lý luận chỉ có ta có thể trợ giúp hắn trở về, nếu như muốn để cho hắn trở lại các ngươi Hoa Hạ, ta cần một cái giá tốt. Đồng Thiên Thu nghe xong hô to không ổn, từ vừa rồi bắt đầu nàng đã cảm thấy có chút kỳ quái, nguyên lai Sẹt đã quả thật một mực đang diễn trò sao? Chúng tiên gia cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liêu Yên lặng nhìn về phía ngồi ở hàng thứ nhất Tây Vương Mẫu, chỉ thấy Tây Vương Mẫu sắc mặt giận dữ, giống như thụ vô cùng nhục nhã, một bên chức nữ đang không ngừng an ủi nàng. Ai ra muốn nói chuyện cùng nàng? Tây Vương Mẫu nói ra. Đồng Thiên Thu lập tức cùng một cái truyền âm viên nói những gì, cái kia truyền âm viên sẽ đến Tây Vương Mẫu bên người, nói, Vương Mẫu nương nương, ngài bắt được ta tay, liền có thể cùng trong truyền thuyết người đối thoại. Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu, bắt được người này cổ tay, sau đó lờ mờ mở miệng nói, đến từ London thao tác viên, ngươi muốn cái gì? A, ngài nhất định là tôn kính Tây Vương Mẫu đi. Có người xuất tiền muốn quốc gia các ngươi trưởng khống giả chết đi, nếu như ngài có thể cho ta càng nhiều tiền, ta liền cùng ngài nói chuyện cuộc làm ăn này. Thử. Tây Vương Mẫu rõ ràng hơi tức giận, nhưng vẫn là để ép lửa giận hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta chào giá giá trị 1000 vạn bảng Anh tài vật. Sẹt đã nói. Tây Vương Mẫu hơi khẽ to mày, hỏi một bên trước nữ, đó là bao nhiêu tiền? Theo hiện tại mà nói, một bảng Anh tương đương thế gian tiền tệ 8 đến 9 nguyên, 1000 vạn bảng Anh hẳn là 8000 vạn đến 9000 vạn nguyên. Gần một thước số lượng, nhưng lại không nhiều. Tây Vương Mẫu trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, London đế quốc búp bê, tại quốc gia chúng ta bắt chẹt chúng ta, ngươi sẽ không sợ có mệnh kiếm, mất mạng hoa sao? Sẽ không. Sẽ đã lại trở nên lạnh như băng, đối với Tây Vương Mẫu nói, ngài quốc gia rất giàu có, ngài địa vị cũng rất cao thượng, như thế nào lại vì số tiền này mà giết chết ta? Tây Vương Mẫu sắc mặt đều hơi đỏ lên, dựa theo chính nàng tính tình, tuyệt đối sẽ đem người này chém thành muôn mảnh, nhưng hôm nay xác thực kéo không xuống mặt mũi này. Nàng mới vừa muốn nói gì, bị chức nữ kéo lại. Nương nương, không nên gấp gáp trả lời thuyết phục, lại nhìn xem cái kia gọi Đỗ Vũ thao tác viên nói thế nào. Tây Vương Mẫu nghe xong, cảm thấy chức nữ nói có lý, thế là cho Đồng Thiên Thu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đồng Thiên Thu cũng ngầm hiểu. Đỗ Vũ, có thể nghe được sao? Đồng Thiên Thu hỏi. Có thể, Thiên Thu tỷ, làm sao vậy? Sẹt đã bên kia có biến. Là, ta biết. Đỗ Vũ gật gật đầu, nàng là nói thế nào? Trực tiếp tạo phản, vẫn là muốn tiền. Ngươi. Đồng Thiên Thu hơi nghi ngờ một chút, ngươi biết. Là. Đỗ Vũ gật gật đầu, ta rất hiếu kỳ nàng sẽ làm thế nào, cho nên biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ sân hành. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ từ trong ngực móc ra cái kia phong Sẹt đã viết thư, chậm rãi triển khai, người đem màn hình nhắm ngay phong thư này, hỏi một chút hiện trường người xem có hay không hiểu tiếng Anh người. A, phong thư này có cái gì kỳ quái sao? Đồng Thiên Thu nói. Nếu như không đoán sai lời nói, phong thư này cũng không có đề cập để cho ta trở về hỏi đề. Đỗ Vũ nói ra, dù sao phong thư này tất cả đều là từ từ đơn tạo thành, nếu quả thật muốn để ta trở lại 1888 năm tháng 8, trên lý luận nên biết rõ thời gian, thế nhưng là trong thư này liền một cái chữ số Ả Rập đều không có. Ta liền tính tiếng Anh lại không tốt, 12 tháng vẫn là nhận biết. Đồng Thiên Thu nghe xong giật mình, nói, ngươi biết rõ có vấn đề, vẫn còn muốn đi. Bởi vì Sẹt đã đồng hồ bỏ túi là thật. Đỗ Vũ nói, cái kia đồng hồ bỏ túi như cái pháp khí, có thể nhìn thấy bây giờ thời gian chính xác, hẳn là cam đoan bọn họ trưởng khống giả xuyên việt thời gian thời điểm không dễ dàng mê thất pháp khí, toàn bộ đồng hồ bỏ túi đã rất cũ kỹ, giống như là dùng mấy trăm năm, tấm hình kia cũng bị thời gian dài vuốt ve qua. Cho nên ta thực sự thật tò mò, cái này Sẹt đã đến tột cùng là thật muốn nhờ bà ta, vẫn là đơn thuần muốn hại ta. Ngươi vẹn vẹn bởi vì tò mò liền để bản thân bước lên như vậy phong hiểm lớn. Phong hiểm? Không không không. Đỗ Vũ lắc đầu, ngươi quên, chúng ta là dùng dụng cụ tiến hành xuyên biệt, ngươi thật ra tùy thời có thể gọi ta trở về. Đồng Thiên Thu sững sờ, giống như nhớ ra cái gì đó. Xác thực như thế à? Vậy cái này sẽ đã. Các nàng chưa bao giờ dùng qua xuyên biệt dụng cụ,
cho nên mù quáng tin tưởng mình năng lực. Đỗ Vũ thở dài nói cho Tây Vương Mẫu, cái kia Sẹt Đạ nói cái gì đều tùy ý ứng phó một lần, chờ ta xác minh chỗ này tình huống liền nghĩ biện pháp trở về. Nếu như cái kia London thao tác viên chân tướng ứng phó ta, ta liền nghĩ biện pháp hủy nơi này. Nhưng nếu như nàng nói là thật, cái kia ta muốn để nàng thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình. Tây Vương Mẫu nghe đằng sau sắc hòa hóa lại, nhẹ giọng đối với chức nữ nói ra, không hổ là tiểu tử này, đầu não linh quang cực kỳ. Nói xong nàng lại cất cao giọng điều, hỏi, các vị tiên gia nhưng có người hiểu cái này tiếng Anh? Chỉ thấy các vị tiên gia đều chậm rãi cúi đầu, giống như là sợ lao sư đặt câu hỏi học sinh. Hừ. Tây Vương Mẫu hơi không vui, các ngươi là đến cỡ nào bận rộn? Học một môn ngôn ngữ đối với các ngươi tới nói vẹn vẹn cần mấy tháng tình cảnh, nay cũng không có thời gian học sao? Chúng tiên gia giận mà không dám nói gì, tất cả mọi người là thượng cổ thời đại phong thần, lại làm sao có thể học tập tiếng Anh? Hơn nữa muốn nói bận rộn Tây Vương Mẫu tuyệt đối là thiên đình rảnh rỗi nhất tiên gia, bây giờ chính nàng đều không học, còn có người nào không học? Cái kia, một cái gầy yếu tóc dài nữ hài chậm rãi giơ tay lên, ngài là Vương Mẫu nương nương sao? Ta biết tiếng Anh. Tây Vương Mẫu quay đầu nhìn lại, cô bé này ăn mặc cực kỳ hiện đại, nên là trước đây không lâu mới chết. A. Tây Vương Mẫu hơi dương một lần lông mày, nói ra, ngươi kêu tên gì? Vương Mẫu nương nương, ta gọi Khúc Khê. Khúc Khê chậm rãi nói ra, là một tên sinh viên. Sinh viên? Rất tốt, ngươi mau đi xem một chút tiểu tử kia trong tay tin, viết là nội dung gì. Khúc Khê hơi gật gật đầu, đi đến trước màn hình nhìn một hồi, nói ra, các vị tiên gia, viết phong thư này người dùng chút ít thủ đoạn, sử dụng không phải sao bình thường tiếng Anh, mà là trung cổ tiếng Anh, đây là ước chừng tại 1150 năm đến 1500 năm ở giữa, nước Anh sử dụng văn tự, coi như xem ra cùng hiện tại tiếng Anh kém không nhiều lắm, nhưng mà rất nhiều ngữ pháp, từ ngữ, từ đơn viết cũng là khác biệt, bên trong hấp thu rất nhiều tiếng Pháp cùng tiếng Latin từ ngữ, người bình thường coi như hiểu tiếng Anh cũng rất khó nhận ra. A. Tây Vương Mẫu có chút giật mình, không nghĩ tới cô bé này thế mà kiến thức rộng rãi, nữ hoa, tất nhiên không có người nhận ra, ngươi lại là làm sao biết? Vương Mẫu nương nương, ta tại đại học học là phương Tây cổ đại văn học chuyên ngành, khi nhàn hạ thời gian bản thân nghiên cứu môn này văn tự. Khúc Khê nói. Tiểu Thất sững sờ, khó trách lúc ấy Đỗ Vũ để cho Khúc Khê điều tra mấy cái này truyền thuyết thời điểm, Khúc Khê xem ra có chuyện muốn nói. Nguyên lai cái này căn bản là nàng am hiểu lĩnh vực. Nữ hoa, ngươi mau đưa lá thư này phiên dịch cho chúng tiên gia nghe nghe. Ân. Khúc Khê gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói tới, đưa ta bản thân, danh hiệu Lâm Vũ, bút, đám mây. Ta trước kia cho là ta chỉ có thể thông qua ngươi viết nhật ký lại lý giải ngươi động thái, lại không nghĩ rằng có một ngày biết viết thư cho ngươi. Ta thật đáng tiếc, Cát Thí đem tại trưa mai thời điểm gặp được nguy hiểm, nam nhân này mặc dù đã đáp ứng ta muốn cứu Cát Thí, nhưng mà ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn, dù sao hiện tại ta bởi vì tùy tiện tin tưởng người khác đều đã chịu nhiều đau khổ. Cứu Cát Thí không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể trông cậy vào chính ta, đến mức nam nhân này, không nên giết hắn, nhưng mà không muốn để cho hắn chạy thoát, hắn là người tốt, ta có thể dùng hắn kiếm một món hời, Cát Thí lập tức liền biết phục sinh, cứ như vậy. Đồng Thiên Thu đem Khúc Khê nói nội dung từng câu từng chữ nói cho Đỗ Vũ. A. Đỗ Vũ cảm giác có chút ra ngoài ý định, sẽ đã đây không phải thật dịu dàng sao? Ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào? Đồng Thiên Thu hỏi. Bất kể như thế nào, trước cứu tiểu cô nương kia a. Đỗ Vũ có chút không đành lòng nói, hai tử là vô tội, nhân tình là sẽ đã, thái sư là luôn luôn, cái này sinh ý chúng ta kiếm. Đỗ Vũ không phân rõ phương hướng, nhưng hắn biết, nếu như Sẹt Đạ thật muốn để cho hắn đem phong thư này đưa đến, vậy hắn giáng lâm vị trí cách năm 1993 Sẹt Đạ sẽ không quá xa, chỉ có thể ở trên con phố này yên lặng tìm kiếm. Đúng rồi, Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này trong truyền thuyết không thấy bản thân có căn cứ gì không? Gặp được sẽ như thế nào? Quốc gia chúng ta nói tới trong truyền thuyết không thấy bản thân cùng Sẹt Đạ nói tới nên không giống nhau, chúng ta chỉ là không thể ở trên màn ảnh quan sát bản thân truyền thuyết chiếu lại, cục quản lý truyền thuyết còn tại tiên đỉnh thời điểm, đã từng xuất hiện vấn đề như vậy. Có một cái chân tiên thấy được bản thân truyền thuyết, uy hiếp lúc ấy truyền âm viên, yêu cầu cưỡng ép can thiệp, cải biến hắn bây giờ kết quả, lúc ấy tạo thành ảnh hưởng phi thường ác liệt. Từ đó về sau chúng ta liền định ra rồi trong truyền thuyết không thấy bản thân quý cũ. Đến mức chân chính nhìn thấy bản thân loại chuyện này, đến nay còn chưa có xảy ra qua. A, Đồ Vũ có chút tò mò, cái kia chân tiên về sau thế nào? Bị đánh nhập ngạ quỷ đạo. Đồng Thiên Thu thổn thức nói, tiên giới trước kia chưa bao giờ có cùng loại án lệ, cho nên rất khó định tội. Lúc ấy cũng là Tây Vương Mẫu tiên chỉ nhất định phải xử nặng, cho nên từ cái kia lui về phía sau cũng không dám có người ở cục quản lý truyền thuyết lỗ mãng. Thì ra là thế a. Cho nên nói trắng ra là, nhìn thấy bản thân cũng sẽ không có vấn đề gì a. Ta đây khó mà nói, dù sao quốc gia chúng ta không có thực tiết qua. Chiến kỳ thắng công pháp ngươi cũng biết, từ khi hắn lấy thời gian đại đạo tu thành chân tiên về sau, cả người liền không ở trong luân hồi, thời gian tái tạo hắn tồn tại, nói cách khác toàn thiên hạ chỉ có một cái chiến kỳ thắng, coi như trở lại quá khứ cũng không khả năng nhìn thấy bản thân. Đến mức ngươi. Đồng Thiên Thu yên lặng lắc đầu. Nói, hẳn là rất khó tại truyền thuyết bên trong nhìn thấy bản thân a. Cái kia không nhất định. Đỗ Vũ làm xấu cười một tiếng, ai nói ta liền không thể là truyền thuyết. Có một ngày nói không chừng cục chúng ta bên trong liền có thể thu nhận sử dụng một cái cục quản lý truyền thuyết. Có đúng không? Chẳng biết tại sao, Đồng Thiên Thu nghe được câu này sau ngược lại có chút vui vẻ, vậy ta chờ nhìn. Đỗ Vũ đi về phía trước mấy bước, khi thấy một chiếc điện thoại đỉnh, đây là cả con đường bên trên một cái duy nhất buồng điện thoại. Buồng điện thoại ngoài có một cái thị tu cục tiểu cô nương ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem một con thụ thương con bướm. Đỗ Vũ nhận ra cô bé này chính là Sẹt Đạ con gái, Cát Thí. Thế nhưng là Sẹt Đạ ở chỗ nào?
Đỗ Vũ nhìn thấy buồng điện thoại bên trong có một cái vóc người mỹ lệ nữ nhân, nàng xuyên lấy màu sáng liền thân bánh ngắn, một mái tóc vàng nóng phía trên mang một cái màu xanh da trời băng tóc, lúc này chính đưa lưng về phía Đỗ Vũ, hướng về phía trong điện thoại nói gì đó. Chương 127, âm nhu bao phủ chương 127, âm nhu bao phủ nữ nhân kia chính là Sẹt Đạ. Đỗ Vũ nhìn hơi ngốc, hắn nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Sẹt Đạ thời điểm, nàng xuyên là màu đen đường vân bó sát người hầu phục, người khoác màu đen len cả sơ mi áo khoác, xem ra hoàn toàn không có nữ tính hóa đặc thù. Có thể buồng điện thoại bên trong nữ nhân lại giống một cái hạnh phúc mụ mụ, nàng trang phục phong cách để cho Đỗ Vũ nhớ tới một cái thành ngữ, con gái cưng. Nữ nhân kia hướng về phía điện thoại nói hồi lâu, lại quay đầu nhìn một chút buồng điện thoại bên ngoài con gái, sau đó tiếp tục quay người lại đi nói gì đó. Liên cái này một cái ngoái nhìn công phu, Đỗ Vũ xác định thân phận nàng. Quả nhiên là Sẹt Đạ. Nhưng mà bây giờ muốn làm thế nào đâu? Đỗ Vũ nhìn chằm chằm Sẹt Đạ con gái nhìn một hồi, chợt có người ngăn khuất trước mặt hắn. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, trước mắt đứng một cái giữ lại đại hán râu quai nón, nghi ngờ nhìn chằm chằm Đỗ Vũ. Tiên sinh, ta phát hiện ngươi vẫn đang ngó chừng nữ hài kia, có vấn đề gì không? Đại hán kia lạnh lùng hỏi. Ta. Đỗ Vũ lập tức hiểu rồi, không phải sao? Ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ta là đang đợi nữ nhân kia nói chuyện điện thoại xong, sau đó dùng một lần buồng điện thoại mà thôi. Như thế tốt nhất, tiên sinh, nếu như ngươi muốn đối với nữ hài kia hoặc là nữ sĩ làm nguy hiểm gì sự tình, ta biết nhìn chằm chằm ngươi. Đại hán kia sau khi nói xong liền thối lui đến một bên, điểm điếu thuốc thâm hút, thỉnh thoảng liền hướng Đỗ Vũ nơi này nhìn một chút. Đỗ Vũ nói thẳng cái này năm 1993 London cảm giác liền so 1888 năm tốt hơn nhiều, nhiệt tâm đại ca khắp nơi đều có, chỉ là bản thân giống như bị làm thành người xấu. Đỗ Vũ nghĩ thầm cùng là, hiện tại tai họa căn bản không có phát sinh, chẳng lẽ muốn chủ động đi qua đem đứa bé kia ôm đi sao? Nhìn như vậy đứng lên bản thân càng giống lưu manh á. Anh Ninh, anh Ninh. Đỗ Vũ gọi bảo. Làm sao vậy? Anh Ninh nghe hữu khí vô lực. Làm sao nghe không có tinh thần gì? Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút, anh Ninh đối với mình bình thường đều ngang ngược muốn mạng, hôm nay làm sao hiểu xỉu? Còn nói sao? Anh Ninh khẽ thở dài một cái, ngươi có phiên dịch phụ ta không có a. Bô bô cũng nghe không hiểu tới cùng xảy ra chuyện gì, ta đều có chút buồn ngủ. A. Ha 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 ha. Đỗ Vũ bị anh Ninh chọc cười, ta cũng bên ngươi nghe không hiểu, tới tới tới, ta kể cho ngươi nói. Đỗ Vũ dăm ba câu cho anh Ninh nói rõ tình huống bây giờ, lại thuận tiện hỏi hỏi nàng ý nghĩ. Cái tiểu nha đầu kia xác thực cực kỳ lấy thích. Anh Ninh cũng nói, nếu muốn cứu nàng, ta có thể giúp ngươi, chỉ là bây giờ là giữa ban ngày, thực sẽ có uống say không còn biết gì tài xế lái xe ngang qua sao? Xe đi. Đỗ Vũ hơi suy tư một chút, chuyện này nàng hẳn là không lý do cả ta. Cái kia ta đã biết. Anh Ninh thăm thẳm nói ra, ngươi liền bảo trì bây giờ cách, đầy đủ ta phi thân đi qua cứu tên tiểu nha đầu kia. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, bây giờ nàng và Sẹt Đạ ở tại buồng điện thoại cách xa nhau 100-200 mét, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Anh Ninh xuất thủ lời nói, Đỗ Vũ có lòng tin cứu tiểu cô nương kia mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn đi đến một bên ghế dài ngồi xuống, cái ghế này bên trên còn thả một tấm báo chí quá hạn. Vì không khiến người khác sinh nghi, Đỗ Vũ cầm tờ báo lên đọc. Nhìn một hồi phát hiện một chữ đều xem không hiểu, chỉ có thể nhìn một chút đồ. Không bao lâu công phu, một cỗ xe con màu đen dừng ở Đỗ Vũ trước mắt. Trên xe kia có hai cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân, mái tóc màu vàng nóng trải phi thường tinh xảo, lái xe nam nhân xem ra tương đối tuổi trẻ, mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân xem ra đã qua trung niên, hai người này cho Đỗ Vũ cảm giác rất quỷ dị, phảng phất không giống hai cái người sống. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trung niên nam nhân cầm trong tay đại ca lớn đang tại nói chuyện điện thoại, một cái khác phụ trách lái xe người trẻ tuổi đem xe dừng hẳn về sau, xuống xe. Đi tới Đỗ Vũ sau lưng cửa hàng giá rẻ bên trong. Là, ta biết, ngươi cực kỳ cố gắng, Sẹt Đạ. Nói chuyện điện thoại trung niên nam nhân xa xa nhìn về phía buồng điện thoại nơi đó, sau đó hướng về phía trong điện thoại nói ra, thế nhưng là công ty hiện tại cũng cực kỳ tiêu điều, lợi nhuận một mực tại giảm bớt, là, ngươi nói ta đều biết. Đỗ Vũ sững sờ, vội vàng kêu gọi Đồng Thiên Thu tỷ. Làm sao vậy? Chúng ta màn hình có thu hình lại công năng sao? Mau đem đoạn này quay xuống, ta cảm giác có chút kỳ quặc. Thu hình lại công năng? Đồng Thiên Thu sững sờ, ngay sau đó móc ra điện thoại di động của mình, nói ra, ta dùng di động quay xuống là được à? Đúng, cũng được. Chỉ thấy cái kia sắc mặt trắng bệnh nam nhân gãi gãi lỗ mũi mình, thờ ơ nói tiếp, Sẹt Đạ, ta hiểu ngươi, dưỡng dục một đứa bé sắc thực phải hao phí rất nhiều tiền, nhưng mà trưởng khống giả nhóm trên cơ bản đều có hài tử phải nuôi, ta biết, Sẹt Đạ, ngươi trước đừng khóc, trưởng phu ngươi sự tỉnh ta cũng rất khó chịu. Đỗ Vũ cao mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Không mất một lúc, vừa rồi đi vào phía sau mình cửa hàng giá rẻ trẻ tuổi nam nhân cũng đi ra, cầm trong tay một bình vừa mới mua được bờ rằng đi. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó đi về phía Đỗ Vũ bên người cách đó không xa đại hán râu quai nón. Nam nhân kia chính là vẫn đang ngó chừng Đỗ Vũ nhiệt tâm đại ca. Chỉ thấy sắc mặt trắng bệnh nam nhân đưa tay tại đại hán trước mặt vung lên, đại hán kia không chờ nói chuyện liền đã mất đi ý thức, tê liệt mềm nhũn ra. Cái này, Đỗ Vũ không nghĩ tới những người này thế mà ban ngày ban mặt phía dưới liền đem người mê choáng. Trắng bệnh trẻ tuổi nam nhân đỡ dậy hôn mê đại hán, mở ra bờ rằng đi, đẩy ra miệng hắn, chỉnh mình đều đổ xuống. Hắn tại làm những chuyện này thời điểm, khoảng cách Đỗ Vũ bất quá 3-5 m mà thôi. Rót kết thúc rồi một bình rượu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với Đỗ Vũ nói, "Châu Á lão, ngươi muốn chết sao?" Rời ánh mắt ngươi. "Ai?" Đỗ Vũ có chút im lặng, người nọ là đến cỡ nào xem thường ta. Nhưng Đỗ Vũ con ngươi đảo một vòng, cảm thấy không thể ở chỗ này dây dưa, thế là thu hồi ánh mắt, hướng bên cạnh xê dịch, nói ra, "Thật xin lỗi, quấy rầy ngài tiên sinh,
ta cái gì đều không trông thấy. Đỗ Vũ thu hồi ánh mắt, lại chăm chú nhìn trong xe gọi điện thoại trung niên nam nhân, chỉ thấy nam nhân kia biểu lộ 10 điểm kinh miệt, nhưng giọng điệu lại tìm không ra ma bệnh. Ta cực kỳ đồng tình ngươi, sẽ đã, nhưng mà ngươi biết, nếu như cho đi ngươi số tiền này, đối với những khác trưởng khống giả liền vô pháp bằng giao. Gọi điện thoại nam nhân đưa tay móc móc lỗ mũi, hướng về phía đang tại rót rượu trẻ tuổi nam nhân nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, ta biết ngươi sẽ không nói ra đi, thế nhưng là tài vụ bên kia là sẽ không nói dối, không phải sao? Lại nói, trợ phu ngươi tử vong, cũng không hoàn toàn là chúng ta trách nhiệm. Hắn nhìn thấy trắng bệnh nam nhân nơi đó tựa hồ làm xong, thế là chậm rãi đi xuống xe, đứng ở trên bậc thang, lại đi xẹt đạ bên kia buồng điện thoại quan sát, xẹt đạ, đừng có gấp treo, nếu như ngươi có cái gì cái khác sung túc lý do, liền lại cùng ta nói một câu, ta biết cùng nhau cân nhắc, ngươi cũng biết, ngươi là một tên ưu tú nhân viên, ta không muốn mất đi ngươi. Hắn vừa nói vừa hướng lấy cái kia trắng bệnh nam nhân không kiên nhẫn phất phất tay, trắng bệnh nam nhân ngầm hiểu, đem đã chuốc say đại hán đỡ đến phòng điều khiển vị trí. Ta hiểu rồi. Đỗ Vũ lạnh lùng nói, thực sự là thật ác độc cấp trên, bọn họ dùng loại này bẩn thỉu thủ pháp để cho Sẹt Đạ vĩnh viễn không thể thời gian rời đi công ty. Chỉ thấy cái kia trắng bệnh nam nhân hướng về phía đã say như chết trước mặt nam nhân phất phất tay, nam nhân kia liền bỗng nhiên mở mắt, cầm vô lăng. Anh Ninh, ngươi vẫn còn chứ? Đỗ Vũ hỏi. Ta tại. Chính là không có nghe rõ ràng bọn họ đang giảng cái gì. Về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại nhanh lên chuẩn bị cứu người a. Nếu như có thể mà nói, đem người tài xế này cũng cứu, hắn là người tốt, không nên chết ở chỗ này. Được sao? Ta tận lực. Vừa dứt lời, trên xe đại hán liền đạp xuống chân ga, cách 1-200 mét, hướng về phía trên đường tiểu cô nương vào tới. Anh Ninh không để lại dấu vết lách mình mà ra, dính vào xe phía dưới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại xe khoảng cách tiểu cô nương không đến 10 mét thời điểm, anh Ninh vừa dùng lực, chỉnh chiếc xe thế mà đặng không mà lên, trực tiếp nhảy qua tiểu cô nương đỉnh đầu, rất nhiều phàm nhân chứng kiến phía dưới, chiếc xe hơi này trực tiếp bay về phía không trung, lại quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó bình ổn hạ cánh. Một bên đi ngang qua một tên nữ tác giả vừa lúc nhìn thấy màn này, nàng bị kinh ngạc nói không ra lời, lập tức móc ra tùy thân vợ, đem chiếc này biết bay ô tô ghi xuống, nàng luôn cảm giác tại ngày sau một bộ phận trong tiểu thuyết, cái này tiểu đoạn có thể dùng bên trên. Còn chúng vây xem dần dần đi tới, đều bị chiếc xe này hấp dẫn ánh mắt, bọn họ thật tò mò đến tột cùng là ai mở ra chiếc này biết bay ô tô. Có cao thủ tại. Sắc mặt trắng bệnh trẻ tuổi nam nhân chậm rãi nói ra. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn phía Đỗ Vũ. Đỗ Vũ sững sờ, chẳng lẽ muốn bị phát hiện? Tiên sinh, ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Một cô biết bay ô tô a. Đỗ Vũ làm bộ hồ đồ nói ra. Trung niên nam nhân không nói chuyện, sắc mặt tâm lãnh. Hắn chậm rãi hướng về Đỗ Vũ đi tới, nói ra, ngươi làm như vậy, biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng không? Ta không rõ ràng, ta làm cái gì? Các ngươi là chào hàng sao? Ta không có tiền a. Chỉ tiếc bây giờ không có Trung Ly Xuân hộ thần, Đỗ Vũ chỉ có thể khách khí, muốn đổi trước kia, bản thân đã sớm cùng đi lên. Không quan hệ, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ai là người cố chủ. Tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, chúng ta cần biết là tại cho ai chủ đích. Thứ này chúng ta đồng dạng không giao cho người khác xoa, ngươi lau sạch chính ngươi là được. Trung niên nam nhân kia nghe xong khẽ chau mày, nói ra, tiên sinh, ngươi hiểu quang lịch lý ông nội sao? Úc, không hiểu rõ, ta không mua. Cảm ơn. Đỗ Vũ nhìn trung niên nam nhân liếc mắt, chậm rãi lui lại đến trong đám người, cái kia hai nam nhân cũng không có đuổi theo. Hắn trong đám người trái tránh phải trốn, tìm kiếm lấy Sẹt Đạ bóng dáng, cảm giác trên lưng lắc một cái, anh Linh cũng bay về rồi. Sẹt Đạ lúc này cũng hơi bối rối, không biết là người nào nhóm bỗng nhiên tụ tập lên, giờ phút này nàng đang tìm nữ nhi của mình. Một cái mập mạp tiểu nha đầu trong đám người bị va chạm ngã trái ngã phải, đang sắp bị người đụng vào thời điểm, Đỗ Vũ các loại Sẹt Đạ đồng thời đưa tay bắt được nàng. A. Đỗ Vũ cùng Sẹt Đạ đồng thời sững sờ. Sẹt Đạ phản ứng nửa giây, tay phải lăng không lấy ra một cái phương tây kiếm, hướng về phía Đỗ Vũ mặt liền đâm tới. Nàng kiếm nhanh rất nhanh, Đỗ Vũ căn bản không kịp phản ứng, cú may anh Ninh bỗng nhiên bay ra, cải biến nàng kiếm lộ. Sẹt Đạ, đừng động thủ, ta có lời cùng ngươi nói. Tiên sinh, ngươi tại nói chuyện trước đó trước đụng con gái của ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Chương 128, biết sai có thể thay đổi. Chương 128, biết sai có thể thay đổi. Tại một đống hỗn loạn trong đám người, Sẹt Đạ thế kiếm giống từng phát đạn, lấy cuồng phong tốc độ, thừa cơ hướng Đỗ Vũ trên người từng cái yếu hại đâm tới. Anh Ninh chằn chọc xê dịch, vững vàng chặn lại Sẹt Đạ kiếm. Sẹt Đạ, ngươi nghe ta nói, nơi này thật rất nguy hiểm. Đỗ Vũ một bên lui lại vừa nói, có người muốn hại con gái của ngươi. Ta biết, ta đang tại giết chết người này. Đỗ Vũ biết nói miệng không bằng chứng, Sẹt Đạ lòng phòng bị luôn luôn rất nặng, chỉ có thể thừa dịp anh Ninh chống đối nàng công phu, đưa tay đến trong ngực móc lấy lá thư này. Sẹt Đạ nhìn thấy Đỗ Vũ thất thần, một tay lấy cặp thì kéo đến phía sau mình, đột nhiên ở giữa gia tăng thế công, cả chi tế kiếm cong thành một cái quỷ dị đường cong, mang theo trận trận tin tức phá đi qua. Đỗ Vũ đội vàng móc ra lá thư này, giãn ra, ngăn khuất trước mắt mình. Sẹt Đạ kiếm cũng tại thời khắc này treo ở tin phía trước. Nàng nhướng mày. Danh hiệu: Lông Vũ, bút: Đá Mây. Sẹt Đạ xem hết câu đầu tiên liền sửng sốt một chút, đây đúng là chính nàng định cho mình ám hiệu. Nàng hồ nghi móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút, cái này ám hiệu nàng định ra rồi 365 loại, mỗi một ngày danh hiệu cũng khác nhau, để tránh có người giả mạo tương lai Sẹt Đạ cùng bản thân câu thông. Đây đúng là hôm nay ám hiệu. Sẹt Đạ thu hồi đồng hồ bỏ túi, trong tay tế kiếm liền biến mất, ngươi là ta phải tới. Không sai. Đỗ Vũ gật gật đầu, có hay không chỗ an toàn? Ta có lời muốn nói với ngươi. Sẹt Đạ suy tư một chút, nói ra, đi theo ta. Hai người theo đám người chui vào một đầu hẻm nhỏ, tại Sẹt Đạ dưới sự hướng dẫn,
đi vào một gian mở ở dưới đất quán bar. Quán rượu này mặc dù mở cửa, nhưng bên trong rách tung tóe, nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Sẹt đã mang theo Đỗ Vũ đẩy cửa đi vào, đem cả thì ôm đặt ở một cái trên ghế, sau đó quay đầu đối với Đỗ Vũ nói ra, nơi này cực kỳ an toàn, là ta tiên sinh còn tại thế thời điểm kinh doanh quán bar, bây giờ sẽ không có người lại tới nơi này, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Đỗ Vũ sau khi nghe xong không nói chuyện, đem Sẹt đã tự viết lá thư này ném cho nàng. Sẹt đã cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, thủy chung cùng Đỗ Vũ vẫn duy trì một khoảng cách. Nhanh chóng xem một lần, Sẹt đã mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó hỏi, tiên sinh, ngài có nhìn qua phong thư này nội dung sao? Đỗ Vũ nở nụ cười, nói ra, ngươi phong thư này liền phong thư đều không có, ta có thể không nhìn thấy sao? Sẹt đã cũng buồn bực, tại sao mình lại ngốc như vậy? Phía trên này biết nội dung nếu như bị đưa tin chi người biết, bản thân còn thế nào hoàn thành phía trên nói tới nhiệm vụ? Cái kia, tiên sinh, Sẹt đã đem thư thu hồi đến, nói, tương lai ta chuyện gì xảy ra? Vì sao lại viết loại này tin? Tương lai ngươi cần một số tiền lớn. Đỗ Vũ lắc đầu nói, một bút ngươi mãi mãi cũng tích lũy không đủ tiền. Tiền? Sẹt đã ngẩn người, vì sao? Bởi vì ngươi con gái chết rồi. Đỗ Vũ nhìn một chút ngồi ở một bên một mình chơi đùa cả thì, nói ra, ngươi cần một số tiền lớn, thuê làm cái khác trưởng khống giả tới cải biến ngươi tự mình đi tới, cứu sống ngươi nữ nhi của mình. Cho nên hôm nay chiếc xe kia, sẽ đã chợt nhớ tới cái gì? Là, nếu chiếc xe kia không có bay lên, liền sẽ trực tiếp nghiền chết ngươi bà bối. Cái này sẽ là trong đời ngươi một cái trọng đại bước ngoặt. Đáng chết. Sẽ đã một trận hoảng sợ, cho nên, ngươi đã cứu ta con gái sao? Ân. Đỗ Vũ gật gật đầu, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Sẽ đã bỗng nhiên đứng dậy, sau đó trịnh trọng kỳ sự không người chào, cảm ơn ngài. Tiên sinh, thật vạn phần cảm tạ. Cát thì là ta ở cái thế giới này bên trên duy nhất ký thác. Không cần. Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, nói ra, Sẹt đã, ta là thật lòng muốn giúp ngươi, có thể nhưng ngươi đưa cho chính mình biết xuống phong thư này, dạng này thật thích hợp sao? Ta. Sẹt đã sửng sốt một chút, nói ra, ta cũng không biết nguyên nhân. Tiên sinh, tương lai ta nhất định trải qua cái gì, biến khó mà tin được người khác. Được sao? Đỗ Vũ cũng sẽ không cùng Sẹt đã dây dưa, đi qua sở lên cát thì đầu. Cát thị mở to một đôi thanh tịnh mắt to tò mò nhìn xem cái này châu Á gương mặt nam nhân. Sẹt đã, mở cái cửa để cho ta trở về đi. Đỗ Vũ nói, đem ta cầm tù ở chỗ này, chính ngươi cũng sẽ gặp phiền phức. Ngươi chân thân còn ở ta địa bàn bên trong, chỉ là linh hồn đi đến 1888 năm, chạy không thoát. Ân. Sẹt đã thoạt nhìn như là suy tư điều gì, một lát sau, nàng lắc đầu, nói, tiên sinh, chính như ta nói, ngươi thật là người tốt, nhưng mà chính như ta nói, ta trong thời gian ngắn không thể để cho ngươi trở về. Trên đời này không có người sẽ tự mình xáo trộn bản thân kế hoạch. Sẹt đã. Đỗ Vũ một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, nói ra, ngươi kẻ địch không phải sao ta, mà là muốn con gái của ngươi mệnh những người kia. Ta không rõ ràng ngươi ý tứ. Tiên sinh. Sẹt đã nhíu mày, giao cho nữ nhi của ta tạo thành nguy hiểm là cái ngoài ý muốn, có thể ngươi nói chuyện nhưng thật giống như là có người muốn có ý định sát hại nàng. Không sai, ta chính là ý này. Đỗ Vũ nhẹ gật đầu, ta hiện đang nói chuyện với ngươi, tương lai ngươi cũng cần phải có thể đồng thời sinh ra ký ức à. Cho nên hai người các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Tiên sinh. Ngài là không là tức giận? Ta không có tức giận. Ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết hay, vừa mới ta tận mắt thấy muốn đâm chết con gái của ngươi người, chính là điện thoại cho ngươi nam nhân kia, bọn họ ngay tại trước mắt ta đem chiếc xe này đưa ra ngoài. Đỗ Vũ bây giờ còn cảm giác hơi nghĩ mà sợ, nếu hắn không có xuất hiện ở đây, không chỉ có Cát Thị sẽ chết, cái kia giàu có tinh thần trọng nghĩa đại ca cũng sẽ bởi vì say rượu lái xe mà bỏ tù, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta không biết điện thoại cho ngươi người kia cùng ngươi có quan hệ gì, nhưng ta cảm giác hắn tám thành là ngươi cấp trên, bọn họ muốn dùng Cát Thị mệnh, đem ngươi vĩnh viễn buộc trong công ty, ngươi sẽ vì này biến không biết ngày đêm liều mạng kiếm tiền. Coi như ngươi đã kiếm được đủ nhiều tiền, cũng là đem số tiền này giao cho bọn hắn, ta không biết bọn họ có phải hay không phục sinh con gái của ngươi, nhưng mà nhất định sẽ lần nữa sử dụng thủ đoạn khác đem ngươi bảo hộ, bởi vì ngươi đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái kiếm bụn không lỗ sinh ý mà thôi. Sẹt đã nghe lời nói này mạn mạn mở to hai mắt, nói ra, ngươi là quốc gia nào, công ty nào? Ngươi chẳng lẽ là tới đảo gốc ta sao? Tại sao phải nói ra đáng sợ như vậy lời nói? Tại sao phải châm ngòi ta và cấp trên quan hệ? Chính ngươi suy nghĩ a. Đỗ Vũ tức giận nói, nếu không phải bị chính ngươi tín nhiệm nhất người tổn thương qua, ngươi lại làm sao có thể biến không tin bất kỳ kẻ nào? Đỗ Vũ nói xong liền đứng dậy, tại cái quán bar này bên trong tìm kiếm điểm uống đồ vật, thế nhưng là tìm tới tìm lui cũng là mình, chỉ có thể thôi. Sẽ đã một mực như có điều suy nghĩ, phản phất tại cân nhắc mình rốt cuộc nên tin ai, là cuộc gặp mặt này không đến 10 phút đồng hồ nam nhân, vẫn là đã cộng sự nhiều năm cấp trên. Trước màn hình mặt các vị tiên gia nhìn một chút một chỗ khác, thân ở 1888 năm sẽ đã, nàng cũng không nói thêm gì nữa, phản phất trong đầu nhớ lại cái gì mở dạng, biến bắt đầu yên tĩnh. Thật ra, ta đã sớm nên nghĩ tới. Hai bên Sẹt đã đồng thời mở miệng nói ra, âm thanh hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau, coi ta trượng phu Ly Kỳ tử vong thời điểm ta liền hẳn phải biết. Có thể giết chết người khác, chỉ có thể là hắn tín nhiệm người. Đỗ Vũ tính tính nhìn xem nữ nhân trước mắt này, sau đó hỏi, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta. Thân ở năm 1993 Sẹt đã mặt lộ vẻ một tia thống khổ, nói ra, tiên sinh, tóm lại cảm ơn ngươi nói cho ta tất cả những thứ này, ta biết đưa ngươi trở về. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nếu như có gì cần hỗ trợ, ngươi liền để tương lai ngươi nói với ta a. Sẹt đã khẽ gật đầu, trên không trung vẽ ra một đường chuyển tống môn,
sau đó lại lần hướng Đỗ Vũ túi mình bái chào, nói ra, thật, 10 điểm cảm tạ. Đỗ Vũ tổng cảm thấy có chút không ổn, giống như bỏ sót cái gì, hắn tiến vào truyền tống môn trước đó vừa quay đầu nhìn một chút năm 1993 sẽ đã, sau đó hỏi, có cần hay không ta đem con ôm qua đi, để cho tương lai người xem xét. A, sẽ đã sững sờ, nghĩ nghĩ, nói, hẳn là không cần, tiên sinh, đã ngươi cứu cả thì, cái kia tương lai ta tự nhiên sẽ nhìn thấy nàng. Đỗ Vũ cảm giác Sẹt Đạ nói cũng đúng, thế là gật gật đầu, nhưng mà trong lòng loại kia không ổn cảm giác là cái gì đây? Đỗ Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi không cần cho ta viết phong thư cái gì không? Tiên sinh, ngươi hồ đồ rồi, ngươi làm ra sự tình sẽ xuất hiện tại trong ký ức của ta, không cần viết thư. A, vậy cũng đúng. Đỗ Vũ yên lặng lắc đầu, rồi xoay người nhìn Sẹt Đạ vài lần, tiến nhập truyền tống môn một chỗ khác. Mặc dù cảm giác đã bỏ sót cái gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không cái gì. Là quá lo lắng sao? Một phía này, Sẹt Đạ, Shizanu Asuka, Dẹp Lạ chính yên tĩnh ngồi ở trước bàn ăn, yên lặng chờ lấy Đỗ Vũ trở về. Hoặc, đều ở a. Đỗ Vũ sau khi rơi xuống đất hoạt động một chút gân cốt, nói ra, thật là một cái kỳ diệu kinh lịch a, tại xuyên việt bên trong xuyên việt đến quá khứ. Sẹt Đạ sắc mặt phức tạp đứng dậy, đối với Đỗ Vũ nói, tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi nói được thì làm được, thật đã cứu ta con gái. Đúng vậy a. Đỗ Vũ đương nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta nói phải làm, được tất quả. Thế nhưng là ngươi thế nào thấy không vui a? Ta không biết, tiên sinh. Sẹt Đạ sắc mặt hơi khó coi, hồi đáp, mặc dù ta quả thật nhớ kỹ ngươi đã cứu ta con gái, nhưng không biết vì sao, qua nhiều năm như vậy nhưng không có ta theo con gái cộng đồng sinh hoạt hồi ức. Trong lòng y nguyên tràn đầy thống khổ. Có thể là cái gì cải biến lịch sử di chứng về sau chứ, dù sao chúng ta làm những chuyện này cũng là vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Đỗ Vũ nói ra, nói không chừng ngươi về nhà nhìn thấy ngươi con gái lập tức, những cái kia hồi ức liền sẽ xông lên đầu đâu. Chỉ mong như vậy thôi. Sẹt Đạ nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, hoa hạ chúng thần, mời tiếp nhận ta nói lên từ đáy lòng xin lỗi, thẳng đến trước đây không lâu vừa rồi, ta đều muốn dùng tiền cứu con gái của ta tính mệnh, nếu không phải là các ngươi vị này trưởng khống giả, ta liền phạm sai lầm lớn. Ngươi yên tâm đi. Đỗ Vũ tiến lên vô vô Sẹt Đạ bả vai, nói, Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ, gọi là biết sai có thể thay đổi, quạt ngươi mặt to những cái kia thần tiên nhóm sẽ không để ý. Đồng Thiên Thu hơi khẽ cau mày, nói ra, Đỗ Vũ, gọi là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn đang yên đang lành ngươi quạt người ta mặt làm cái gì? Chương 129, chân chính giác chương 129, chân chính giác cá ha ha, nói sai. Đỗ Vũ cười nói, thế nào, Thiên Thu tỷ, Tây Vương Mẫu không sinh khí à? Đương nhiên, Tây Vương Mẫu có cái gì tốt sinh khí? Đồng Thiên Thu nói, chuyện này ngươi xử lý xinh đẹp, nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đỗ Vũ nghe xong khẽ gật đầu, sau đó tại ba cái ngoại quốc sứ thần trước mặt xoay người lại, hướng về phía không có một hai nơi hẻo lánh, nói, các vị đại tiên, nếu như cảm thấy tiểu đệ ta đây một đợt thao tác cực kỳ tú lời nói, tiểu lễ bật đi một chút ta. Đồng Thiên Thu ngầm hiểu đem màn ảnh nhắm ngay Đỗ Vũ chính diện. Không chờ chúng tiên ra phản ứng, tương lai tiên giới thứ nhất luyện khí sư lại soát một cái hỏa tiễn. Cảm tạ a. Đỗ Vũ giống như thấy được cái viên kia hỏa tiễn một dạng, đội vàng chắp tay nói ra, cảm tạ vị đại ca kia hỏa tiễn, hôm nay ta cho chúng ta đám hội viên đưa một đợt phúc lợi. Phúc lợi? Các vị tiên gia hơi mơ hồ. Có ai soát tràn đầy 5 cái hỏa tiễn, ta liền đem hắn tên khắc vào 1888 năm London đầu đường. Nói được thì làm được, các huynh đệ tiểu lễ vật đi nhanh lên đứng dậy a. Vừa mới dứt lời, quả nhiên có tiên gia soát bắt đầu tiểu lễ vật, trong đó có cái chính trực tam nhang em bé tên dễ thấy, liền soát hai cái hỏa tiễn, phun lửa chiều nam soát mấy chiếc làm bùa gọi ini, cái khác thiên kỳ bách quái nít nêm tầng tầng lớp lớp, tiểu lễ vật bay đầy trời. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, nói ra, Thiên Thu tỷ giúp đỡ chút, nếu có ở đâu người bạn tốt trước soát đến 5 cái hỏa tiễn, lập tức đem tên nói cho ta. Sẹt Đạ ở một bên nhìn xem Đỗ Vũ bận bịu khí thế ngất trời bóng lưng, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này giao lưu hội, nói không chừng thật có thể làm cho mình học được cái gì. Đúng vậy a, nam nhân này vì sao vui sướng như vậy đâu? Mà bản thân lại là lúc nào biến không vui vẻ như vậy đâu. Làm lần thứ nhất biết mình có thể nắm vững thời gian ma pháp, tùy ý xuyên việt thời gian thời điểm, sẽ đã nhanh nhạt chi tình khó mà nói nên lời, thế nhưng là ở nơi này mấy trăm năm xuyên toa bên trong, nàng thời gian dần qua vứt bỏ phần này khoái hoạt, ngược lại hai tay dính đầy máu tươi cùng chất bẩn, mỗi một ngày tâm trạng đều giống như một đầm nước động, không hơi rung động nào, tản ra hôi thối. Bây giờ lại cũng không cần tiếp tục gom tiền, nếu có thể lời nói, mang lên đi, đến trên cái thế giới này các ngóc ngách, từng cái đoạn thời gian nhìn một chút những cái kia mỹ lệ phong cảnh, qua thoáng qua một cái cuộc sống vui vẻ a. Đỗ Vũ giống như mệt mỏi muốn mạng, hướng về phía đất chống biểu diễn nửa ngày, mới quay đầu ngồi xuống, cầm bình nước lên rót một chén nước. Bưng lên uống một ngụm, hơi kinh ngạc, lại là trà. Dễ uống sao? Sẹt Đạ hỏi, quốc gia chúng ta cũng là uống trà đại quốc. Dễ uống. Đỗ Vũ gật gật đầu, cùng trong nước không giống nhau lắm, nhưng xác thực mùi vị không tệ. Sẹt Đạ cười cười, nhìn xem Đỗ Vũ. Không phải sao, Luân Đôn tỷ, ngươi đừng cười như vậy lấy nhìn ta, cực kỳ làm người ta sợ hãi a. Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, nói ra, chúng ta phía dưới làm cái gì? Ngươi khiêu khích biết được không? Là Sẹt Đạ khẽ gật đầu, lá thư này đã gửi đi, nhưng không cho cục cảnh sát, cho là trung ương thông tấn xã. Vậy chúng ta tiếp tục hành động a. Đỗ Vũ nói, nhanh lên hoàn thành cái này truyền thuyết, ngươi không phải sao còn muốn trở về gặp con gái. Nhanh đi giúp lịch gì giết người, sau đó đi một bụng, ta cũng nghĩ hiểu rồi, việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi, thân ta là hiện trưởng chỉ riêng từng bước nam tính,
không ngại giúp đỡ chút. Sẹt đã bỗng nhiên do dự trong chốc lát, sau đó nói, ta thật ra đổi ý. Ngươi nói đúng, ta không nên một mực làm những chuyện này.
Ai?
Đỗ Vũ, Asuka, Dẹn Lạ đều có chút sửng sốt.
Ý ngươi là?
Đỗ Vũ không quá rõ ràng nói, cái này truyền thuyết chúng ta không muốn nắn.
Dĩ nhiên không phải, tiên sinh.
Sẹt đã cười nói, cái này truyền thuyết thật ra có hai cái giải pháp, ta trước đó một mực tại dùng loại thứ nhất, bởi vì cách giải thứ nhất pháp yếu so loại thứ hai, kiếm nhiều năm đến 7 bảng Anh.
A.
Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ đây thật là quen tay hay việc à, một cái truyền thuyết còn có nhiều cách giải pháp sao?
Sẹt đã tiên bối, cách giải thứ hai pháp là cái gì?
À Su ca hỏi.
Rất đơn giản.
Sẹt đã lại cầm lên giấy bút, nói, chỉ cần đem rắc đồ tể sự tích nói cho truyền thông, để cho bọn họ trắng trận phụ lên đưa tin là có thể.
Nói cho truyền thông.
Đỗ Vũ nghi ngờ nói, cái kia biết có hiệu quả gì sao?
Cái thứ nhất sinh ra hiệu quả, chính là ta không thể hỏi lịch gì nữ sĩ đòi tiền.
Ách, cái này không trọng yếu.
Đỗ Vũ nói, cái thứ hai đâu?
Cái thứ hai hiệu quả,
chính là bản này đưa tin biết tỉnh lại đầu đường bên trên những cái kia chân chính rắc.
A.
Đỗ Vũ chợt hiểu ra, ta giống như hiểu rồi, nhưng mà cái này cũng
quá hắc ám rồi a.
Là.
Sẹt đã gật gật đầu, nói, ta nói qua, tiên sinh, 1888 năm London khu đông là chứ danh ngoại pháp chi địa, nơi này hung sát án mỗi ngày đều có phát sinh, nhưng mà hoàng gia cảnh sát vì ổn định đám dân thành thị đối với bọn họ lòng tin, hết thảy không cho lộ ra ánh sáng.
Ách.
Nói cùng là, đây chính là thủ đô a.
Ta đem rắc đồ tể sự tích cặn kẽ viết xuống, ly biệt gửi cho thảm báo đường thấu câu lạc bộ mỗi ngày bưu báo chờ mấy nhà cỡ lớn cơ cấu truyền thông, không bao lâu, toàn bộ London đều sẽ vì cái tên này mà run dậy.
Mà những cái kia dấu ở đầu đường từng cái địa phương rắc nhóm cũng sẽ bắt đầu mô phỏng rắc thủ pháp, quang minh chính đại giết người, sau đó đem những cái này tội danh giá họa cho cái kia căn bản không tồn tại rắc.
Thì ra là thế.
Cứ như vậy, rắc đồ tể chính là London lịch đế quốc sử thượng nổi danh nhất tội phạm.
Đỗ Vũ gật gật đầu, nói ra, thế nhưng là sẽ đã, ngươi vì sao lại bỗng nhiên cải biến chủ ý?
Sẽ đã lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, mang theo một cố mâu tính khí tức, bởi vì ta
không thể dùng dính đầy máu tươi hai tay đi ôm ta cả thì.
Đỗ Vũ cùng Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả đều mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy à, dạng này tốt nhất rồi, không phải sao?
Sẽ đã tựa như chính nàng nói như thế, liên tục viết mấy phong thư nặc danh, trong thư xưng mình là một cái ở tại London khu đông, mấy lần đi ngang qua hiện trường phát hiện án người, không chỉ có biết rõ thi thể thảm trạng, càng biết rõ London cảnh sát là như thế nào giấu giếm tin tức, trong thư còn nói, tên hung thủ này tựa hồ gọi là giác chuyên giết trung niên kỹ nữ, đề nghị điều tra tất cả chết đi trung niên kỹ nữ, lấy điều tra rõ phải chăng có càng nhiều người bị hại.
Cùng một thời gian, trung ương thông tấn xã cũng nhận được một phong khiêu khích sách, viết thư tiếng người xưng chính mình là giết chết hai tên kỹ nữ hung thủ, giác, đồng thời sẽ giết chết càng nhiều kỹ nữ, để cho cảnh sát rửa mắt mà đợi. Phong thư này ký tên vì giác đồ tể.
Đỗ Vũ biết, phong thư này tác giả chính là Seda.
Mấy nhà cơ cấu truyền thông thu đến bức thư về sau, cũng nhao nhao bắt đầu rồi trắng trợn đưa tin, trong lúc nhất thời giác tên vang vọng toàn bộ London, khiến cho lòng người bàng hoàng. Chuyện này thậm chí kinh động đến Victoria nữ vương, hoàng gia cảnh sát không dám thất lễ, không chỉ có thừa nhận quả thật có hai cái này bắt đầu vụ án phát sinh, càng thừa nhận bản thân giấu giếm tình tiết vụ án sự thật.
Kỳ quái là, thứ trong hai ngày thông tấn xã lại nhận được một phong khiêu khích sách, trong thư bút tích cùng bên trên một phong khác biệt, ký tên đổi thành lịch ngậm dắt trong thư nói bản thân hôm sau biết lại làm hai chuyện, để cho cảnh sát thời khắc chuẩn bị kỹ càng.
Tựa như Sẹt đã nói, dắt nhóm bị tỉnh lại.
Đã như thế, cảnh sát gia tăng cảnh lực, đến mỗi buổi tối liền tại London đầu đường đại quy mô dò xét.
Nhưng hôm nay dắt căn bản không chỉ một người, hoặc có lẽ là trong bóng tối, người người cũng là rác.
Ngày 30 tháng 9 là cực độ hắc ám một ngày, 1 giờ sáng, một cái tên là Elizabeth lịch sử kết 44 tuổi thụy điện tịch kỹ nữ bị tàn nhẫn sát hại. Nhưng nàng nguyên nhân cái chết là bởi vì cổ họng bị cắt, một đau mất mạng.
Đang lúc cảnh sát buồn bực vì sao giác thủ pháp giết người cải biến thời điểm, vẻn vẹn qua 45 phút, tại giáo chủ trên quảng trường, tên là Tát Lâm Ngải Cá Heo Đồn Phỉn 46 tuổi kỹ nữ thi thể bị phát hiện, nàng cùng lúc trước vụ án mở dạng, bị tàn nhẫn mổ bụng, ruột treo lên bả vai phải bên trên, thận cùng bộ phận sinh dục kỳ khí quan bị cắt đứt. Hung thủ tại trong khoảng thời gian cực ngắn, tại khác biệt địa điểm liên sát hai người, không chỉ có đám dân thành thị, liền cảnh sát đều hơi bối rối, cảnh sát lập tức phong tỏa hai cái này chỗ đường phố, chuẩn bị đối với hung thủ áp dụng chiến thuật bao vây, đem rác chóc nã quy án thời điểm, rồi lại nhận được báo án.
Khoảng cách hiện trường phát hiện án 10 cây số phụ cận trên tường cao, thế mà xuất hiện một kiện dính đầy máu tươi nữ tính quần áo, mặc dù không có tìm tới người chết, nhưng trên tường viết xuống nhất đoạn quỷ dị văn tự, thế dư xạ rẻ nốt thệ mẹn tổ mẹ đợt là mẹ thuật nọ tìm.
Người Do Thái không phải sao vô cớ sẽ gặp người đoán hận dân tộc.
Lúc ấy cảnh sát đốc tra giải canh sở ạt nổn lập tức ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, tựa hồ có người đem thân phận hung thủ giá họa cho người Do Thái, vì để tránh cho gây nên phản Do Thái người chủ nghĩa cảm xúc, tại chỗ mệnh lệnh thủ hạ trước khi trời sáng đem đoạn văn này lau. Đoạn văn này nội dung cũng chỉ có hiện trường mấy cái nhân viên cảnh sát thấy được, rất lâu sau đó bọn họ mới đang nhớ lại ghi chép bên trong nhấc lên.
Giác đồ tể giống một cái ưu linh, tùy thời xuất hiện ở cách nhau rất xa đầu đường các nơi, không hơi nào lý do giết chết trung niên kỹ nữ. Đồ Vũ mấy người đi theo Sẹt đã không ngừng thông qua truyền tống môn, đẩy tới thời gian, tất cả những thứ này cũng giống Sẹt đã nói tới như thế. Mặc dù lịch gì William nữ sĩ không tiếp tục động thủ giết người, nhưng đồng dạng thủ pháp giết người một mực tại diễn đi diễn lại.
Giác nhóm bơi tại đầu đường, ở nơi này một năm London đêm khuya, ngươi không thể tin bất luận kẻ nào.
Vì sao giác đồ tể vẫn không có bị bắt được?
Bởi vì bắt tới bất kỳ một cái nào hung thủ,
Giác cũng sẽ không biến mất, hắn sẽ còn tiếp tục gây án, mỗi khi chết đi một cái mới ký nữ, trước đó bắt tới Giác liền rửa sạch hiểm nghi. Vì sao từ đầu đến cuối không có người bị định tội? Bởi vì mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít không có mặt ghi chép, bọn họ không có một người có thể đồng thời giết chết rất nhiều người. Tháng 10 ngày 16, Hải Kệ Trạm cảnh giới ủy ban lại thu đến một phong thư, phong thư này bút tích lại cùng với trước khác biệt, mở đầu viết tới từ địa ngục đồng thời bổ sung nửa viên nữ nhân thận. Hung tàn, cuồng vọng, phách lối thành Giác đại danh tử. Đỗ Vũ mấy người theo tình tiết vụ án phát triển, đi tới cuối cùng một ngày, 1888 năm ngày 8 tháng 11. Một ngày này, cái cuối cùng người chết Mạ Dì Trần Kelly tử vong. Đáng nhắc tới là, Mạ Dì chỉ có 25 tuổi, nàng không chỉ có không có ở đây Giác đồ tể giết người phạm vi bên trong, tử trạng cũng càng là thê thảm. Nàng phần cổ có vết dây hằn, tựa hồ Giác đông nhiên cải biến thủ pháp giết người, lựa chọn sắp chết người tươi sống tìm chết. Người chết không chỉ có phần bụng bị xé ra, liền lồng ngực cũng bị mổ ra, thi thể bị phát hiện lúc tất cả khí quan toàn bộ bộc lộ ra ngoài, nàng hai cái bộ ngực, lỗ tai cùng cái mũi đều bị người gọn gàng cắt đứt mang đi, nàng tử vong thời điểm mở to mắt, không có lỗ mũi và lỗ tai, trên người bất luận cái gì nô lên đến chỗ này đều bị cắt bỏ, như cái dữ tợn ác quỷ, hiện trường nóc nhà, vách tường, mặt đất toàn bộ đều nhuộm đầy máu tươi, tử trạng cực kỳ khủng bố. Tựa như trong bầy sói bỗng nhiên xuất hiện một con ác lang, cái khác lang liền sẽ biến thuận theo một dạng. Tất cả Giác đều bị lần này vụ án kinh ngạc rồi. Bọn họ đều không có động thủ lần nữa, mà lần này hung phạm cũng không có lại tiếp tục giết người, từ nơi này một ngày bắt đầu, Giác đổ tể bốc hơi khỏi nhân gian.